Chương 29, thẩm phu tử quyết đoán chương 29, thẩm phu tử quyết đoán Lâm thị ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thư, chân mày cau lại. Chỉ là, trong thư nói, các nơi báo lên thần đồng, không dưới hơn trăm. Đây là có chuyện gì? Lão gia thở một hơi thật dài, đem bên trong mấu chốt tinh tế nói tới, còn không phải bởi vì đương triều vị kia nội các thủ phụ, Yến Cư đại nhân. Lâm thị ánh mắt có chút ngưng tụ. Yến Cư, cái tên này, tại đại hạ triều đình, cơ hồ không ai không biết. Đương triều nội các thủ phụ, thánh quyền chính đồng, có thể nói quyền khuynh thiên hạ. Năm ngoái nghe nói, chúng ta đương triều thủ phụ tại thánh viện mở ra lối riêng, xây tòa thái học, đối ngoại tuyên bố, chuyên thu thiên hạ thần đồng. Trên làm dưới theo, người phía dưới tự nhiên là vấp đến nhọn cả đầu hợp ý. Một năm nay, các nơi thần đồng, tựa như mưa kia sau mang mùa xuân, cả đám đều xung ra. Chúng ta lần này, giống như là đánh bậy đánh bạn, một đầu đâm vào lần này trong nước đủ. Lâm thị cực kỳ thông minh, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, tú lệ trên khuôn mặt hiện ra thần sắc lo lắng. Nói như vậy, về sau thần đồng hai chữ này, ngược lại hội bởi vì Yến Cư thanh danh sở lui, thành cái khoai lang bằng tay. Nào chỉ là khoai lang bằng tay. Liêu lão gia sắc mặt trầm xuống. Yến Cư người này, thánh quyền chính đồng, làm việc lại bá đạo không gì sánh được, sớm đã gây thù hằn vô số, đã là liệt hỏa nấu dầu chi thế. Một khi hắn rơi đài, những cái kia bị hắn nâng lên tới cái gọi là thần đồng, nhất định đứng mũi chịu sào, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đến lúc đó, thần đồng hai chữ, chỉ sợ cũng muốn triệt để biến thành trò cười. Lâm thị trong lòng run lên, cuối cùng một tia nghi hoặc vậy tan thành mây khói. Nhà mình công công cùng cái kia Yến Cư, trong triều từ trước đến nay chính kiến không hợp, là có tiếng đối thủ một mất một còn. Tự nhiên là chán ghét thấu cố này bài phong tà khí, cũng khó trách công công thu đến trượng phu thư như vậy nổi giận. Địa phương khác thần đồng là thật là giả chúng ta không rõ ràng, có thể chúng ta Lư Lân thật là không làm được giả. Liên thẩm phu tử đều đối Lư Lân vài phần kính trọng, thẩm phu tử người nào, tiền nhiệm nội các thứ phụ, ánh mắt của hắn còn có thể có lỗi. Lâm thị mở miệng nói. Lão gia nghe vậy, lắc đầu, lông mày càng phát ra nhíu chặt. Hắn đương nhiên vậy rõ ràng Lư Lân không làm được giả. Chỉ là mấy ngày nay trong phủ mới tăng đọc sách hạt giống, chính là bằng chứng tốt nhất. Có thể xấu chính là ở chỗ thời cơ không đúng, thế mà trời xui đất khiến cùng Yến Cư nhắc lên quan hệ. Yến Cư độc tài đại quyền nhiều năm, triều chính trên dưới, tâm hoài bất mãn giả có khối người. Hắn một khi thất thế, nên đón tất nhiên là lôi đình vạn quân giống như thanh toán. Những cái kia bị hắn nâng lên trời thần đồng, lại thế nào khả năng chỉ lo thân mình. Hai vợ chồng lẫn nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được thật sâu sầu lo. Trong phòng lửa đèn, chẳng biết lúc nào, vậy đi theo ảm đạm một chút. Lão gia mới phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Cái này Lư Lân, về sau đường, sợ là khó đi. Liễu lão gia nhận được Liễu thái gia hồi âm, Thẩm Xuân Vương cũng tương tự nhận được. Tĩnh tâm trong đường, dưới ánh nến, Thẩm Xuân Vương mở ra một phong hồi âm, trên tờ giấy quen thuộc chữ viết như đao bổ dịu đủ, lực đạo vẫn như cũ. Nhưng hắn trên khuôn mặt lại là dở khóc dở cười thần sắc. Mở đầu không có nửa câu hàn huyên, chỉ có hai cái chữ to, cơ hồ muốn từ trên giấy nhảy ra, chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Hồ nháo. Thẩm Xuân Vương khẽ miệng giật một cái. Trong thư nội dung càng làm cho hắn im lặng. Đại ý là để cho mình bộ xương già này an phận một chút, như là đã chí sĩ cũng đừng lại dày vò. Hảo hảo ở tại Liễu gia dưỡng lão, giúp đỡ mang mang cháu trai, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Liễu cùng thậm chí ở trong thư lời thề son sắt mà bảo chứng, tương lai nhất định trên triều đình, cho hắn Thẩm Xuân Phương kiếm một cái phong quang thể diện tùy hảo. Nhìn đến đây Thẩm Xuân Phương nhịn không được phá lệ, vang tụ. Lão già này, ta còn chưa có chết đâu, muốn ngươi kiếm cái gì tùy hảo. Đối với Lư Lân, Liễu cùng ngược lại là để một câu, nói tin tưởng hắn Thẩm Xuân Phương ánh mắt, đứa bé kia có lẽ thật có chút trô hơn người. Nhưng lời nói xoay chuyển, lại để cho hắn cần phải điệu thấp làm việc, không cần thiết quá phận trương dương cái gì thần đồng tên. Thẩm Xuân Vương lâu không tại triều đường, thẳng đến nhìn phong thư này, mới biết được nguyên do. Nguyên lai Yến Cư tại thánh viện bên ngoài bắt đầu từ số 0, giống chống khua chiêng muốn thu nạp thiên hạ thần đồng. Cái này lão cưỡng con lừa hắn mắng, tự nhiên là bạn chí thân của mình Liễu Cùng. Bởi vì chính kiến không hợp, liền đem Yến Cư sở hành chi sự tình một mực coi là bảng môn tà đạo, liên đối đối thần đồng hai chữ đều chán ghét đến cực điểm. Sao mà không biết biến báo? Nếu như nói trước đó, Thẩm Xuân Vương đối Lư Lân yêu nghiệt kia giống như thiên phú, còn tồn lấy một tia lo nghĩ. Vậy cái này mấy ngày ở chung, thì triệt để bỏ đi hắn tất cả hoài nghi. Ngay tại hai ngày trước, Lư Lân chủ động tìm tới hắn, hy vọng có thể tăng tốc học tập tiến độ. Phu tử, học sinh nội tình mỏng, nhưng còn xin ngài tăng tốc chút tiến độ. Thẩm Xuân Vương sống hơn 60 năm, hay là lần đầu nghe được có mông đồng chủ động yêu cầu thêm việc học. Hắn lúc đó chỉ coi là đồng ngôn vô kỵ, thậm chí có chút mơ tưởng xa đời. Thế là, hắn cất tâm yếu khảo giáo một phen, thậm chí có thể nói là làm có dễ. Trong vòng 3 ngày, đọc hiểu đại hạ lễ điện sơn hà kham dư trí bách gia kinh nghĩa sau 3 ngày, ta đến hỏi ngươi. Cái này ba quyển sách, bất luận cái gì một bản, đều đủ để một cái trưởng thành nho sinh đọc sách đến bắt đầu, nghiên cứu mấy năm. Hắn muốn một cái 6 tuổi hải tử, tại trong vòng 3 ngày đọc hiểu. Đó căn bản không phải giáo dục, mà là trừng trị. Để Lư Lân cước đạp thực địa, đem cơ sở đánh vững chắc. Nhưng mà, 3 ngày sau, khi hắn đem Lư Lân gọi vào thư phòng, tùy ý kiểm tra thí điểm đại hạ lễ điện bên trong liên quan tới ngoại ô tự trường tiết lúc, Lư Lân không chỉ có đối đáp trôi chảy, thậm chí còn có thể một chữ không kém đọc ra nguyên văn. Cái này đã để Thẩm Xuân Phương đầy đủ chấn kinh. Có thể sau đó, Lư Lân một phen mới chính thức để hắn cảm nhận được khắp cả người phát lạnh. Phu tử, học sinh coi là, chương tiết này thuật lại tế tự chi pháp, bắt nguồn từ tiền triều những năm cuối, thật là lúc đó Phương Sĩ là mỹ thượng sáng tạo, nó nghi quý phức tạp, hao phí to lớn, với đất nước vô ích, tại dân có hại, chính là lễ băng nhạc phôi hiện ra, mà không phải thịnh thế chi điện. nói chúng tim đen, trực chỉ hạch tâm. Lần này kiến giải đã vượt ra khỏi lý giải phạm chủ, mà là đứng ở phương diện cao hơn. Thế này sao lại là một cái 6 tuổi hải tử? Rõ ràng là một cái chìm đắm kinh sử trăm năm đại nho mới có thể nói ra lời nói. Thẩm Xuân Phương nhắm mắt lại, trong đầu đều là Lư Lân khuôn mặt bình tĩnh kia. Phát Ngọc, không, cái này căn bản là một khối dấu tại Thâm Sơn thần thạch, mà chính mình bất quá là vừa lúc đi ngang qua, quét đi phía trên bụi đất thôi. Một khi bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa, tiến cư thu nạp những cái được gọi là thần đồng, bất quá là chút truy danh trục lợi mua danh chuột tiếng hạng người, làm sao có thể cùng Lư Lân đánh đồng? Nghĩ tới đây, Thẩm Xuân Phương trong mắt không do dự nữa, một lần nữa cầm bút lên, chám đã no đầy đủ mực. Lần này hắn không còn là viết thư, mà là Lư Lân một lần nữa chế định một phần phù hợp thiên tư của hắn học tập điều lệ. Liêu Cung A, người cái lao ngoan cố, lại ở kinh thành nhìn cho thật kỹ. Chương 30, ngày nghỉ 3 ngày sau ngày nghỉ 1. Trời cao mây nhạt. Thanh Hà huyện phồn hoa nhất Thanh Hà đại nhai bên trên, một cỗ do thanh bố che đậy đỉnh xe ngựa chậm rãi dừng lại. Sa phu vén rèm lên, trước nhảy xuống chính là cái người mặc gấm vóc tiểu sang mập mạp nam đồng, chính là Liễu gia thiếu gia Liễu Quyền. Ngay sau đó đi theo phía sau xuống tới một cái thân hình hơi có vẻ gầy gò nam đồng, mặt mày thanh tú, thần sắc bình tĩnh, chính là Lư Lân. Hai người đứng vững địa phương, chính đối diện là một nhà ngay tại tu sửa cửa hàng. Phía trên kim câu ngân hoa viết ba chữ bằng ngọc hiền. Cửa hàng vị trí cực dai, bên trái là trong huyện lớn nhất cửa hàng bạc bảo nguyên trai, bên phải là chuyển thừa trăm năm đồng nhân đường tiệm thuốc. Có thể tại trên con đường này mở tiệm không có chỗ nào mà không phải là Thanh Hà huyện có mặt mũi thương gia. Mà băng ngọc hiên vị trí thì kẹp ở trong hai cái ở giữa, càng là tấp đất tấp vàng. Chính đối diện là một tòa cao 3 tầng màu son lầu cát, mái cong sừng bệnh, giường cột chạm trổ. Cửa ra vào treo một loạt đẹp đẽ đèn lồng đỏ, cho dù là tại ban ngày, vậy lộ ra một cỗ không nói ra được là lướt phong tình. Mấy cái ngay tại trong cửa hàng bận rộn gia đình nhìn thấy hai người, lập tức dừng lại trong tay công việc, bước nhanh tiến lên đón. Một người cầm đầu quản sự bộ dáng trung nhân, đối với Lư Lân không mình hành lễ, thái độ cung kính. Lân Ca Nhi, ngài đã tới. Cái này âm thanh Lân Ca Nhi, làm cho tự nhiên không gì sánh được. Những gia đình khác cũng không có nửa điểm khó chịu, từng cái cùng Lư Lân chào hỏi. Ngược lại là thiếu gia bị bọn hắn vô ý thức lướt qua. Trong phủ không ít gia đình đều tại tinh tâm trong nội đường dự tính nhận tức chữ, nhận qua Lư Lân bài kia khuyến học cân huệ, đối Lư Lân là đánh đáy lòng bội phục. Huống chi, trước mắt cửa hàng này, từ quận xuống đi vào lấy tên Băng Ngọc Hiên lại đến chỉ đi cao cấp hàng đặt theo yêu cầu đường đi điều lệ, thậm chí liền cái này mang theo vài phần lịch sự tao nhã sửa sang bản vẽ, tất cả đều xuất từ Lân Ca Nhi chi thủ. Bọn hắn là đánh trong đáy lòng chịu phục. Lân Ca Nhi đầu này làm sao dám dấp, làm sao biết tất cả mọi chuyện a? Lư Lân khẽ bước cằm, đáp lại qua đi, cất bước đi vào còn tại tu sửa cửa hàng. Mảnh gỗ vụn cùng dầu cây chậu hương vị hỗn tạp ở trong không khí, cũng không có nghe. Tiền đương cái bàn, dùng gỗ hoa lê. Hậu viện giếng nước, xuống chút nữa đào sâu ba thước, dùng tảng đá xanh xây tốt mấy giếng. Trong cửa hàng bảng hiệu, chữ ta đã để phu tử viết xong, dùng màu lót đen sơn vàng, sau 3 ngày tìm người tới lấy. Nhớ kỹ, chúng ta đi chính là Thanh Hà huyện người thượng tầng lộ tuyến, đi định chế hóa lộ tuyến, Băng Ngọc Hiên trang trí, muốn để đối phương cảm thấy tiền này xài đáng giá. Còn có trước đó cùng các ngươi nói qua, đầu cơ kiếm lợi, hội viên chế các loại, các ngươi phải nắm chặt thời gian hiểu rõ. Lư Lân vừa đi vừa nhìn, quản sự cầm cái sách nhỏ, theo ở phía sau, đem Lư Lân nói mỗi một câu nói đều tỉ mỉ đi lại, thỉnh thoảng gật đầu nói phải. Có cái này chọn vẹn vượt mức quy định marketing tổ hợp quyền hàng duy đã kích, sinh ý hẳn là sẽ không kém, đến lúc đó cha mẹ thời gian cũng có thể tốt rồi. Lư Lân nhớ Lý Thị cùng Lư Hậu, đối nhà này Băng Ngọc Hiên ngược lại là rất để bụng. Dù sao trong cửa hàng chia hoa hồng trong có thuộc về Lư Lân hai thành. Một bên thiếu gia chắp tay sau lưng, nâng cao bụng nhỏ, tại trong cửa hàng đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái, như cái tuần sát lãnh địa tướng quân. Cũng không có chờ một lúc, hắn đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Bởi vì ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lư Lân trên thân, căn bản không ai phản ứng hắn cái này chính quy thiếu gia. Thiếu gia có chút im lặng, mỗi lần cùng Lân Ca Nhi đi ra liền cái dạng này, thật không thú vị. Lân Ca Nhi, lần sau bản thiếu gia cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi đi ra không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là thiếu gia, ta chính là tên tùy tùng. Lư Lân quay đầu cười một tiếng, không có phản ứng hắn. Quay đầu để tùy hành gia đinh mang thiếu gia tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lân Ca, ngươi nhanh lên làm xong à, chậm nữa điểm Thanh Hà nhai dâng tấu chương diễn tiết mục đều đi hết sạch. Thiếu gia cẩn thận mỗi bước đi, bất quá vẫn là đàng hoàng đi theo gia đình sau lưng. Thiếu đi thiếu gia nói thầm, Lư Lân chuyên chú cùng quản sự câu thông mặt khác phải chú ý vấn đề. Sau một lúc lâu, tại thiếu gia chờ không nổi trong ánh mắt, Lư Lân kết thúc lần này hành trình. Hai người một trước một sau đi ra. Vừa ra môn, thiếu gia ánh mắt lập tức liền bị đường phố đối diện tòa kia cao 3 tầng sơn son lầu nhỏ hấp dẫn. Dương cột chạm trổ, lụa đỏ treo trên cao, đứng ở cửa mấy cái quần áo sáng rõ, cười nói tự nhiên nữ tử, chính đang đưa quả tròn, mời chào lấy người đi đường qua lại. Trong không khí bay tới một trận như có như không son phấn hương khí. Lân Ca Nhi, đó là địa phương nào? Nhìn thật náo nhiệt. Thiếu gia trong mắt tràn đầy không có bị chi thức ô nhiễm qua thanh tịnh. Lư Lân ánh mắt ung dung nhìn lướt qua khối kia viết túy tiên lầu thiếp vàng bảng hiệu. Nghe hát uống rượu địa phương. Thiếu gia nhếch miệng, cảm thấy có chút không thú vị. Nghe hát uống rượu. Cái kia có cái chim dùng a? Ân, sắp thực hữu điều dụng. Thiếu gia không nghe ra trong lời nói thâm ý, ngược lại bị khơi gợi lên càng lớn lòng hiếu kỳ. Thật có điều dùng a? Là chim gì? Lần trước cha ta mang về cái kia biết nói chuyện điều, không có mấy ngày liền chơi chán lật qua lật lại liền mấy câu kia. Đi đi đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bị thiếu gia đẩy đi lên phía trước, Lư Lân trong lòng hơi động một chút. Làm người hai đời, hắn thật đúng là chưa từng vào loại địa phương này, Câu Lan nghe hát đến cùng là cái gì quan cảnh, hắn một cái thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên, cũng chỉ tại trong phim truyền hình điện ảnh gặp qua. Nhưng hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ này 6 tuổi thân thể nhỏ bé. Cái tuổi này đi, có cái điều dùng a? Lông còn chưa mọc đủ. Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Không được. Phu tử lời nhắn nhủ việc học, ta còn chưa hoàn thành đâu. Nghe được việc học hai chữ, thiếu gia nhìn về phía Lư Lân trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Phu tử cho Lư Lân bố trí bài tập, là bọn hắn những này mông đồng mười mấy lần. Chỉ là nhìn một chút cái kia sách thật dày chỉ riêng tê cả da đầu. Có thể Lư Lân ngược lại tốt, mỗi ngày liền cùng lật bản vẽ giống như nhẹ nhàng thoải mái. Hai người đang chuẩn bị lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Đúng vào lúc này, đường phố đối diện tòa kia màu son lầu các cửa bị đẩy ra. Một cỗ hỗn tạp mùi rượu cùng giá rẻ son phấn hương vị, trong nháy mắt bỏ ra. Mấy cái say khướt người đọc sách ăn mặc hán tử, kề vai sát cánh, loạn trà loạn choạng mà đi ra. Bên trong một cái nam tử, bị một cái quần áo hở hàng gái lầu xanh đỡ lấy, bước chân phủ phiếm, hồng quang đầy mặt. Vừa mới chuẩn bị leo lên xe ngựa Lư Lân, đột nhiên dừng lại. Tấm kia say đến mặt đỏ bừng, chính là nhà mình đại bá. Lúc này đại bá một tay ôm tiểu nương eo nhỏ nhắn, một tay còn tại bất ổn địa bộ lấy. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm. Chờ ta năm nay thi huyện thoáng qua một cái, chúng tu tải, lao ra ta. Là có tiền. Đến lúc đó, cho ngươi chủ thân, đây còn không phải là việc rất nhỏ. Bên cạnh hắn một cái đồng dạng uống đến thất điên bát đảo bằng hưu, một thanh đập vào trên lưng của hắn, kém chút đem hắn đập ngã trên mặt đất. Nghe không, Lư Minh đều lên tiếng. Ngươi theo Lư Minh, sau này sẽ là hưởng phúc mệnh. Ta nói cho ngươi, Lư Minh cũng không phải bình thường người đọc sách, hắn có bối cảnh. Bằng hưu kia tiến đến tiểu nương bên hai, thần thần bí bí thấp giọng. Có thể say khướt hắn tử, sao có thể khống chế chính mình giọng, nửa cái đường phố đều nghe thấy. Huyện chúng ta Thanh Hà Liêu gia, biết không? Liêu Lao Thái gia người nào, đó là đường triều các lão. Liêu Lao gia năm đó cũng là cử nhân xuất thân, làm qua một chỗ chi phủ nhân vật. Tiểu nương sao có thể không biết Thanh Hà Liêu gia à, có thể đến Túy Tiên lầu ân khách bọn họ, 10 cái có 8 cái có thể cùng Thanh Hà Liêu gia dính líu quan hệ. Nhất là uống rượu say đằng sau. Đại bá bạn bè gặp tiểu nương có chút không tin, cười lớn một tiếng, các ngươi coi như không biết đi, Liêu Lao gia đối Lư Minh thế nhưng là 10 phần coi trọng. Không chỉ có xem ở Lư Minh trên mặt mũi, thu Lư Minh chất tử làm cạn nhi tử, còn thân hơn miệng nói Lư Minh là có đại tài trước đó đều là thời vận không đủ, năm nay tú tài này là xác định vững chắc có thể trúng. Tiểu nương nghe đối phương nói có cái mũi có mắt nguyên bản còn mang theo vài phần qua loa dáng tươi cười, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nhìn về phía đại bá trong ánh mắt, một chút liền thay đổi. Ai nha, Lư đại gia, nguyên lai ngài cùng Liễu gia còn có tầng quan hệ này. Nô gia thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn, có thể gặp được ngài, thật sự là nô gia phúc khí. Lư An bị cái này sùng bái ánh mắt cùng lời khen tặng, thổi phồng toàn thân thoải mái, tam hồn thất phách đều nhanh bay ra. Gia vẻ thâm trầm khoát tay áo, trên mặt đắc ý làm thế nào vậy không giấu được. Điệu thấp, điệu thấp. Liễu lão gia mặc dù xem trong ta, nhưng vậy dặn dò qua, để cho ta đừng quá mức trương dương. Hắn ở rượu, lại khoe khoang khoác lác. Bất quá ngươi yên tâm, về sau tại cái này Thanh Hà huyện, nếu là có phiền phức gì, ngươi cứ việc viết phong thư đưa đến Liêu gia đi, sách tên của ta, ta giúp ngươi bãi bình. Đà tạ Lư đại gia. Nữ tử cười đến nhánh hoa run rẩy, cả người đều nhanh dán vào đại bá trên thân. Chương 31, cha mẹ tới chương 31, cha mẹ tới một bên thiếu gia, đã sớm nghe được trợn mắt hốt mồm. Liêu gia, gia gia của ta, cha ta con nuôi. Cha ta lúc nào toát ra cái con nuôi? Chỗ nào xuất hiện cổ vật, lại dám đánh lấy Liêu gia cửa hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Thiếu gia giận không kềm được, vén tay áo lên liền muốn xông về phía trước. Một bàn tay, lại tại lúc này vững vàng kéo hắn lại cánh tay. Thiếu gia sững sờ, quay đầu nhìn lại. Lân Ca Nhi bình thường loại bình tĩnh này lạnh nhạt trên mặt, giờ phút này chìm đến có thể chảy ra nước. Lân Ca. Thiếu gia thanh âm không tự giác yếu đi xuống dưới. Lư Lân không nói gì, ánh mắt xuyên qua đám người, đến tại đại bá trên thân. Trở về rồi hay nói. Lên xe ngựa, Lư Lân hai mắt khép hở, dựa vào buồng xe. Thiếu gia không rõ tình huống, cũng không dám phải dậy, ở một bên mọc lên một ngạn. Hắn không hiểu rõ Lân Ca Nhi vì sao ngăn lại chính mình bạch trần cái kia lừa đảo. Chẳng lẽ lại là Lân Ca nhận biết? Một hồi lâu, Lư Lân mới mở hai mắt ra, hít một hơi thật sâu, sắc mặt khôi phục như thường. Thiếu gia lúc này mới thăm dò tính mở miệng, Lân Ca Nhi, người kia ngươi biết? Lư Lân nhàn nhạt gật đầu, ân, đây là đại bá ta. Thiếu gia ngây ngẩn cả người, một lát sau, trên mặt gạt ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Cái kia, vậy cũng không tính giả danh lừa bịp đi. Tốt xấu cũng coi như nửa cái thân thích, không tính giả danh lừa bịp. Lư Lân bị thiếu gia trong mắt thanh tịnh ngu xuẩn làm cho tức cười, đưa tay sờ sờ thiếu gia đầu. Ta là ta, hắn là hắn. Một câu, vô cùng đơn giản, nhưng lại thanh thanh sờ sờ lấy xuống một đạo giới tuyến. Trong xe ngựa, một lần nữa lâm vào an tĩnh. Lư Lân ánh mắt lần nữa bình tĩnh trở lại. Trước đó đòi tiền sự tình còn không có tính đâu. Hiện tại, lại náo ra loại này tại thanh lâu đánh lấy Liêu gia cửa hiệu giả danh lừa bịp chuyện xấu. Về sau đâu? Về sau còn không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong đầu hiện hiện. Phân ra. Không có khả năng đợi thêm nữa. Nhất định phải phân ra. Ý nghĩ này vừa ra, Lư Lân ánh mắt càng phát ra rõ ràng. Trước đó không phải không nghĩ tới phân ra suy nghĩ, chỉ là tổ phụ tổ mẫu mặc dù không công bằng, nhưng đối với mình đứa cháu này, chung quy là tổn lấy mấy phần thực tình tương yêu. Lúc trước đem hắn bán được Liễu gia làm thư đồng, là bạn bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Càng quan trọng hơn, là vì lao cha Lư Hậu cân nhắc, tổ phụ còn tại, tùy tiện đưa ra phân ra, chính là đại bất hiếu. Lấy nhà mình lao cha cái kia trung hậu đảng hoàng tính tình, tha rằng chính mình nhận hết ủy khuất, cũng sẽ không trên lưng bất hiếu đeo danh. Nhưng bây giờ, đại bá hành động đã càng ngày càng quá phận, mà lại đòi tiền sự kiện kia, cha mẹ chỉ sợ đến nay cũng còn bị mơ mơ màng màng. Cây gai này nhất định phải nổ. Nếu không, thật vất vả vì cái này tiểu gia kiếm tới một chút quan cảnh, sớm muộn muốn bị đại bá lôi tiến trong vũng bùn. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Liêu phủ đến. Lư Lân cùng thiếu gia mới từ trên xe đi xuống. Một cái gia đình liền vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là vui sắc. Hắn vượt qua thiếu gia, trực tiếp chạy đến Lư Lân trước mặt. Lân ca nhi, tin tức tốt. Vương quản sự đem ngài cha mẹ nhận lấy. Lư Lân chấn động trong lòng, trước một khắc còn hơi có vẻ ngột ngạt tâm tình, trong nháy mắt bị to lớn vui sướng tách ra. Ở đâu? Ngay tại Thanh Tâm Viên, phu nhân chính ngồi tiếp nói chuyện đâu. Gia đình vội vàng ở phía trước dẫn đường. Lư Lân bước nhanh đuổi theo, thiếu gia vậy một mặt tò mò theo sát phía sau. Còn chưa đến gần Thanh Tâm Viên, xa xa chỉ nghe thấy Lâm thị cười ôn hòa tiếng nói. Lư Lân thả chậm bước chân, xuyên thấu qua một đạo hình tròn cổng vòm vào trong nhìn lại. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, cha mẹ chính câu nệ ngồi. Trên người bọn họ đổi sạch sẽ mảnh vải bông y phục, mặc dù vẫn như cũ một mạc, lại so ở trong thôn lúc chỉnh tề quá nhiều. Chỉ là khắc vào trong lòng co gắp, có vẻ hơi câu nệ. Lâm thị đang bưng trà, mang trên mặt thân thiết dáng tươi cười. Đứa nhỏ này, thật là các ngươi giáo thật tốt. Có hiếu tâm, có tài hoa, lão gia cùng ta đều thích để gỡ. Các ngươi tới một lần không dễ dàng, lần này nhất định phải ở thêm mấy ngày này. Lân Ca Nhi nhìn lên thần, cũng kém không nhiều nên trở về tới vừa dứt lời, nguyện lượng môn truyền ra ngoài đến một tiếng kêu gọi. Cha, nương. Bên cạnh cái bàn đá Lý Thị cùng Lư Hậu bỗng nhiên quay đầu lại. Lý Thị trông thấy Lư Lân một khắc này, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hoắc một chút đứng lên, bước nhanh gọi tới Lư Lân trước mặt, một đôi thô ráp đại thủ, một chút liền bưng lấy Lư Lân mặt, cẩn thận vuốt ve. Sờ xong mặt, lại đi sờ cánh tay của hắn, nhìn hắn thân thể. Cao lớn, vậy lên cân. Lý Thị thanh âm mang theo nghẹn nào, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Lư Hậu đứng ở một bên, không nói gì, chỉ là toét miệng chất phát cười. Trong tươi cười có mừng rỡ, còn có kiêu ngạo. Lư Lân tùy ý Lý Thị vuốt ve, nghe Lý Thị trên thân mùi vị quen thuộc, trong lòng an tâm cực kỳ. Lý Thị buông ra sau, lại tỉ mỉ đánh giá nhi tử một vòng, khắp khuôn mặt là ý cười. Lư Lân quay đầu, nhìn về phía nhà mình lão cha thật thà khuôn mặt tươi cười. Tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy phụ thân eo. "Cha, chân của ngươi thế nào?" Người thành thật Lư Hậu bị Lư Lân bất thình lình ôm làm cho có chút chân tay luống cuống. Tay cũng không biết để ở đâu, ở giữa không trung sững sốt một hồi lâu, mới nhẹ nhàng rơi vào Lư Lân trên lưng, vụng về bố bố. "Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều." May mắn mà có Liêu gia xin mời đại phu, nói là lại nuôi chút thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Một bên Lâm Thị nhìn xem cái này ôn nhu một màn, mặt mỉm cười, đối một bên Lý Thị trêu ghẹo nói: "Muội tử, lần này mắt thấy mới là thật, nên tin tưởng Lân Ca Nhi trong phủ trải qua tốt đi." Lý Thị nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng quát tay, lôi kéo trượng phu liền muốn quỳ xuống. "Phu nhân chê cười chúng ta. Chúng ta làm sao dám chúng ta cho ngài dập đầu, tạ ơn phu nhân, thật cảm tạ lao ra." Lâm Thị bên người gia đình tay mắt lênh lẹ, lập tức tiến lên một bước, đem hai người đỡ lấy. Lâm Thị thì ưu nhã buông xuống bát trà, ngữ khí ôn hòa: "Mau dậy đi, người một nhà không nói hai nhà nói." Không nói thêm gì nữa lời khách sáo, quay đầu phân phó một bên trông coi hạ nhân: "Không còn sớm sủa chuẩn bị ăn cơm đi." Ăn trưa rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Cứ việc tại những ngày này trong nhà qua vài ngày nữa ngày tốt lành, có thể cái này Liêu phủ ăn trưa hay là để Lý Thị cùng Lư Hậu trợn mắt hốt mồm. Bàn tròn lớn tại Thanh Tâm Viên trong đình triển khai. Trên bàn phủ lên một tấm thêu lên cuốn nhánh liên văn màu xanh làm khăn trải bàn. Từng bàn Lý Thị cùng Lư Hậu đều không gọi được tên thức ăn, bày ra trên đó. Màu hổ phách thịt kho tàu giò, hiện ra mê người bóng loáng. Cả một đầu cá hấp trưng, thịt cá tuyết trắng, tản ra nhàn nhạt tươi hương. Một đĩa xanh biết phỉ thúy bạch ngọc canh, thanh nhã độc đáo. Một đĩa nhỏ hóng ánh sáng long lanh mức hoa quả mức. Trung ương cái kia vài chén chén sứ men xanh. Trong chén được lấy bước lên từng kia ý lạnh nước ô mai, tô mì nổi lên lấy mấy khối bóng ánh sáng long lanh của băng. Còn có đủ loại Lý Thị cùng Lư Hậu đều khó mà hình dung món ăn, xem xét liền không tầm thường. Món chính là nóng hôi hổi, hiện ra hửng đỏ sắc yên chi mễ, Lý Thị cùng Lư Hậu càng là chưa từng nghe thấy. Hai người có chút chân tay luống cuống, giơ đũa không biết nên làm sao ra tay. Lâm Thị rất thân mật kẹp lên một đũa thủy tinh giọ phóng tới Lý Thị trong chén. "Muội tử, khi nhà mình là được, tùy tiện ăn." Lúc này, một đứa nha hoàn lại bưng lên một bát bóng ánh sáng long lanh kem tươi, phía trên còn tô điểm lấy mấy quả tiên hồng trái cây. Lâm Thị vừa cười đem kem tươi đẩy lên Lý Thị trước mặt. "Nếm thử cái này đều là chúng ta Lân Ca Nhi công lao." Lý Thị nhìn xem trong chén cái kia chưa từng thấy qua ăn uống, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng không hiểu cái gì gọi công lao, nhưng nàng biết, con của mình là thật tiền đồ, đạt được chủ gia tán thành cùng yêu thích. Liên đối chính mình cùng nam nhân đều đạt được đối phương coi trọng. Lư Lân toàn bộ hành trình mỉm cười, liên đối Lý Thị cùng Lư Hậu cũng chậm chậm buông ra câu thúc. Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, rất nhanh liền đã ăn xong. Sau khi kết thúc, Lâm Thị quan tâm cho Lư Lân cho nghỉ ngơi, để hắn hảo hảo bồi bồi phụ mẫu. Nàng thì mang theo thiếu gia chuẩn bị rời đi. Thiếu gia cẩn thận mỗi bước đi, trông mong nhìn qua Lư Lân. "Lân Ca Nhi, ban đêm còn có Tôn Ngộ Không cố sự nghe sao?" Lư Lân gật đầu cười. Thiếu gia lập tức một trận reo hò, quay đầu vô cùng cao hứng theo sát Lâm Thị đi. Lúc này, một tên gia đinh đi lên phía trước, cung kính đối với Lư Lân cùng cha mẹ của hắn dùng tay làm dấu mời. "Lân Ca Nhi, phu nhân cho hai vị chuẩn bị nghỉ chân sân nhỏ, xin mời đi theo ta." Gia đình dẫn ba người xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc, đi vào một chỗ yên lặng quá viện. Sân nhỏ không lớn, lại quét dọn đến sạch sẽ. Đẩy cửa phòng ra, một mùi thơm đập vào mặt. Trong phòng bày biện đơn giản cũng rất sạch sẽ, cái bàn đều sáng bóng không nhốn bụi trần. Trên giường đệm chăn là mới tinh mảnh vải đông, xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Nơi hẻo lánh chậu than trong còn ấm lấy một bầu trà nóng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra dụng tâm. Chương 32, phân gia gia đình tức thời lui ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ sau. Trong phòng, trong nháy mắt chỉ còn lại có Lư Lân một nhà ba người. Lý Thị cùng Lư Hậu cũng mất trước đó câu thúc cảm giác, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh mới. Các loại Lý Thị cảm thán song phu nhân thân mật, Lư Lân mới lôi kéo Lý Thị cùng Lư Hậu ngồi tại bên giường. Lư Lân ánh mắt rơi vào cha mẹ trên thân bộ này mới tinh trên y phục. Cha, nương, các ngươi thân này quần áo mới thật là tốt nhìn. Xem ra tổ phụ lần này không có không công bằng, đem cái kia mấy lượng bạc cho các ngươi may xử bi. Không có đem tiền đều cho đại bá cầm lấy đi dù học a. Lý Thị nghe chút, vội vàng khoát tay giải thích, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đó. Cái này không phải trong nhà tiền, đây đều là lần trước phu nhân đưa cho ngươi ban thưởng, vương quản sự cố ý cho chúng ta đưa tới. Ban thưởng? Cái gì ban thưởng? Lư Lân hơi nghi hoặc một chút. Lý Thị gặp nhi tử sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, phu nhân hẳn là giấu giếm nhi tử làm việc này. Liên đem ngày nào vương quản sự đi tới Hà thôn trải qua, một năm một mười tinh tế nói tới. Dòng dã ngũ đại túi trắng bóng gạo kẻ, còn có hai đại cái vỏ dầu hạt cải, nguyên một phiến thịt heo, mấy cái gà béo. Còn có vài thất tốt nhất vải vóc, trên người ngươi cái này chính là. Cuối cùng, vương quản sự còn lấy ra 50 lượng bạc ròng, nói là phu nhân thưởng cho nhà chúng ta dùng. Cha ngươi sợ ngươi về sau thanh danh quá lớn, nhận người ghen ghét, liền cùng ngươi ra ra đề nghị, xuất ra một bộ phận hủ tiếu dầu, phân cho trong thôn mấy hộ không vượt qua nổi người ta. Ra ra ngươi vậy đáp ứng, nói đây là vì ngươi tích phúc, vì ngươi tích lũy tốt thanh danh. Thì ra là như vậy. Lư Lân trong lòng hiểu rõ nhẹ gật đầu, phu nhân thế mà còn đeo chính mình cho cha mẹ đưa phần đồ vật. Lý Thị lôi kéo Lư Lân tay, thấm thía căn dặn. Lân nhi, Liễu gia là chúng ta ân nhân, phu nhân càng là Bồ Tát tâm địa. Không có Liễu gia cùng phu nhân, chúng ta liền cơm đều ăn không đủ no, cha ngươi còn phải bị trộm tới phục dịch. Ngươi là có tiền đồ hài tử, về sau nhất định phải nhớ kỹ phần ân tình này, tuyệt đối không thể diễn trò trong hát loại người vong ân phụ nghĩa kia. Một mực trầm mặc Lư Hậu đột nhiên mở miệng đánh gậy Lý Thị, đi, đừng lắm mồm. Hài tử tâm lý nắm chắc. Nghe cha mẹ kể sướng người họa này, Lư Lân không có nửa điểm không vui, nên tiếp mẫu thân chờ đợi ánh mắt, gật đầu cười. Nương, ta biết. Nói xong, Lư Lân lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Cái kia 50 lượng bạc đều giao cho tổ phụ. Ân, đều giao. Bất quá, gia gia ngươi trong âm thầm lại vụ trộm lấp 20 lượng cho người cha. Nói là để cho chúng ta chính mình giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 20 lượng. Lư Lân ánh mắt có chút lóe lên. Thì ra là thế. Chắc không được đại bá có tiền đi túy tiên lầu trong vùng tay quá chán tiêu xài. Lư Lân hời hợt để lời miệng. Túy tiên lầu? Địa phương nào? Lý Thị cùng Lư Hậu liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Lý Thị liền túy tiên lầu là địa phương nào cũng không biết. Lư Hậu một cái trung thực anh nông dân tử, nghe được là nghe qua cái tên này, cũng biết là câu lan nghe hát động tiêu tiền. Nhưng Lư Hậu càng mờ mịt, túy tiên lầu cùng lão đại có quan hệ gì? Đây là phổ thông hộ nông dân địa phương có thể đi sao? Lư Lân không có dầu diếm, đem hôm nay tại Thanh Hà đại nhai bên trên, nhìn thấy một màn kia, từ đầu chí cuối nói ra. Bao quát đại bá là như thế nào ôm nữ tử phong trần, nói quát chính mình cùng Liễu gia quan hệ. Lại là như thế nào ăn nói bừa bãi, đánh lấy Liễu gia cờ hiệu, ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Lý Thị nghe, sắc mặt liền thay đổi. Từ mờ mịt đến chấn kinh, lại đến phẫn nộ. Có thể Lư Lân lời nói vẫn chưa nói xong, hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào phụ thân đầu kia không quá lưu loát trên đùi, thanh âm chìm xuống dưới. Cha, chân của ngươi không phải ngoài ý muốn té đi. Lư Hậu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Lư Lân nhìn xem phụ thân, đem vương quản sự cha tới trần tướng, nói ra là đại bá ở bên ngoài mượn đòi tiền, viết tên của ngươi. Những người kia là đến đòi nợ mới đánh gãy chân của ngươi. Quay một tiếng, tin tức này như là sấm sét giữa trời quang tại Lý Thị cùng Lư Hậu bên tai nổ vang. Lý Thị đung nhiên mở to hai mắt nhìn, bờ môi run rẩy, một chữ đều nói không ra. Mà một mực trầm mặc Lư Hậu, sắc mặt càng là soát một chút, trở nên trắng bệnh. Một hồi lâu, Lý Thị mới thanh âm thê lương hô lên âm thanh, xuất sinh a, đây là người sao? Cái này không phải anh ruột a, đơn giản xuất sinh cũng không bằng. Nói, Lý Thị vọt tới cửa ra vào, đưa tay liền muốn đi kéo chốt cửa. Không được, ta phải trở về. Ta muốn trở về tìm người ra nãi phân xử. Ta muốn để người của toàn thôn đều nghe một chút, tất cả xem một chút. Đại bá của hắn đến cùng là cái thứ gì? Có như thế làm đại ca sao? Nương, ngài bình tĩnh một chút. Một cái tay nhỏ, chân ổn đè xuống cổ tay của nàng. Lư Lân chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người của nàng, ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ đi về, không giải quyết được vấn đề gì. Lý Thị này sẽ đâu còn có nửa điểm lý trí à, nay sẽ đầy đầu đều là đại bá của hắn khi dễ nhà mình nam nhân, muốn hỏng nhà mình nhi tử thanh danh. Giải quyết như thế nào không được. Ta muốn đi hỏi một chút ra ra ngươi, hắn đến cùng có quản hay không. Nếu là hắn còn che chở tên xuất sinh kia, ta liền đập đầu chết tại Lư gia cửa chính. Lư Lân không có lùi bước, lần nữa tiến lên, dùng chính mình thân thể nho nhỏ ngăn trở môn. Nương, ngài dạng này trở về náo sẽ chỉ đem tất cả mọi chuyện đều áp xuống tới. Sự tình hay là không giải quyết được. Lư Lân thanh âm không lớn, lại vừa vặn tới lên Lý Thị đang cháy mạnh đang tức giận. Lý Thị động tác ngừng một lát, hai mắt đỏ bừng trong hiện lên một tia mờ mịt. Đúng vậy, ai trở về náo, lại có thể như thế nào đây? Công công bà cái kia lệnh đến nách tâm, chẳng lẽ còn sẽ hướng lấy bọn hắn phải không? Đến lúc đó, nói không chừng còn muốn trái lại mắng bọn hắn không hiểu chuyện, không để ý toàn đại cục. Lư Lân gặp Lý Thị tỉnh táo một chút, mới nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, đưa nàng một lần nữa đỡ về bên giường. "Nương, ngài đừng nóng nội. Chuyện này, ta có biện pháp." Nói xong, hắn xoay người, ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nói một lời trên thân phụ thân. Lư Lân đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống. "Cha, ngài là nghĩ như thế nào?" Lư Hậu chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia luôn luôn chất phác đàng hoàng trên mặt, giờ phút này hiện đầy thống khổ cùng dãy rủa. Một bên, là sống hắn nuôi hắn phụ mẫu, là nhất mạch tương thừa huynh đệ, là mấy chục năm phụ vi tử cương, hiếu đạo làm đầu. Một bên khác, là vì hắn nhận hết ủy khuất thế tử, là ký thác cả nhà hy vọng nhi tử. Hắn nên làm cái gì? Hắn có thể làm sao? Nhìn thấy trượng phu bộ này do dự bộ dáng, Lý Thị trong lòng vừa mới đè xuống lửa, lại vụt một chút bước lên đứng lên. "Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Ngươi còn muốn nhịn tới khi nào đi? Chân của ngươi đều sắp bị hắn đánh gãy, ngươi còn tưởng là hắn là đại ca ngươi sao?" Lý Thị chỉ vào Lư Hậu, tức giận đến toàn thân phát run. "Ta cho ngươi biết, Lư lão nhị, chân của ngươi gãy mất không sao, ngươi thụ lớn hơn nữa ủy khuất đó là ngươi sự tình. Nhưng ai nếu là dám hỏng con của ta tương lai, nếu ai dám ở bên ngoài bại hoại con của ta thanh danh, ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng muốn không để yên cho hắn." Lý Thị khàn cả giọng hô lên một câu cuối cùng, hai mắt đỏ bừng, một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng. Đây chính là Lý Thị vận mệnh a, đại bá của hắn đây là muốn đào mệnh căn của nàng a. Nhìn xem thê tử bộ này muốn ăn thịt người bộ dáng, Lư Hậu lúc này mới bị đánh thức. Lại nhiều bị quất, hắn đều có thể nhịn. Bị người mắng, bị người đánh, bị người mưu hại, hắn đều có thể nhịn. Nhưng nhi tử không được. Lân Nhi là cái nhà này hy vọng, là vợ chồng bọn họ hai mệnh a, chính hắn có thể cả một đời bị dẫm tại trong bùn, nhưng hắn tuyệt không thể để bất luận kẻ nào kéo lấy con của mình cùng một chỗ rơi vào mảnh này vũng bùn. Lư Hậu ngẩng đầu, nên tiếp thê tử cùng ánh mắt của con trai. Trong miệng gian nan gạt ra hai chữ, "Phân gia." Chương 33, đại bá bái phòng Liễu gia. Chương 33, đại bá bái phòng Liễu gia. Sáng sớm hôm sau, thiên quang hơi sáng. Suốt ruột trở về Lý Thị cùng Lư Hậu sớm liền thu thập thỏa đáng. Các loại làm xong bài tập buổi sớm Lư Lân vừa đến, ngay tại Lư Lân dẫn đầu xuống cùng nhau đi thanh tâm viên. Lâm Thị vừa mới tại tỷ nữ trợ giúp bên dưới chỉnh lý tốt châm gài tóc, nghe nói Lý Thị bọn người muốn đi, vội vàng để cho người ta đem bọn hắn mời tiền đến. "Muội tử, làm sao gấp gáp như vậy trở về? Lão gia hôm kia cái mới đi phủ thành kết bạn, còn lẩm bẩm, chờ hắn trở về nhất định phải hào hào cảm tạ các ngươi một phen." Lý Thị miễn cưỡng gạt ra một cái cười, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Cực khổ phu nhân quan tâm, chỉ là trong nhà còn có một cặp sự tình, thật sự là bận bịu không ra." Ngoài miệng nói lời khách sáo, trong lòng lại giống như là có cây gai ghim, một khắc vậy sống yên ổn không xuống. Có thể nhìn xem nhi tử tại Liễu gia trải qua tốt như vậy, nàng so với ai khác đều cao hứng, vậy hận không thể có thể tại cái này nhiều cùng hắn mấy ngày. Có thể vừa nghĩ tới ngày hôm qua việc sự tình, Lý Thị giống như ngồi châm nhỉ. Phân ra sự tình một ngày không kết thúc, nàng liền tổng lo lắng đại bá của hắn hội lại nháo ra yêu thiêu thân gì, ở bên ngoài nói hiệu nói bượng, bại phôi Lân Nhi thanh danh. Đây chính là so muốn nàng mệnh còn khó chịu hơn. Lâm Thị liếc mắt liền nhìn ra Lý Thị tâm sự nặng nề, quay đầu ánh mắt nhìn về phía Lư Lân. "Lân ca nhi, ngươi vậy không khuyên một chút mẹ ngươi? Các ngươi trước đây chân vừa tới, chân sau liền đi, chuyến đi, giống như là chúng ta Liễu gia không hiểu đạo đại khách. Các loại lao ra trở về, nhất định phải mắng ta không thể." Lư Lân nhẹ gật đầu, biết phu nhân không phải giả ý khách khí, là thật tâm muốn cho cha mẹ ở thêm mấy ngày này, nhưng chịu không được không nổi lão nương hiện tại một khắc vậy ngồi không yên a, đa tạ phu nhân ý tốt. Cha mẹ ta đều là không chịu ngồi yên tính tình, để bọn hắn trong phủ hưởng phúc, ngược lại toàn thân không được tự nhiên. Tả Hữu Hạ Hà thôn cách vậy gần, ngày sau nghĩ đến, nhiều cơ hội chính là. Nói được phân thượng này, Lâm Thị cũng không tốt mạnh hơn lưu. Nàng thở dài, quay đầu phân phó bên người Vương quản gia. "Vương quản sự, đi, chuẩn bị xong xe ngựa, ngươi đợi chút nữa đem muội tử đưa về Hạ Hà thôn, lại đem cho lúc trước chuẩn bị đồ vật đều lắp đặt." Vương quản gia ứng thanh mà đi, không bao lâu liền dẫn theo mấy cái dương lớn trở về. Lâm Thị tự mình mở ra, từng loại chỉ cho Lý Thị nhìn. Trong dương trừ hai thớt màu tràm sắc mảnh vải đông cùng một thớt màu xanh nhạt sa canh, còn ngoài định mức mua thêm lượng thân mới tinh áo xuân, kích thước đều theo lấy Lư Hậu vợ chồng vóc người chuẩn bị. Có khác hai bao tốt nhất lá trà, một vỏ phủ thành đặc sản rượu nếp, còn có một hộp lớn đạo hương thôn điểm tâm. Những lễ vật này không hiển sơn không lộ thủy, lại khắp nơi lộ ra thân mật. "Các ngươi đi được quá vội vàng, ta vậy chưa kịp chuẩn bị càng nhiều, vốn là còn một chút là lao ra từ phủ thành trong mang về đồ vật, vậy không có vượt qua." Lâm Thị chỉ vào trong dương đồ vật. "Chờ thêm hai ngày, ta lại để cho Vương quản gia cho các ngươi đưa đến Hạ Hà thôn đi." Lý Thị cùng Lư Hậu luôn miệng nói tạ ơn. Lư Lân lại đột nhiên mở miệng, "Phu nhân không cần khách khí như thế." Hắn lên trước một bước, đối với Lâm Thị có chút không người. Nói đến, "Ta còn có một chuyện, muốn làm phiền phu nhân. Ta danh nghĩa băng ngọc hiền những cái kia chia hoa hồng, về sau còn xin phu nhân trực tiếp chuyển tới trà ta danh nghĩa." Lời này vừa nói ra, trong phòng không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Lâm Thị bưng chén trà tay, trên không trung có chút dừng lại. Nàng dương mắt, ánh mắt tại Lư Lân khuôn mặt bình tĩnh kia thượng chuyển một vòng, lại rơi xuống một bên cục xúc bất an Lư Hậu vợ chồng trên thân. Chỉ trong nháy mắt, trong nội tâm nàng liền sáng như tuyết một mảnh. "Phân gia." Hai chữ này rõ ràng hiện lên ở Lâm Thị trong đầu. Nàng trong nháy mắt liền hiểu Lư Lân cử động lần này thâm ý đây là muốn cho hắn cha mẹ một phần bản thân lực lượng, một phần sống yên phận sản nghiệp. "Cũng tốt." Lâm Thị trong lòng âm thầm gật đầu. Lư gia như thế cạnh cửa, như thế thân thích, không phân sạch sẽ, ngày sau không chừng sẽ trở thành Lư Lân bao lớn liên lụy. Đứa nhỏ này, nhìn xem tuổi còn nhỏ, tâm tư lại so ai cũng thông thấu, làm việc vậy quả quyết. "Tốt, chuyện này ta nhớ kỹ." Lâm Thị buông xuống chén trà, trên mặt lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Không bao lâu, Vương quản gia đã đem tất cả mọi thứ đều lắp đặt xe ngựa, thỏa đáng bày ra tốt. Lâm Thị đứng người lên, đang chuẩn bị tự mình đem Lý Thị cùng Lư Hậu đưa đến cửa ra vào. Một cái gia đình đột nhiên từ bên ngoài vội vàng chạy vào. "Phu nhân, bên ngoài phủ." Bên ngoài phủ có vị tự xưng là Lân Ca Nhi đại bá người, đến đây bái phỏng. Lâm Thị nghe vậy, vô ý thức quay đầu nhìn về Lư Lân một nhà ba người. Chỉ gặp trừ Lư Lân như cũng bình tĩnh bên ngoài, Lý Thị cùng Lư Hậu cả đám đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên Lư gia đại bá lần này bái phỏng, Lý Thị cùng Lư Hậu đều là không biết rõ tình hình. Thậm chí không chỉ là không biết rõ tình hình đơn giản như vậy, Lý Thị trên mặt bối rối nhưng làm không được giả. "Muội tử, các ngươi lại an tâm, đây là Liễu gia, không cho phép người khác dương ai." Nói xong, đối Lý Thị chuyển tới một cái trấn an ánh mắt, lập tức lại đối gia đình kia đạo: "Mời hắn đi phòng trước dâng trà, ta sau đó liền đến." Trong tiền thính, đàn hương lượn lờ. Vương quản gia cung kính đứng ở một bên, tự thân vì mặc ngăn nắp đại bá thêm vào trà nóng. Lâm Thị chậm rãi đi vào, trên mặt mang đắc thể mỉm cười. Đại bá đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Đại bá thấy một lần Lâm Thị, lập tức từ trên ghế bành đứng lên, trên mặt chất đầy cười lấy lòng. "Phu nhân cất nhắc, không dám nhận, không dám nhận. Đệ muội mạnh khỏe." Lâm Thị khẽ bước cằm, ánh mắt không để lại dấu vết từ trên người hắn đảo qua. Ánh mắt tại món quần áo kia bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng có chút im lặng. Lúc trước đưa đi Lư gia thất kia Hồ Châu tơ lụa, hay là chính nàng tự mình chọn, hết thệ cũng liền đủ làm vài thân y phục. Lư Lân cha mẹ tới thời điểm, cũng không mặc tốt như vậy. Chính mình cũng nửa điểm không có cam lòng dùng đồ vật, đổ toàn tiện nghi vị đại bá này. Đại bá một bên uống trà, một bên đánh giá tiền sảnh hoàn cảnh. "Ngoan ngoãn, chỉ là một cái đại khách phòng trước cũng đã là cao nữa là. Dưới chân là giày đặc mềm mại ba tư thảm, nghe cũng là người ta tâm thần an bình đỉnh cấp đàn hương. Trước mắt cái bàn là cả khối gỗ kim ti nam, liền liền đại khách chén trà, đều là màu xanh da trời gốm nhựa diêu đồ sứ. Cái này Liễu gia đầy trời phú quý, đơn giản so trong truyền thuyết còn muốn khoa trương. Bực này nhà giàu sang, đừng nói 100 lượng, chính là 200 lượng, đối bọn hắn cũng không đáng nhắc lên đi." Đại bá càng nghĩ trong lòng càng là lửa nóng, cảm thấy lần này mình là đến đúng rồi. Nói đến, đa tạ phu nhân ban thưởng, những ngày này trong nhà nhị đệ, đệ muội, phụ mẫu thời gian trải qua so trước kia mạnh không chỉ một bậc. Đại bá xoa xoa tay, một mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Ta suy nghĩ, không có khả năng cô phụ phu nhân một phen ân tình, lúc này mới làm một thân y phục, mặc đến bái kiến phu nhân, cũng coi là cho Lân Ca Nhi đứa bé kia thêm thể diện. Đại bá ngược lại là người thông minh, cũng biết giải thích một chút thân này vật liệu lai lịch. Dù sao cũng là Liễu gia đưa cho nhị phòng đồ vật, không giải thích một phen, sợ đến tiếp sau mở miệng không thuận lợi. Lâm Thị nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước. Chương 34, nội điện Lý Thị chương 34, nội điện Lý Thị đại bá dừng một chút, quyết định thay cái chủ đề, từ Lư Lân bắt đầu cắt vào. Nói đến, Lân Ca Nhi đứa nhỏ này có thể có hôm nay, thật sự là không dễ dàng a. Nhớ ngày đó, ta trong nhà ôn bài chuẩn bị kiểm tra, ngày qua ngày ở bên cạnh ta mưa dầm thấm đất, ta thường xuyên để điểm hắn vài câu là học chi đạo, không nghĩ tới đứa nhỏ này không chịu thua kém, một chút liền thông. Lâm Thị nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Thì ra là thế, cái kia ngược lại là vất vả đại bá. Không biết đại bá hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Lâm Thị đem chén trà buông xuống, phát ra thanh thúy một tiếng băng nhỏ, xem ra Lâm Thị kiên nhẫn đã hao hết sạch, không chuẩn bị cùng hắn nhiều lời. Đại bá chính đang chờ câu này, lộ ra một bộ tưởng niệm Lư Lân biểu lộ, lắc đầu cảm thán nói: "Ai, chủ yếu vẫn là đến xem Lân Ca Nhi. Đứa nhỏ này mặc dù tiên đồ, có thể học hỏi một đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Ta muốn lấy, tả hưu ta cũng muốn tại trong huyện thành nghỉ ngơi mấy ngày, không bằng liền ở tại trong phủ, thuận tiện sẽ dạy đạo giáo dục hắn." Lâm Thị ánh mắt giống như vô ý liếc nhìn cách đó không xa cái kia đạo nặng nề rèm châu. Rèm phía sau là thông hướng nội đường hành lang. Lúc này, Lư Lân một nhà ba người ngay tại cái kia. Nàng có thể tưởng tượng đến, giờ phút này một nhà kia ba miệng là loại nào tâm tình, đang còn muốn liêu phủ sống thêm mấy ngày. Thật sự là thật là lớn mặt. Đại bá gặp Lâm Thị sắc mặt không thay đổi, còn tưởng rằng đối phương bị thuyết phục, tiếp tục chậm rãi mà nói: "Không dối gạt phu nhân nói, ta một vị đồng môn ân sư, chính là phủ thành trong nổi danh đại nho, mấy ngày trước đây gặp văn chương của ta, lại thêm tán thưởng, nói ta lần này thi huyện, 10 phần chắc 9. Đại tài như thế, ta luôn muốn bị một phần hậu lễ bái kiến, dĩ tạ ơn chi ngộ. Chỉ là ta gần nhất trong tay thực sự có chút gấp, xấu hổ vì trong ví tiền giống biết a." Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lâm Thị thân sắc. Cho nên, muốn theo trong phủ mượn chút tiền bạc quay vòng một hai. Lâm Thị trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Người đọc sách sự tình, tự nhiên là đỉnh đỉnh trọng yếu, tuyệt đối không thể làm trễ nải tương lai. Không biết đại bá muốn mượn bao nhiêu. Đại bá nghe chút lời này, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Có hy vọng. Tiểu Đào Hồng chụp thân bạc, còn có bên ngoài thiếu tiền nợ đánh bạc, lần này đều có rơi xuống. Trong lòng một trận cuồng hỉ, nhưng vẫn là cố gắng khắc chế. Không, không nhiều. Đại bá ra vẻ trấn định rũi ra một ngón tay. 100 lượng. Gặp Lâm Thị không có gì phản ứng, hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung. Vị kia đại nho nhất là phong nhã, bình thường lễ vật không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ta dự định đi mua một bộ tiền triều đại gia mặc bảo đưa đi, loại này văn nhã đồ vật, từ trước đến nay là cái giá này. Lâm Thị nghe xong, rốt cuộc cười. Nụ cười này để đại bá càng phát ra trong lòng an tâm. Vay tiền có thể, chỉ là thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Lớn như vậy một bút bạc, dù sao cũng phải có cái thế chấp mới là. Đại bá nghe vậy hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới còn có một màn này, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Thế chấp? Con ngươi đảo một vòng, đại bá lập tức liền có chủ ý. Phu nhân có chỗ không biết, ta đứa cháu kia Lư Lân, lúc trước cùng trong phủ ký là 10 năm văn khế cầm cố đi. Ta trong nhà vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Chuyện này, ta liền có thể làm chủ. Đại bá ưỡn ngực, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Ta có thể làm chủ, đem hắn văn khế cầm cố, đổi thành văn tự bản đức. Cả một đời đều là Liễu gia nhân. Lâm thị nghe vậy hơi sững sờ, sau đó dù bận vẫn ung dung lườm đại bá một chút, khẽ cười một tiếng, "Úc. Vậy ngươi có biết, ký văn tự bản đức, cả một đời chính là người Liễu phủ. Nói khó nghe một chút, cả một đời đều là Liễu phủ nô tài. Ngay cả ta một đại môn không gia nữ nhân gia đều biết, đại hạ hướng nô tịch, công danh học vị, chỉ có thể dừng bước tại tú tài." Đại bá nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, một bộ cũng là vì chất tử lư lân tốt bộ dáng. Giờ đại chưa hẳn tốt, ta đứa cháu kia ta rõ ràng có thể thi đậu tú tài đã văn đạo chiếu cố, không dám tiếp tục vọng tưởng mà khác. Cử nhân tiến sĩ đều là kính hoa thủy nguyệt, không chung lâu cát. Có thể cả một đời đi theo Liễu gia dạng này thi thư gia truyền đại gia trong làm việc, cũng đã là thiên đại phúc khí, người bên ngoài cầu đều cầu không đến đâu. Đại bá gặp Lâm thị không nói một lời, còn tưởng rằng là Lâm thị không tin mình có năng lực này, lúc này vỗ bộ ngực cam đoan. "Phu nhân yên tâm, ta dù sao cũng là trong nhà một cái duy nhất người đọc sách, lại là đại bá của hắn, nói chuyện còn có chút phân lượng." Trở về liền đem khế ước văn thư lấy tới, đổi thành văn tự bản đức. Vừa dứt lời, phía sau bức rèm che phương, một tiếng không đè nén được thút thít đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, Lý thị giống một đầu phát điên mâu thú, phá tan nặng nề rèm châu, vọt ra. "Người tên xuất sinh này a, xấu bụng xuất sinh a." Lý thị hai mắt xích hồng, tóc hai rối bời, nơi nào còn có nửa phần tại Liêu phủ câu nệ. "Vì ngươi cái kia 100 lượng bạc, ngươi liền muốn bán ngươi cháu ruột, để hắn cả đời làm nô tài, cho ngươi đổi tiền đi ăn chơi đàng điếm. Ngươi còn có một chút lương tâm sao?" Biến cố đột nhiên xuất hiện, để trong tiền thính không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đại bá trên mặt cười lấy lòng cứng tại khóe miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên lao ra Lý thị, đầu óc trống rỗng. "Đệ muội, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đệ muội vậy tại, đây chẳng phải là..." Ngay sau đó, đại bá ánh mắt vượt qua Lý thị, thấy được phía sau nàng, khập khiễng đi ra Lư Hậu, cùng thần sắc bình tĩnh như trước chất tử Lư Lân. Đại bá sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Lý thị vọt tới đại bá trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn, bắt đầu lên án. "Vì ngươi cái kia 100 lượng bạc, ngươi liền phải đem ngươi cháu ruột hướng trong hố lửa đẩy, để hắn cả đời làm nô tài, vĩnh thế thoát thân không được, ngươi có còn hay không là người? Ta hỏi ngươi, nam nhân của ta cái chân kia, có phải hay không là ngươi làm hại?" Thanh âm càng thê lương, Lý thị liền giống bị chọc giận mâu thú. "Ngươi mượn đòi tiền, viết nam nhân của ta danh tự, hại hắn vô duyên vô cớ bị người đánh gãy chân. Ngươi có còn lương tâm hay không? Còn có mặt mũi mặc bộ quần áo này đến Liêu gia giả danh lừa bịp? Hôm qua tại Túy Tiên lầu trong, ngươi ôm Diêu tỷ, ký viện, nói khoác chính mình cùng Liêu gia quan hệ, bại hoại con của ta thanh danh từng cọc, từng kiện, đem đại bá tấm kia dối trá người đọc sách ra mặt, phá tan thành từng mảnh, không có nửa phần thể diện." Đại bá nghe vậy, như bị sét đánh, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại do thanh chuyển tím. "Đòi tiền? Túy Tiên lầu? Những sự tình này, bọn hắn làm sao lại biết?" Hắn vô ý thức lui lại một bước, dưới chân lảo đảo, kém chút té ngã. Mắt thấy sự tình bại lộ, đại bá trong mắt một trận loạn chuyển, dứt khoát quyết định chắc chắn, bày ra một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. "Ta mượn đòi tiền, đây không phải là không có cách nào sao? Ta là người đọc sách, lập tức liền muốn hạ tràng khoa khảo, sao có thể lưu lại loại này chỗ bẩn? Viết lão nhị danh tự, cũng là nghĩ lấy, chờ ta thi đậu tú tài, có công danh, chút tiền ấy tính là gì? Đến lúc đó cùng nhau trả, ai cũng sẽ không biết. Về phần lão nhị chân, ta làm sao lại muốn hắn xảy ra chuyện a? Đây chính là ta thân đệ đệ. Vậy cũng là ngoài ý muốn, là những côn đồ kia không nói đạo lý a." Chương 35, phân gia phong ba. Chương 35, phân gia phong ba. Đại bá ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu giải thích Túy Tiên lầu sự tình. "Ta đến đó là vì kết giao đồng môn, là vì tìm hiểu thi huyện nội tình. Ta làm nhiều như vậy là vì ai? Còn không phải là vì có thể thi đậu tú tài, vinh quang cửa nhà. Ta tiền đồ, Lân Nhi tại Liễu gia địa vị không phải cũng càng vững chắc sao? Ta đây đều là vì chúng ta Lư gia a." Một phen ngôn từ khẩn cầu lý do thoái thác, nói đến than thở khóc lóc, thậm chí để cho người khác cảm thấy đại bá mới là cái kia chịu đủ vì gia tộc bỏ ra nhiều nhất người. Còn có văn tự bán đứt sự tình, càng là vì Lân Nhi tốt. Các ngươi thật sự cho rằng hắn là cái gì kỳ tài ngút trời, có thể một đường thi đậu cử nhân tiến sĩ? Giờ đại chưa hẳn tốt, có thể an an ổn ổn tại Liễu gia khi cả một đời kém, là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến phúc khí. Đại bá càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, không biết còn tưởng rằng hắn chiếm đại nghĩa, chiếm lý. Từ đầu đến cuối, Lư Hậu đều không nói một lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn mình thân đại ca, nhìn xem cái này hắn từ nhỏ kính trọng, khắp nơi nhường nhịn người. Chỉ là tấm kia chất phát đàng hoàng trên mặt, lại không còn ngày xưa nhu nhược cùng thuận theo, chỉ còn lại có vô tận thất vọng. Thật lâu, Lư Hậu tài phun ra một hơi thật dài, ngước mắt nhìn đại bá. "Đại ca, đừng nói nữa, về nhà đi." Đại bá sửng sốt một chút, còn tưởng rằng lão nhị bị chính mình nói động. "Trở về làm gì? Ta cái này còn không có cùng đồng môn lên tiếng kêu gọi đâu." Lư Hậu kéo khóc ngã trên mặt đất Lý thị, cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu. "Trở về phân gia." Đại bá nghe vậy, trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ. Hạ Hà thôn tốt 5 tốt 3 thôn dân, tại cửa thôn dưới cây mẹ lớn trốn tránh thu lão hổ mặt trời. Nơi này là Hạ Hà thôn cờ bờ giờ, đồng thời cũng là tin tức trao đổi trung tâm. Nhà ai có cái gì chuyện mới mẻ, đông gia trưởng Lý gia ngắn tại cái này ngồi lên một lát liền có thể rõ ràng. Trong đó đương nhiên bao quát Lư gia muốn phân gia chuyện này. "Nghe nói không? Lư gia muốn phân gia?" "Cái nào Lư gia?" "Bán cháu trai cho Liễu gia cái kia." "Còn không phải sao? kỳ quái, Lư lão nhị cái kia ba cây gậy đánh không ra cái dám ý mỉm người thành thật, làm sao đột nhiên muốn phân ra. Bên trong một cái hán tử nhếch miệng, một mặt khinh thường, tự cho là thấy được tầng thứ ba. Người đây liền không hiểu được, cái này Lư lão nhị vừa qua khỏi thêm mấy ngày ngày tốt lành, liền không muốn quản lão thôi. Nhìn xem trung thực, không chừng một bụng ý nghĩ xấu đâu. Ai, không thể nói như thế. Lại một cái vừa đi ngang qua hán tử bu lại, giảm thấp xuống giọng. Chuyện này a, thật đúng là không trách Lư lão nhị. Là Lư gia lão đại đọc sách đọc vắng đầu, thật không phải thứ tốt. Nghe được có nội tình, các thôn dân từng cái rối cổ, sắc mặt đều là ăn dưa hiếu kỳ. Hán tử vậy không nói nhảm, đem chính mình vừa đi ngang qua Lư gia tiểu viện nghe được tin tức nói ra. Hắn buộc chính mình cháu ruột ký văn tự bán nước, tốt đổi tiền hoa. Mượn đòi tiền, viết là chính mình thân đệ đệ danh tự, làm hại Lư lão nhị chân đều kém chút gây mất. Hai ngày trước Liêu gia đưa tới những cái kia tiền thưởng, khá lắm, hắn quay đầu thì lấy đi túy tiên lầu trong tiêu sái. Lời này vừa ra, người chung quanh đều hít sâu một hơi. Túy tiên lầu? Ai ra, chỗ kia là chúng ta những lớp người quê mùa này có thể đi. Nghe nói bên trong con quỷ nhỏ, từng cái eo như thủy xà, câu hồn cực kỳ. Muốn ta nói, hay là Xuân Hương lâu đầu bài đẹp mắt mắt thấy chủ đề liền muốn từ Lư gia phân ra, lệnh ra đến đâu cái kỵ nữ cái mông thêm bệnh bên trên, không biết là ai hô một tiếng. Đi Lư gia bên ngoài viện đầu nghe một chút, lúc này khẳng định chính nháo đâu. Một đám người lập tức tinh thần tỉnh táo, khiêng cái quốc, điểm lấy chân, ô ương ương hướng lấy Lư gia tiểu viện sờ lên. Còn không có tới gần, tham gia náo nhiệt các thôn dân xa xa chỉ nghe thấy Lý thị kêu trời trách đất tiếng gào thét. Người tên xuất sinh này, người còn có hay không tâm? Các thôn dân chen tại cửa sân, duỗi cổ đi đến nhìn. Chỉ gặp Lý thị tóc hai bù xù, chính chỉ vào quỷ trên mặt đất đại bá chửi ầm lên. Đại bá làm những phá sự kia, từng cọc từng kiện bánh xe giống như vừa đi vừa về giảng. Lư lão gia ngồi tại ngưỡng cửa, trong tay ống thuốc lão run dữ dội hơn, một gương mặt mo trướng thành màu gan heo. Người tên lịch tử này, đống nhiên vô đuổi, chỉ vào đại bá cái mũi. Ta Lư gia mặt, đều để ngươi cho mất hết. Đại bá quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, liều mạng dập đầu. Cha, ta sai rồi. Nhưng ta cũng là vì chúng ta Lư gia a. Đại bá ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là ủy khuất, một đường quỳ đến Lư lão gia trước mặt, ôm thật chặt Lư lão gia đuổi. Cha a, nhi tử lập tức liền muốn thi huyện, không có khả năng ở thời điểm này lưu lại chỗ bẩn a. Nhi tử ở nhà chăm chú ôn bài chuẩn bị kiểm tra lâu như vậy, lần này 10 phần chắc 9 a, vậy thực sự không có cách nào, mới biết viết nhị đệ danh tự a. Chờ ta thi đậu tú tài, quang diệu cạnh cửa, chút chuyện này tính là gì? Liêu gia xem ở ta là tú tài đại bá phân thượng, sẽ chỉ càng đánh giá cao hơn lần nhi. Lư lão gia nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run, một cước đem đại bá đá ngã trên mặt đất. Vậy ngươi cái xuất sinh còn muốn đi Liêu gia vay tiền? Ngươi có nghĩ tới hay không, Liêu gia sẽ làm như thế nào nhìn lần nhi? Sẽ làm như thế nào xem chúng ta Lư gia? Đại bá lại lảo đảo quỳ tới, kêu khóc lấy giải thích. Cha, ta đó là không có cách nào a. Đồng môn đều nói rồi, chỉ cần tặng một phần hậu lễ, lần này thi huyện, ta tất qua không thể nghi ngờ a. Ta cũng là vì nhà chúng ta có thể ra cái người đọc sách a. Lư lão gia vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhưng nghe đến đại nhi tử một lòng là vì Lư gia ra cái người đọc sách, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút buông lòng. Nhưng nhìn thấy ở một bên không nói một lời nhị nhi tử, cùng khóc ngã trên mặt đất Lý thị. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhắm mắt lại cuộn cuộn quất lấy một yên. Lại mở ra lúc, trong mắt hỏa khí đã tắt, chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt. Phân đi. Hai chữ nhẹ nhàng từ Lư lão gia trong miệng phun ra đến. Ngoài viện các thôn dân lập tức nghị luận ầm ĩ ai, chuyện này là sao a? Lư lão nhị cũng quá biệt quất, chính mình chịu tội, kết quả là còn phải cho hắn đại ca tương lai nhường đường. Còn không phải sao, cái này Lư lão đầu tâm, thật sự là lệch đến trong nách đi. Đổi ta cũng chia. Thời gian này không có cách nào qua. Lư lão gia nghe phía ngoài tiếng nghị luận, một gương mặt mo đau rát. Hắn biết mình thua thiệt nhị nhi tử, há to miệng. Lão nhị, trong nhà ruộng đồng, ngươi lấy thêm 2 mẫu ruộng, cái kia mấy gian trống không xương phòng, vậy về ngươi một mực trầm mặc Lư hậu, lại tại lúc này lắc đầu. Hắn đỡ dậy còn tại thuốc thiết thế tử, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phụ thân của mình. Cha, không cần. Trước đó Liêu gia đưa tới những vật kia, còn có cái kia 50 lượng bạc, coi như là chúng ta nhị phòng hiếu kính ngài nhị lão. Chúng ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần đầu thôn tây khối đất hoang kia, chính chúng ta đóng 2 gian nhà lá, là đủ rồi. Lư lão gia tâm liền giống bị người bóp lấy một dạng, đau đến hắn hung hăng dùng sức nhiều hít vài hơi. Thật dài phun ra một ngụm hơi khói sau, bờ môi run run nửa ngày, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Tốt. Chỉ là một cái chữ, lại rút khô toàn thân hắn khí lực. Lư lão gia vốn là mỏi mệt khuôn mặt dán mua, nhìn qua vừa giảm một đoạn. Chương 36, nhà mới tình cảnh mới chương 36, nhà mới tình cảnh mới xế chiều hôm đó, phân gia văn thư còn không có viết xong, một chiếc xe ngựa đứng tại Lư gia tiểu viện cửa ra vào. Người trong thôn còn không có tán sạch sẽ, xa xa nhìn thấy chiến trận này, cũng đều lặng lẽ vây quanh. Màn xe xốc lên, trước xuống là mấy cái thân hình cường tráng, mặc thống nhất đoàn đả gia đình. Ngay sau đó, mặc một thân sạch sẽ thể mảnh vải đông y phục Lư Lân từ trên xe nhảy xuống tới. Vừa vào cửa liền thấy tổ phụ Lư lão gia chính ngồi xổm ở ngưỡng cửa, một ngụm tiếp một ngụm quất lấy một yên, cả người giống như là bị rút đi tinh khí thần. Lư lão gia nhìn thấy cháu trai Lư Lân, lại nhìn thấy phía sau hắn mấy cái kia khí thế bất phàm gia đình, trong tay ống thuốc lão lạnh cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy nước mắt, lão đảo đứng lên. "Cháu ngoan." Gia gia Lư lão gia bở môi run rẩy, một phát bắt được Lư Lân cánh tay. "Gia gia xin lỗi các ngươi một nhà a." Một tiếng kiềm chế kêu khóc, làm cho cả sân nhỏ đều yên lặng xuống tới. Lư Lân lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt không có nửa phần gợn sóng. tổ phụ nước mắt có lẽ có mấy phần thực tình, có thể càng nhiều không cách nào đối mặt lương tâm mình ấy nấy. Thế này sao lại là phân ra? Đây là vì bảo toàn đại ba cái kia buồn cười người đọc sách danh dự, vì để cho hắn có thể an an ổn ổn tham gia thi huyện mà làm ra hy sinh. Bọn hắn phòng này cơ hồ xem như bị chạy ra, một mẫu đất hoang, vài cái túi lương thực, còn có mấy món thiếu miệng cũ nát nổi bát bầu buồn. Đây chính là bọn họ phân đến toàn bộ gia sản. Liêu gia phái tới gia đình không có hỏi nhiều một câu, không người đi vào Lý thị cùng Lư hậu gian phòng, đem những cái kia ít đến thương cảm đồ vật từng kiện rời đi ra. Bọn gia đình động tác nhanh nhẹn, cứ việc đồ vật rách tung tóe, nhưng từng cái chú ý cẩn thận, sợ đập lấy đủ. Có thể càng như vậy, liền càng lộ ra trâm trọng. Đồ vật rất nhanh liền lắp đặt xe, thậm chí đều không có chiếm hết xe ngựa một cái góc. Lư Lân đi đến Lư lão gia trước mặt, đối với hắn, cung cung kính kính dập đầu. Tổ phụ, chúng ta đi. Không có oán hận, cũng không có không bỏ. Lư hậu cùng Lý thị vậy quỳ theo bên dưới, nặng nề mà dập đầu ba cái. Lư lão gia nước mắt tuôn đầy mặt, trong cổ họng một câu đều nói không ra. Lúc này, Tam Thẩm đột nhiên từ trong nhà vọt ra, cầm trong tay bao lớn bao nhỏ. Nhị ca, nhị tẩu, đây là ta bình thường may vá quần áo, còn có chút thứ không đáng tiền, các ngươi cầm. Tam Thẩm trong mắt chứa lo lắng, ngày bình thường chị em dâu ở giữa mặc dù va va chạm chạm, nhưng lúc này là thật là nhị ca nhị tẩu trong lòng không đáng. Có thể công công quyết định sự tình, nàng một cái nữ nhân gia nào có tư cách nói chuyện. Các ngươi đến trong huyện, liền ba người, cái nào giải quyết được? Nếu không, ta cùng các ngươi đi phụ một tay. Lư Lân có chút ngoài ý muốn nhìn Tam Thẩm một chút. Ngày bình thường tranh chua, mọi thứ đều muốn tính toán một phen, thời khắc này quan tâm không làm được giả. Lư Lân đột nhiên cảm thấy, Tam Thẩm giống như vậy không có chán ghét như vậy, thậm chí còn có mấy phần đáng yêu. Đa tạ Tam Thẩm, không cần. Lư Lân lắc đầu, hay là từ chối nhã nhặn hảo ý của nàng. Tất cả an bài xong, phu nhân đã tại trong huyện lá cha mẹ tìm một chỗ thanh tĩnh sân nhỏ, cái gì đều không cần bọn hắn quan tâm. Gió thu điệu hiu, cuốn lên trận trận khô héo lá rụng. Lư gia tiểu viện môn lần nữa mở ra. Lý thị con bao lớn bao nhỏ, trong ngực còn ôm không ngừng thút thít tiểu thạch đầu, một bên âm thầm rơi lệ, một bên trấn an tiểu nữ nhi. Lư hậu cập khiễng cẩn thận mỗi bước đi, nhìn qua Lư gia tiểu viện lệ rơi đầy mặt. Lư Lân đi theo cha mẹ sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui. Một nhà bốn miệng leo lên xe ngựa, chậm rãi khởi động xe ngựa, ép qua ngoài cửa viện miệng gập ghềnh đường đất, mang theo một trận bụi đất. Trong viện Lư lão gia đứng tại chỗ, nhìn xem xe ngựa càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại cửa thôn cây kia cái cổ siêu mẹo cây hoẹ già phía sau. Con mắt đục ngầu trong, nước mắt rốt cục ngăn không được. Đi lần này, cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt sẽ là lúc nào. Xe ngựa tại Thanh Hà huyện một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ dừng lại. Văn miếu nhai con đường đá xanh tắm đến sạch sẽ, hai bên là tường trắng ngói đen dân cư, góc tường nô ra vài nhánh chùi lủi quả lựu cây, lộ ra một cô an bình. Sa phu nhanh nhẹn buông xuống ghế nhỏ, Lư Lân trước một bước nhảy xuống xe, quay người viện cha mẹ. Lý thị cùng Lư Hậu đứng tại một tòa tiểu xảo cửa viện trước, có chút chân tay luống cuống. Cửa viện là mới soát dầu cây trầu, một cỗ nhàn nhạt mùi hương, tách ra Lý thị cùng Lư Hậu nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Lý thị nhìn trước mắt cái này sạch sẽ gọn gàng sân nhỏ, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Trong lòng điểm này phân biệt thương cảm, cũng bất chi bất giác phai nhạt mấy phần. Nơi này chính là bọn hắn về sau nhà. Bọn gia đình đem trên xe ngựa điểm này ít đến thương cảm gia sản chuyển vào trong viện, Lý thị cùng Lư Hậu vậy đi theo đi vào. Sân nhỏ không lớn, lại quét dọn đến không nhốn bụi trần, trong góc còn trồng vài cọng thúy trúc, cho tiểu viện bằng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Lý thị nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đã an tâm, lại có chút hoảng hốt. Lư Lân cũng là lần thứ nhất bước vào tiểu viện này, trong lòng hơi xúc động. Rốt cục ở thế giới này, có cùng cha mẹ một chỗ đặt chân chi địa. Tiểu gia này là hắn cùng phu nhân Lâm thị dùng tương lai chia hoa hồng dự chi. Trên khế nhà viết là Lư Hậu danh tự. Liêu gia cho dù tốt, hắn cũng là ăn nhờ ở đậu. Tiểu gia dù là lại phá, đó cũng là nhà của mình. Không có gấp bắt đầu thu thập nhà mới, Lý thị ngồi tại bên cạnh bàn, từ trong ngực móc ra một cái đánh mấy cái miếng ba túi, cẩn thận từng ly từng tí giải khai. Nàng đem đồ vật bên trong một mạch đổ vào trên bàn. Mấy khối bạc vụn, còn có từng chuỗi dùng dây gai mặc vào đồng tiền. Còn có một đống nhỏ tiền đồng, là nàng ngày bình thường bất an bất mặc, từ trong hàm răng móc đi ra hết thảy 800 văn. Trừ cái đó ra, chính là mấy món cũ nát nổi bát bầu buồn, cùng vài thân có mảnh và y phục cũ. Đây chính là bọn họ cả nhà gia sản. 20 lượng bạc, đối hộ nông dân gia tới nói, là một bút nghĩ cũng không dám nghĩ khoản tiền lớn. Có thể Lý thị làm sao vậy nhẹ nhõm không nổi. Nơi này là huyện thành, không thể so với tại Hạ Hà thôn. Ở trong thôn, không có tiền còn có thể đi trong đất kiếm ăn, đi trên núi lốn tuổi. Nhưng đến huyện thành này, mở mắt nhắm mắt, bên nào không cần tiền. Ăn cơm, đốt tuổi, nước uống, mọi thứ đều được hoa tiền đồng. Cái này 20 lượng bạc, nhìn xem nhiều, thật là phải tốn đứng lên, lại có thể chống bao lâu. Chúng ta không có đất, cha ngươi chân lại còn chưa tốt lưu loát, cũng không thể cứ như vậy miệng ăn núi lở đi. Lý thị nhíu mày, trong lòng rất không nỡ. Lư Hậu mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng suy nghĩ kỳ thật cũng giống như vậy. Trong huyện mặc dù tốt, Ly Nhi tử vậy gần. Nhưng đối với quen thuộc trong đất kiếm ăn Lư Hậu tới nói, tới huyện thành hai mắt đen thui, chính mình lại có thể làm gì chứ? Cũng không thể khắp nơi đều chỉ vào Liễu gia giúp đỡ đi. Lư Lân nhìn ra cha mẹ bất an, cười nhẹ lắc đầu, đi lên trước nhẹ nhàng nắm chặt Lý thị tay. "Nương, ngài đừng lo lắng." Hắn dừng một chút, ánh mắt lại rơi xuống phụ thân đầu kia còn không quá lưu loát trên đùi. Chân của cha còn chưa tốt lưu loát, không thể làm sống lại. Băng Ngọc Hiên vừa bận thiếu nhân thủ, cha trước tiên có thể đi trong cửa hàng giúp đỡ chút, công việc không mệt, tiền công vậy đầy đủ nhà chúng ta dùng. Nương nơi này ngươi cũng không cần lo lắng, trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, qua hai ngày, ta để phu nhân giúp ngài tìm cái công việc. đến lúc đó ta tại Liễu phủ đi học cho giỏi, nương cùng cha ở bên ngoài hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta một nhà thời gian, hội càng ngày càng tốt. Chương 37, thời gian thấm thoát chương 37, thời gian thấm thoát lời của con có chút xóa đi một chút Lý thị bất an. Đúng vậy a, Băng Ngọc Hiên. Cửa hàng này thế nhưng là có nhi tử một phần. Chính mình vậy có tay có chân, dù gì cũng có thể tìm chút giặt hồ nhặt ve chai công việc. Chỉ cần nhi tử ở bên người, lại có hy vọng, một nhà ba người luôn có thể đem thời gian qua xuống dưới. Trong lòng khối đá lớn kia, lặng yên rơi xuống. Lý thị liền bắt đầu dọn dẹp nhà mới, một bên để Lư Hậu múc nước, một bên chỉ huy Lư Lân làm điểm không mệt nhỏ sống. Chính mình thì vén tay áo lên, chuẩn bị đem nhà mới trong trong ngoài ngoài thu thập một lần. Lúc này, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Phu nhân Lâm thị mang theo thiếu gia, tại Vương quản sự cùng đi, đẩy cửa vào. "Muội tử, nhà mới còn ở đến con sao?" Phu nhân Lâm thị mặt mang ý cười, sau lưng bọn gia đình thì giơ lên từng cái mới tinh hồng xiềng. "Phu nhân, ngài sao lại tới đây?" Lý thị buông xuống trong tay công việc, vội vàng nên đón tiếp lấy, liền chuẩn bị hành lễ. Lư Hậu vậy cười ngây ngô lấy đi tới. Lâm thị khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. "Biết các ngươi dọn nhà vội vàng, khẳng định thiếu đông thiếu tây. Nhập thu thời điểm, trong nhà chọn thêm mua một ít gì đó, vừa bạn cho các ngươi đưa tới, cũng tiết kiệm các ngươi lại dùng tiền đi bên ngoài đặt mua." Nàng để gia đình mở ra cái dương. Bên trong là lượng giường dày đặt chăn đông, bị mặt là mới tinh màu trám sắt mảnh vải đông. Còn có hoàn toàn mới nồi bát bầu buồn, một bộ sứ men xanh chảy lên dĩa, một thanh nặng nề nồi sắt, liên đối dầu muối tương giấm đều ứng phó thỏa thỏa đáng tiếc. Lâm thị nói đến hời hợt, có thể phần này quan tâm chú đáo, lại làm cho Lý thị trong lòng ấm áp. Phu nhân thật sự là lòng từ bi a. Đương nhiên, Lý thị rất rõ ràng, phu nhân phần này coi trọng nguồn gốc từ chỗ nào. Chuyện cũ kể 30 năm trước, nhìn cha kính tử, sau 30 năm, nhìn tử kính cha. Lý thị vậy rõ ràng đạo lý này, chỉ là không nghĩ tới còn chưa tới 30 năm, chính mình cặp vợ chồng liền đã sớm cảm nhận được nhìn tử kính cha cảm giác. Thiếu gia cũng mặc kệ những này, lười nhắc nghe các đại nhân khách sáo, vừa ở vào cửa liền dính vào Lư Lân. "Lân ca nhi, buổi tối hôm nay còn có Tôn Ngộ Không cố sự nghe sao?" Lư Lân đang giúp lấy Lý thị trải giường chiếu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên qua loa một câu. "Hôm nay không rảnh." Thiếu gia lập tức không vui, miệng nhỏ cong lên, chuyển ra chính mình đón sát thủ. "Phu tử thế nhưng là nói, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi việc học. Ngươi đừng nghĩ lười biếng. Ngươi nếu không cho ta kể chuyện xưa, quay đầu ta liền đi cho phu tử cáo trạng." Lư Lân nghe vậy, vừa bực mình vừa buồn cười quay đầu. "Đảo ngược thiên cơ ngươi, phu tử để cho ngươi nhìn ta chằm chằm. Chính ngươi việc học đều học xong." Thiếu gia Lý Trực khí trắng nô lên bụng nhỏ. "Ta nào có cái gì việc học. Phu tử đã sớm từ bỏ ta, ta hiện tại liền một cái việc phải làm, chuyên trách nhìn chằm chằm ngươi." Trong phòng người đều bị thiếu gia vô lại hành vi chọc cho nở nụ cười. Ngay cả mẹ ruột Lâm thị đều chỉ có thể lắc đầu bật cười. Bọn gia đinh tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền đem nhà mới chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Lâm thị nhìn xem rực rỡ hẳn lên phòng ở, thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay đầu mở miệng. "Muội tử, bây giờ cũng không còn sớm, hôm nay cũng đừng khai hỏa. Đi trong phủ ăn, coi như là cho các ngươi một nhà ba người ăn mừng tiểu thiên niềm vui." Lý thị có chút do dự, dựa theo tập tục, nhà mới bữa thứ nhất khai hỏa, hay là tại trong nhà tốt một chút, mà lại cũng sợ quấy rầy đến Liễu phủ. Có thể Lư Lân nhưng không có nhiều như vậy lo lắng, chỉ muốn để cha mẹ thiếu điểm phiền phức. "Nương, đi thôi, vừa vặn vậy nhận biết đường, về sau rảnh rỗi liền đến nhìn xem ta." Nhi tử mới mở miệng liền đem Lý thị điểm này lo lắng cho bỏ đi, cười đồng ý. "Nhìn ngươi làm gì, nhìn ngươi bị phu tử đánh đúng không?" Thời gian thấm thoát, như là thanh hà huyện bên ngoài đầu kia tuôn trào không ngừng nước sông, làm ngày cái đêm. Trong ruộng mạch tử quen một vòng lại một vòng, kinh thành trên triều đỉnh phong vân vài lần biến ảo, ngươi vừa hát thôi ta đang tràng. Đại hạ niên luân, lặng yên lại thêm vào mấy bút. Lại là một cái trời đông giá rét. Đầy trời đều là tuyết lông lống, đem toàn bộ thanh hà huyện đều trùm lên một tầng thật dày ngân trang. Thông hướng văn miếu nhai trên đường đá xanh, tuyết động không có qua mắt cá chân, một thân ảnh từ trong gió tuyết chậm rãi đi tới. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên, thân mang một bộ màu xanh nhạt trường sam, bên ngoài chỉ nghiêng nghiêng ngả ngả bảo bọc một kiện màu đen áo khoác, cổ áo gió mau càng nổi bật lên hắn mặt như ngọc, manh mối thanh tuyển. Bay là tả bông tuyết rơi xuống trước người hắn ba tấc chỗ, liền lặng lẽ trượt xuống, không nhiễm phiến bụi. Thiếu niên trong miệng chính hừ phát một đoạn không người nghe qua làn điệu, giai điệu nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần tang thương. "Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả, vậy xuyên qua người ta tấp nập một đường không nhanh không chậm đi tới, có thể tốc độ lại một chút không chậm." Trong nháy mắt thiếu niên liền dừng bước. Trước mắt là một tòa bình thường sát đường tiểu viện, ngói đen tường trắng. Tại trong gió tuyết đầy trời lộ ra một cô an bình. Thiếu niên đưa tay, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa viện. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở một đạo khe hở, nô ra một cái phấn điêu ngọc chắc cái đầu nhỏ. Đó là cái ước chừng 5-6 tuổi nữ hoa, trải lấy hai cái đáng yêu hai mái, một đôi mắt vừa đen vừa sáng. Nhìn thấy thiếu niên, nữ hoa con mắt trong nháy mắt tỏa sáng. "Ca ca, ca ca trở về." Nữ hoa reo hò một tiếng, đột nhiên kéo ra cửa viện, nhũ yến đầu hoài bổ nhào vào thiếu niên trong ngực. Thiếu niên cười vươn tay, tinh chuẩn nắm nàng nhục đô đô khuôn mặt. "Ai nha." Nữ hoa bất mãn nâng lên vai hàm, mơ hồ không rõ kháng nghị. Lại bóp, mặt thì càng tròn. Thiếu niên khép cười một tiếng, ngón tay không những không có tủng, ngược lại lại nhẹ nhàng vuốt vuốt. Trong viện, một cái thân hình đôn hậu nam nhân trung niên chính cầm cái chổi, từng cái quét sạch lấy trong viện tuyết động. Hắn nghe được động tĩnh của cửa, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. "Lân Nhi trở về." Tiến nhanh phòng, bên ngoài tuyết đại, đường đông lạnh lấy. Lời còn chưa dứt, nhà chính màn cửa bị sốc lên, một cái châm mận váy vải trung niên phụ nhân nô ra thân đến, mang trên mặt oán trách, trong tay còn cầm một kiện giày đặc áo đông. "Lân Ca Nhi, hôm nay làm sao về đến sớm như vậy?" Lư Lân tiếp nhận mẫu thân đưa tới áo đông, nhưng không có mặc vào, lôi kéo muội muội tay nhỏ, cất bước đi vào ấm áp nhà chính. Việc học đều hoàn thành, thẩm phu tử thả ta ra. Sau đó một thời gian, đều không cần đi liễu phủ. Lư Lân ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào mẫu thân Lý Thị trên thân. Nương, mấy ngày nay tuyết quá lớn, đường cũng không tốt đi, trong cửa hàng sinh ý trước hết đừng làm. Mấy năm này, Lư Lân dựa vào trí nhớ của kiếp trước, chơi đùa ra mấy thứ nước chắc đơn thuốc. Lý Thị cùng Lư Hậu tại văn miếu nhai bên trên mở vợ con trải, lấy tên Lư Ký xuống nước truyền bán chút nước lột xuống nước. Bởi vì lấy hương vị thuần hậu, giá cả lại công đạo, Lư Ký xuống nước sinh ý, tại Thanh Hà huyện cũng là tính hưng hỏa. Ngay tại quét tuyết Lư Hậu nghe vậy, dừng lại trong tay động tác, trên mặt có chút do dự. Có thể, trời đông giá rét này hàng xóm láng giềng, còn có những cái kia tại bến tàu làm công liền chỉ vào nhà chúng ta trước kia nóng hổi ăn uống, mới có khí lực làm việc. Chương 38, lại là một năm xuân chỗ tốt. Chương 38, lại là một năm xuân chỗ tốt. Lý Thị nghe vậy tức giận trắng trợn phu một chút. Ngươi coi ngươi là sống bổ ta, rời ngươi trước kia ăn người ta liền sống không nổi nữa. Lư Lân nhìn xem nhà mình lão cha bộ kia do dự bộ dáng, đề nghị, cha, nương nói đúng, an toàn quan trọng. Như vậy đi, ngài nếu là thực sự không yên lòng, chờ một lúc ta bồi ngài đi một chuyến trong tiệm, đem còn lại hàng tồn xử lý, vừa vặn vậy cùng khách hàng cũng bọn họ nói một tiếng. Lư Hậu lúc này mới nhếch môi, chất phát gật gật đầu. Lư Lân vừa nhìn về phía chính vây quanh chậu than, khuôn mặt nhỏ nướng đến đỏ bừng muội muội. Còn có, tiểu thạch đầu vậy đến tuổi rồi, nên đưa đi học vỡ lòng. Tiểu thạch đầu bản danh gọi Lư Nguyệt, chỉ là người trong nhà đều quen thuộc gọi nàng nữ danh. Từ khi 3 năm trước đây, thẩm phu tử ngẫu nhiên tới qua một lần cửa hàng, gặp được phấn điêu ngọc trác Lư tiểu thạch sau, liền đối với đứa nhỏ này lưu tâm. Đằng sau mỗi lần nhìn thấy Lư Lân, đều muốn thúc hơn mấy câu, để hắn sớm đi đem muội muội đưa đi học vỡ lòng. Tại thẩm phu tử xem ra, Lư gia tiểu nữ hoa này, dù là thiên tư so ra kém nàng yêu nghiệt kia các ca, so Lư Lân kém một chút lời nói, vậy tuyệt đối là khối hiếm có phát ngọc. Chính đếm trên đầu ngón tay đếm được Lư tiểu thạch nghe được học vỡ lòng hai chữ, cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc. Ta mới không cần đi học vỡ lòng, ta phải thừa kế chúng ta Lư Ký Hạ Thủy. Nàng vẻ mặt thành thật tuyên bố. Cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, trêu đến Lư Lân ba người phát ra trận trận tiếng cười, trong nhà chính không khí đều vui sướng không ít. Gió tuyết đầy trời, tiểu viện môn lần nữa bị mở ra. Lư Lân cùng Lư Hậu đỉnh lấy gió tuyết đầy trời đi ra cửa viện, dọc theo đã dọn dẹp xong một đầu đường nhỏ, một đường đi tới Lư Ký Hạ Thủy cửa hàng trước. Cửa hàng mặt tiền không lớn, một ngụm cao cỡ nửa người nồi sắt lớn gác ở cửa ra vào. Đây là Lư Lân đề nghị, tiểu mở rộng phòng bếp, những khách nhân nhìn đến rõ ràng, ăn đến an tâm. Lư Hậu thuần thục bốc cháy, đem trong nồi lao nước chát nấu đến sôi trào. Không bao lâu, nước canh ngực ngực quay cuồng, các loại xuống nước luộc tại trong canh chìm nổi, tản mát ra trận trận hương khí. Một cái bọc lấy áo đông cũ hán tử run rẩy đi vào trong tiệm, tùy ý tìm cái chỗ ngồi chống ngồi xuống. Nhiều ruột non, nghe cảm phổi, không cần lá gan đây là khách quen rất nhanh Lư Lân bưng một bát nóng hôi hổi nước luộc, đưa đến trước bàn. Hán tử bưng lên nước luộc, trước ngon lành làn nếm một canh, ở trong miệng đập đi tư vị sau, a ra một ngụm bạch khí. Cái này giữa mùa đông, còn phải là một ngụm này a, thoải mái ngay tại thất sau bận rộn Lư Hậu ngẩng đầu, nở nụ cười hàm hậu cười. Ăn đến quen liền tốt. Hán tử lại toát một ngụm canh nóng, các loại nhiệt khí đi khắp toàn thân, xua tán đi hàn ý sau, nhịn không được lại nhắc tới đứng lên. Liên nhà ngươi thành thật, cái thời tiết mắc toi này, trên đường bán than đều tăng 2 văn tiền, ngươi cái này nước luộc quả thực là không có tăng giá. Lư Hậu chỉ là cười, công việc trong tay kế cũng không dừng lại. Trong cửa hàng vốn là nhỏ hẹp, theo giờ ngọ tới gần, cứ việc gió tuyết đầy trời, nhưng vẫn là đầy áp người. Phần lớn là phụ cận bến tàu công nhân múc bác, còn có chút đi đường thương nhân bán dạo. Trong lúc nhất thời, tiếng phàn nàn liên tiếp. Tuyết này bên dưới đến tà dị, lại xuống 2 ngày, bến tàu đều muốn phong. Còn không phải sao, năm nay thu hoạch không tốt, thuế lại nặng, thời gian là càng phát ra khó qua. Lư Lân đứng ở một bên, yên lặng giúp đỡ thu thập bát đũa, ánh mắt lại trôi hướng ngoài cửa sổ. Tuyết này, sát thực bên dưới quá lớn, to đến có chút kỳ quái. Đúng lúc này, cửa hàng vải bông màn cửa bỗng nhiên bị người xốc lên. Một cơn gió lạnh vòng quanh tuyết mặt tử rớt vào. Một cái vóc người cao lớn, bả vai rộng lớn người trẻ tuổi, dậm chân đi đến. Trên người hắn món kia đắt đỏ áo lông chồn áo khoác, dính đầy bông tuyết. Thao lấy một ngụm đang đứng ở biến âm thanh kỳ tiếng nói, mở miệng giống như là con bị gọi. Lư thúc, đói chết ta nhanh, làm ăn chút gì? Người trẻ tuổi nói, trong mắt tại trong cửa hàng quét một vòng, nhìn thấy trong đám người hỗ trợ Lư Lân sau, nhãn tỉnh sáng lên. Lân ca nhi, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn xem người tới, khỏe miệng có chút câu lên. Thiếu gia hôm nay lại lười biếng, không có đi diễn võ đường. Người tới chính là Liễu gia thiếu gia. Mấy năm trôi qua, lúc trước cái kia mập mạp nam đồng, bây giờ đã trổ cảnh thành thẳng tắp thiếu niên, chỉ là hai đầu lông mày, vẫn như cũ mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ. Này, đừng nói nữa. Thiếu gia nhếch miệng, không hề lo lắng ngồi xuống. Cái gì diễn võ đường, treo cái tên tuổi thôi, mấy cái kia giáo viên công phu quyền cước, còn không có ta tốt, có thể học được cái chim dùng. Đại hạ hướng phía trước mấy năm ban bố tân chính, ở các nơi lắp đặt nhiều diễn võ đường, nói là những cái kia đọc sách bất thành khí tử đệ, thay một đầu đường ra. Người bên ngoài nghe lời này, chỉ coi là thiếu niên khoác lác. Diễn võ đường, thế nhưng là mấy năm trước triều đình tại đại hạ các nơi đại lực phổ biến quốc sách. Vì chính là cho những cái kia đang đi học một đạo bên trên không có thiên phú con em thế gia, nhiều tìm một đầu đền đáp quốc gia, vinh quang cửa nhà đường ra. Có thể vào không phú thì quý. Có thể Lư Lân nghe, lại chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại không cảm thấy thiếu gia đang khoác lác. Thiếu gia đọc sách bên trên xác thực không có thiên phú gì, thế nhưng là tại quyền cấp kỹ nghệ một đạo bên trên thiên phú, lại là điểm đấy. thiếu gia rót một miệng lớn trà nóng, ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân, đột nhiên thấp giọng: "Ta nói, Lân Ca Nhi, năm nay thi đồng sinh, thẩm phu tử còn không cho ngươi hạ chẳng. Hắn rốt cuộc muốn đem ngươi ép tới khi nào?" Thi đồng tử vậy xưng đồng tử, cũng chính là trên ý nghĩa truyền thống thi tú tài. Phân ba cái giai đoạn: thi huyện, thi phủ, thi viện. Qua thi viện, chúng tuyển chính là sinh viên, vậy gọi tú tài. Lư Lân đại bá chính là qua thi huyện cùng thi phủ hai cửa, có đồng sinh xưng hảo, chỉ là thi viện một mực không có qua. Cho dù là phân ra sau, liên tục 4-5 năm, Lư Lân đại bá lại tham gia mấy lần thi viện, vẫn là một dạng kết quả. Qua một tháng nữa, chính là năm nay đồng tử. Lư Lân nghe đoạn thời gian trước đến trong huyện Tam Thúc đề cập qua đời miệng, lần này đại bá theo thường lệ tham gia, đồng thời nắm chắc so trước đó lớn hơn. Thiếu gia gặp Lư Lân không xem ra gì, trong lòng thay Lư Lân lo lắng xuông. Rõ ràng đã hoàn thành thẩm phu tử các loại không hợp tối thường yêu cầu, có thể quả thực là bị đè ép không để cho tham gia khoa cử. Lư Lân học vấn ăn đến trình độ nào, hắn rõ ràng nhất. Liên thẩm phu tử đều thường xuyên cảm thán, thuyết giáo không thể dạy. Mấy năm trước, gia gia Liễu Thái gia hồi hương thăm viếng, gặp lúc đó bất quá 10 tuổi Lư Lân viết văn trường, đều vân vê râu ria, nửa ngày tìm không ra một cái chữ sai. Lư Lân biểu lộ không có thay đổi gì, nhàn nhạt lắc đầu. Phu tử tự có tính toán của hắn. Nói thì nói như thế, có thể Lư Lân trong lòng mình làm sao không nghi hoặc đâu. Năm ngoái lúc này, phu tử cho hắn đáp án là thời cơ không đến, không nên hạ tràng. Một năm quang cảnh đi qua, lại đến một năm đồng tử thời điểm. Lư Lân còn chưa kịp hỏi, cũng không biết phu tử đến cùng tính thế nào. Chương 39, Ngụy Trường Thanh chương 39, Ngụy Trường Thanh liễu phủ, vùng lò sưởi. Bên ngoài là đầy trời tuyết lớn, mà trong phòng lại ấm áp như xuân. Một đỉnh đầu thú đồng lô trong, tốt nhất ngân xương than đang cháy mạnh, không có nửa điểm khói lửa. Một ván đánh cờ đã tới trung bàn. Thân mang cầm bảo, râu tóc nồng đậm lão gia chấp lên một viên hắc tử, trầm ngâm nửa ngày, chậm chạp không có rơi xuống. Ánh mắt vượt qua bàn cờ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia không giới hạn phong tuyết. Phu tử, tuyết này bên dưới đến có chút lạ, cơ hồ có thể tính được ta đại hạ hướng lập quốc đến nay lớn nhất một lần. Chính đối diện thẩm phu tử, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên bàn cờ, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, tâm tư tất cả trên bàn cờ. Lão gia thu hồi ánh mắt, bưng lên trong tay trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi. Thiên thời khắc thường, không biết người này sự tình lại sẽ như thế nào. Phong tuyết đến mang ý nghĩa một vòng mới khoa cử vậy tới gần. Mấy năm trước Lân Ca Nhi niên kỷ sát thực quá nhỏ, quá sớm bộc lộ tài năng, mang một cái thần đồng danh hiệu, chưa chắc là chuyện tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Điểm này là hắn cùng thẩm phu tử đã đạt thành chung nhận thức, kiểm tra Lân Ca Nhi tính tình là một mặt. Càng sâu tầng nguyên nhân thì cùng thi viện có quan hệ. Đại hạ đồng thử chia làm thi huyện, thi phủ, thi viện ba trợ. Thi huyện tại Thanh Hà huyện bản địa cử hành, do chi huyện chủ trì. Lấy Liễu gia tại Thanh Hà huyện địa vị, cho dù cái kia chi huyện lại làm sao không ưa thích thần đồng, xem ở Liễu gia trên mặt, vậy quả quyết không dám ở trên trường thi làm trò gì. Hai người đều đối Lân Ca Nhi học vẫn có tự tin, không cần bất luận cái gì thiên vị, chỉ cần một cái công chính. Lấy Lân Ca Nhi trình độ, đã sớm có thể hạ tràng. Có thể thi viện lại hoàn toàn là một chuyện khác. Thi viện do các tỉnh học chính chủ trì, mà quá khứ mấy năm vị kia học chính là có tiếng đồ yến phái. Người này đối đương triều thủ phụ yến cư chính kiến khịt mũi coi thường, liên đối đối yến cư Quảng La thiên hạ, xây thần đồng thái học vậy mười phần kinh thường. Đối với các nơi nâng lên tới thần đồng, càng là chán ghét đến tận xương tủy. Tại vị kia học chính trong mắt, thần đồng chính là mua danh chủ tiếng, là đầu cơ trục lợi, là bảng môn tà đạo. Lân Ca Nhi nếu là ở lúc kia hạ tràng, chỉ sợ văn chương viết cho dù tốt, cũng sẽ bị vị kia học chính ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Xét đến cùng, hay là nhận lấy vị kia ngồi ở vị trí cao yến thủ phụ tác động đến. Thẩm phu tử nghe vậy rốt cục ngẩng đầu lên, trong tay hắc tử treo giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu lão gia, hỏi ngược một câu: "Mới học chính, lúc nào đến nhận chức?" Lão gia có chút dừng lại, chợt hiểu rõ. Thì ra là thế, phu tử đang đợi cái này. Lần này học chính nhiệm kỳ đã đủ, mới học chính chậm nhất tuần này liền sẽ đến phủ thành tiền nhiệm. Xem ra, cho dù là lâu không tại triều đường, phu tử tin tức vẫn là như vậy linh thông. Tất nhiên là đã biết tân nhiệm học chính nội tình, hiểu rồi đối phương thuộc về trận doanh nào. Nếu không, tuyệt sẽ không nhả ra để cho mình ái đồ hạ tràng. Biết đáp án sau, lão gia trong lòng khối kia treo mấy năm thạch đầu, rốt cục rơi xuống. Hắn buông xuống chén trà, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Thẩm phu tử cười vuốt vuốt sợi râu hoa râm, trong tay hắc tử rốt cục rơi xuống. Đúng một tiếng, thanh thủy êm hai. Trên băng cờ, Đại Long đã sống. Ba ngày sau Lâm An phủ, bến tàu. Tuyết lớn sơ nghỉ, trên mặt sông băng nổi còn chưa hóa tận, hàn phong lôi cuốn lấy hơi nước, đâm vào mặt người gò má đau nhức. Trong ngày thường tràn ngập công nhân bốc xếp phòng giam cùng mùi cá tanh bến tàu, hôm nay lại bị một đám cẩm y hoa phục thân ảnh đứng đầy. Lâm An phủ có mặt mũi sĩ thân hào tộc, cơ hồ đều phái người đến. Liên liên Lâm An chi phủ, vậy ưỡn lấy bụng xoa xoa tay, trong gió rét mong mỏi cùng trông mong. Trong đám người, bầu không khí lại lộ ra mấy phần an tĩnh quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía cùng một cái phương hướng. Cách đó không xa, Liễu lão gia một mình đứng yên, bên người chỉ có cái hỗ trợ bung rủ lao quản gia. Nhưng hắn xuất hiện, bản thân liền là một kiện rất không tầm thường sự tình. Không nghĩ tới, Thanh Hà Liễu gia đều tới, thật là chuyện lạ a. Đúng vậy à, Liễu gia lão thái gia ở kinh thành thế nhưng là đương triều các lão, cùng yến thủ phụ trên triều đình đánh đến ngươi chết ta sống, cái này Liễu lão gia chạy tới nên đón kẻ thù chính trị môn đồ, là đạo lý gì? Xác thực, người nào không biết tân nhiệm học chính ngụy đại nhân, là đương triều yến thủ phụ tự tay để bạt lên môn sinh. Không chỉ có là môn sinh, thậm chí là xem như đời sau hiến đảng trụ cột vững vàng đến bồi dưỡng, bằng không ở độ tuổi này liền có thể ngoại phóng một tỉnh học chính. Ở đây đều là tin tức linh thông hạng người, ai cũng biết tân nhiệm học chính Ngụy Trường Thanh tuyệt không phải hạng người bình thường. Năm chưa mà đứng, liền đã là Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ, khoảng cách đại học sĩ vẹn vẹn cách xa một bước. Càng là nay bên trên khâm điểm Trạng Nguyên, nghe nói năm đó thi điện, hắn sách luận văn chương được đưa đến Ngự Tiền, thủ phụ chỉ nhìn một chút, liền khen ngợi nó có tài năng kinh thiên động địa. Nhân vật như vậy, tiền đồ vô lượng, đã sớm bị đánh lên yến đảng là cấn. Giờ phút này, Liễu lão gia xuất hiện, trong mắt mọi người, liền có một cái khác tầm thâm ý, chẳng lẽ trong kinh hướng gió thay đổi. Ta xem là Liễu các lão trong triều chịu không được áp lực, đây là để nhi tử tới, chủ động hướng yến thủ phụ yếu thế đâu. Tam thành là yến thủ phụ bây giờ quyền khuynh triều chính, Liễu gia lại cứng rắn khí, cũng phải túi đầu a. Từng tiếng nghị luận, Liễu lão gia lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn qua mênh mông mặt sông. Quan trên thuyền, một gian thanh lịch trong quan thuyền. Ngụy Trường Thanh thân mang một thân bình thường màu xanh quan bào, chính gần cửa sổ mà ngồi, trong tay bưng lấy một cuốn sách, thần sắc lạnh nhạt. Hắn nhìn qua so trong truyền thuyết càng thêm tuổi trẻ, mặt mày tuấn tú, khí độ bất phàm. Một cái lao quản gia rón rén đi đến, không người bẩm báo: "Đại nhân, thuyền đã cập bờ." Trên bên tàu, Lâm An chi phủ cùng phụ thành các đại gia tộc người đều tới đón tiếp. Ngụy Trường Thanh hừ một tiếng, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Trên quan trường nên đón mang đến tràn diện, đều là lệ cũ. Người của Liễu gia cũng tới. Ngụy Trường Thanh lật qua lật lại trang sách ngón tay, trên không trung có chút dừng lại. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào lão quản gia trên thân. "Cái nào Liễu gia?" "Thanh Hà Liễu gia." Lão quản gia vội vàng trả lời. Lão quản gia không cần quá nhiều giải thích, Thanh Hà Liễu gia cũng đã đủ rồi. Có thể dùng một huyện chi địa làm đại biểu. Trừ đương triều Liễu các lão, còn có thể là ai? Ngụy Trường Thanh ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thư quyển, ánh mắt có chút lấp lóe. Liễu các lão là có tiếng xương cứng, trong triều khắp nơi cùng thủ phụ đối nghịch, chính kiến nổi danh không hợp. Liễu các lão nhi tử chạy đến cái này Lâm An phủ tới đón tiếp chính mình, là đến thị uy, hay là đến so xét? Lại hoặc là, đúng như ngoại giới truyền ngôn như vậy, Liễu các lão trong triều thất thế, không thể không túi đầu phục nhuyễn. Từng cái suy nghĩ tại Ngụy Trường Thanh trong đầu hiện lên, trên mặt dần dần hiện ra ý cười. Có ý tứ. Hắn để sách xuống quyển, chậm rãi đứng người lên. "Đi thôi, đi chiếu cố những này Lâm An phủ các đồng liêu." Chương 40, Ngụy Trường Thanh thái độ chương 40, Ngụy Trường Thanh thái độ quan thuyền bồng thuyền, Ngụy Trường Thanh thân ảnh vừa mới xuất hiện, trên bến tàu ồn ào tiếng nghị luận liền im bặt mà dừng. Đám người nhao nhao không mình hành lễ, núi thở cung nên học chính đại nhân. Ngụy Trường Thanh tại một đám quan viên chen chúc bên dưới, đi xuống cầu thang mạn, trên mặt mang ôn hòa đắc thể dáng tươi cười. Hắn đối với đám người có chút chắp tay, thanh âm trong sáng, rõ ràng: "Chư vị đồng liêu, không cần đa lễ. Lâm An phủ văn phong cường thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bản quan phụng hoàng mệnh mà đến, chỉ mong có thể vì Lâm An văn đàn lại thêm mấy phần khí tượng. Ngay sau, còn cần dựa vào chư vị hết sức giúp đỡ." Một phen nói đến giọt nước không lọt, đã có thượng quan khí độ, lại toàn đồng liêu mặt mũi. Nghe lần này lời xã giao, Liễu lao ra đứng tại đám người đằng sau, miệng hơi cười. Quả nhiên là yến đảng bên trong người, quan sẽ nói những này đường hoàng lời hay. Bất quá, như vậy cũng tốt. Lân Ca Nhi, rốt cục có thể hạ tràng. Hôm sau, phủ thành, thánh viện học cung. Nơi này là đại hạ vương triều phái chú các tỉnh khoa cử chủ quan, học chính đại nhân làm việc cùng ở lại chỗ. Học cung màu đỏ thắm trên tường cao tích lấy thật dày bạch tuyết, diêm giác thần thú trong gió rét trầm mặc đứng trang nghiêm. Ngụy Trường Thanh quản gia phúc bá chính chỉ huy nô bộc, quét sạch trong đình viện tuyết động. Hắn vừa an bài thỏa đáng, một cái quần áo lộng lẫy nam tử liền cười rạng rỡ tiến lên đón, trong tay còn bưng lấy một cái đẹp đẽ hộp gấm. "Phúc quản gia, tiểu nhân là phủ thành chương gia, chuyên tới để bái kiến học chính đại nhân." Phúc bá mặt mang mỉm cười, ánh mắt nhưng lại chưa tại cái hộp gấm kia bên trên dừng lại mảy may. "Đại nhân nhà ta hôm qua mới vừa vặn đến nhận chức, một đường tàu xe mệt mỏi, hôm nay sợ là không dành gặp khách. Ngài bái thiếp, tự nhiên sẽ vì ngài trình đi lên. Về phần đại nhân gặp cùng không thấy, cũng không phải là lao nô có thể quyết định." Đối phương còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn lấy đối phương bộ kia khó chơi bộ dáng, chỉ có thể ngượng ngùng đem bái thiếp lưu lại, lui ra ngoài. Phúc bá nhìn xem người kia bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lão gia lúc này mới tiền nhiệm ngày đầu tiên, còn muốn chạy môn lộ người, liền đã mau đưa học cùng bậc cửa cho đã phá. Phúc bá quay người, bưng lấy một chồng thật dày bái thiếp, xuyên qua hành lang gấp khúc, đi hướng hậu phương thư phòng. Trong thư phòng, Ngụy Trường Thanh cũng không đang làm việc công. Hắn đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trong đình viện cây kia bị bạch tuyết bao trùm cổ tùng. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới quay đầu lại. "Lão gia, đây là buổi sáng hôm nay nhận được bái thiếp." Phúc bá đem cái kia chồng thật dày bái thiếp, nhẹ nhàng đặt lên hoàng hoa lê một trên thư án. Ngụy Trường Thanh ánh mắt đảo qua cái kia cao cao một chồng, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút. Thiện tay cầm lấy phía trên nhất một tấm. "Phủ thành chương gia, có tử 8 tuổi, có thể thơ tốt đối." Nhìn lại nhân thấy một lần Ngụy Trường Thanh trên khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình gì. Hắn lại cầm lấy tấm thứ hai. "Phủ thành Lý gia, có cháu 9 tuổi, đã gặp qua là không quên được, 3 ngày thành tụng tấm thứ 3, tấm thứ 4. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiến cử trong nhà thân đồng." Ngụy Trường Thanh sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới, nhưng lại tuyệt không ngoài ý muốn. Chính mình quyết định dấn thân vào yến đảng, bo giữ mình, liền nên nghĩ đến sẽ có bị thủ phụ đại nhân thanh danh sợ lui một ngày. Thế nhân đều là cho là hắn Ngụy Trường Thanh, cũng là đi thủ phụ con đường, dựa vào thần đồng danh hảo mới một bước lên mây. Trên làm dưới theo. Lâm An phủ những thế gia đại tộc này, liền vậy cho là hắn tốt là một hùng này, vóc đến nhọn cả đầu muốn đi hắn nơi này nuốt người, tạm biệt một đầu đường tắt. Buồn cười. Nếu là chân chính thần đồng thì cũng thôi đi, có thể đầu năm nay, thật sự là người nào cũng dám nói rằng thần đồng. Ngụy Trường Thanh trong lòng cười lạnh, tiện tay lật ra bái thiếp sau phụ lên vài thiên tơ văn. Chỉ nhìn một chút, hắn liền đem trang giấy ném vào trên bàn. Thật giả lẫn lộn, dám cho không kêu văn trường, dáng vẻ cạnh cỡm thi tử. Đây chính là bọn họ trong miệng thần đồng. Hắn vốn cho rằng Lâm An phủ văn phong cường thịnh, có thể vì triều đình tìm được mấy vị chân chính trụ cột nước nhà. Nhưng hôm nay xem ra, to như vậy một cái Lâm An phủ, lại tất cả đều là chút còn muốn chạy đường tắt an ý hạ người sao? Hắn tiến đến An phủ muốn làm chính là vì nước cử tài, mà không phải cùng bọn họ chơi cái gì thần đồng náo kịch. Phúc bá, lão gia có gì phân phó? Đem những này bái thiếp đều ném đi. Ngụy Trường Thanh ánh mắt đảo qua một chỗ bừa bộn, trong mắt lại không nửa phần ôn hòa. Mặt khác, ngươi tự mình đi làm một chuyện. Phái người đi phụ thành các nơi trên phố điều tra nghe ngóng, đến An phủ địa giới bên trong, tất cả có chút thanh danh học sinh, vô luận xuất thân quý tiện, vô luận tuổi tác bao nhiêu, đem bọn hắn gần 1-2 năm văn trường, sách luận, thi tử, phàm là có thể tìm tới tất cả đều tìm cho ta đến. Phúc bá trong lòng run lên, lập tức minh bạch lao ra dụng ý đây là muốn tự mình hạ trận, đi cắt sỏi bên trong kiếm tiền. Ngụy Trường Thanh đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một cỗ sen lẫn tuyết mạn hàn phòng, trong nháy mắt rớt vào. Ta muốn đích thân xem qua. Ta không tin. Trung Linh Dục Tú Lâm An phủ, hội liền một cái chân chính người đọc sách, đều tìm không ra đến. Văn Miếu Nhai, Lư gia tiểu viện. Sáng sớm hàn ý thấu xương. Điểm thời gian này, các hàng xóm láng giềng cũng còn ngủ say trong mộng đẹp. Mà Lư Lân đã dậy thật sớm, trời đông giá rét, đầy trời tuyết lớn cũng chỉ mặc một thân đơn bạc áo xanh, đứng ở trong viện khối kia cao cỡ nửa người tảng đá xanh trước. Cổ tay hắn treo trên bầu trời, đầu ngón tay vững vàng nắm nuốt một cây bút lông sói, ngòi bút tại bóng loáng trên ván gỗ du tẩu. Đây là cho tới nay đã thành thói quen, sáng sớm lên luyện chữ. Từ học vỡ lòng lên, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, những năm này chưa bao giờ gián đoạn. Hơn một canh giờ sau, nhà chính màn cửa bị xốc lên. Vừa đứng dậy Lý Thị liếc mắt liền thấy được trong viện nhi tử, đau lòng đến thẳng nhíu mày. Lại dậy sớm như thế, ngày lạnh như vậy, cũng không nhiều mặc kiện y phục, mau trở lại trong phòng đi, cẩn thận đông lạnh hỏng thân thể. Lý Thị trong miệng lẩm bẩm, quay người liền chuẩn bị trở về phòng cho Lư Lân thêm kiện giày đặc áo đông. Có thể nàng vừa mới quay đầu, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Mạn Thiên Phi vũ tuyết lông lống, lưu loát, rơi xuống trước người con trai ba tấc chỗ, lại lặng yên không một tiếng động trượt xuống mở đi ra, lại phiến tuyết không dính vào người. Lý Thị rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên. Những năm này, Lư Lân dù chưa từng hạ tràng khoa khảo, văn bị từ đầu đến cuối dừng lại đang lựa sinh. Có thể tích lũy tháng ngày tài hoa sớm đã lặng yên tư dưỡng thân thể của hắn, nóng lạnh bất xâm, xa không phải bình thường thiếu niên nhưng so sánh. Nghe được Lý Thị thanh âm, Lư Lân thu bút, xoay người, cười nói, "Nương, ta tuổi còn nhỏ, hỏa khí vượng, không lạnh. Ngài không cần lo lắng." Vừa dứt lời, Lư Hậu vậy hất lên quần áo từ trong nhà đi ra, trong tay đã cầm lên đi ra ngoài phải dùng đòn đánh. "Hôm nay chợ thức ăn mới đến một nhóm xuống nước, ta phải nhanh đi, không phải vậy bị người mua hết." Lý Thị nghe chút, khí liền không đánh một chỗ đến, oán trách trừng mắt nhìn trượng phu một chút. "Để cho ngươi đóng cửa tiệm ngươi không nghe, nhất định phải đỉnh lấy tuyết lớn này ra ngoài. Ngươi thật coi chính mình là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống." Lư Hậu vậy không tranh luận, chỉ là nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, nở nụ cười hàm hậu cười, bước lên đòn gánh liền đi ra cửa viện. Lại qua nửa canh giờ, Lư Lân luyện qua chữ, trở lại nhà chính, từ trên giá sách rút ra một quyển sách. Trang sách ố vàng, phía trên là thẩm phu tử đặc biệt vì hắn sưu tập tới, bản triều lịch đại kinh điển sách luận văn chương. Chương 41, trong tuyết thấy xương, trong thơ giấu đi mũi nhọn. Chương 41, trong tuyết thấy xương, trong thơ giấu đi mũi nhọn. Lư Lân nhìn nhập thần, liền cửa viện bị đẩy ra thanh âm cũng không từng phát giác. Thẳng đến một cái thân ảnh quen thuộc, mang theo cả người hàn khí, đứng ở trước mặt hắn. Lân Ca Nhi. Tiến đến Vương quản sự, nhìn thấy Lư Lân chính bưng lấy thư quyển, ánh mắt chuyên chú, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Bị phu tử đè ép nhiều năm như vậy, chậm chạp không để cho hạ tràng khoa khảo, bình thường thiếu niên lang sợ là đã sớm phập phồng không yên. Khả Lân Ca Nhi, nhưng thủy chung có thể bình tĩnh lại, đọc sách không ngừng. Riêng là phần tâm tính này, liền viễn siêu thường nhân. Lư Lân nhìn thấy người tới để sách xuống quyển, đứng người lên. Vương quản gia, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ lại thiếu gia lại gây cái gì tai họa, để cho mình hồi phủ một chuyến? Vương quản sự mang trên mặt cười, vậy không vòng vo. Lao ra để ngài trở về một chuyến. Lư Lân trong lòng khẽ nhúc đích, ánh mắt bình tĩnh, không phải thiếu gia. Lao ra có việc. Thế nhưng là Băng Ngọc Hiên có chuyện gì? Cái này, lão nô vậy không rõ ràng. Vương quản gia lắc đầu, bất quá nhìn lão gia dạng như vậy, từ sáng sớm lên, khóe miệng cười liền không có ngừng qua. Nghĩ đến, nhất định là tin tức vô cùng tốt. Lư Lân nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, đem trên bàn thư quyển cất kỹ. Quay người cùng ngay tại phòng bếp bận rộn Lý Thị lên tiếng chào hỏi. "Nương, ta về Liễu phủ một chuyến, không ở nhà ăn cơm đi." Lý Thị từ phòng bếp thò đầu ra, trong tay còn cầm một cây dính lấy bột mì chảy cán bột. "Vừa vặn, đem ngươi tam thẩm hôm qua từ trong thôn mang hộ tới những cái kia trái cây rau quả mang lên." Phu nhân liền thích ăn ngụm này tươi mới. Lư Lân lên tiếng, nâng lên cái kia tràn đầy tươi mới rau quả giỏ trúc, đi theo Vương quản gia, đi ra tiểu viện. Liêu phủ bên trong, trên con đường đá xanh tuyết động đã bị quét sạch sạch sẽ, lộ ra ướt nhẹ mặt đất. Lư Lân dẫn theo giỏ trúc, đi theo Vương quản gia sau lưng, một đường ghé qua. Gia đình trong phủ bọn nha hoàn, vô luận đang bận cái gì, nhìn thấy hắn, đều sẽ xa xa dừng bước lại, khom mình hành lễ, mang trên mặt chân thành tha thiết cười. "Lân Ca Nhi." Từng tiếng thân thiết kêu gọi, bên hai không dứt. Phần này tôn kính, cũng không phải là chỉ vì hắn là thiếu gia thư đồng, rất được chủ gia yêu thích. Liêu phủ có cái quy củ bất thành văn, tất cả hạ nhân, vô luận tuổi tác, đều cần trong phủ tư thuộc học vỡ lòng biết chữ. Ban sơ mấy năm, là thẩm phu tử tự mình giáo dục. Có thể từ khi đem Lư Lân dạy dỗ đến sau, thẩm phu tử liền làm bùng tay trưởng quỹ, phía sau mấy năm học vỡ lòng đều do Lư Lân làm thầy. Không nói khoa trương, Lư Lân xem như liếu phủ cái này đẩy sân gia đình hạ nhân nửa cái lao sư. Huống chi hôm đó tiến đấu Kim Băng Ngọc Hiên chính là xuất từ Lư Lân thủ bút, liếu phủ kiếm được đầy bồn đầy bát, bọn hạ nhân tiền thắng, vậy đi theo nước lên thì thuyền lên, bưng người bắt cơm, nhận người ân huệ, phần này tình ý phát ra từ đáy lòng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thanh tâm viên gần ngay trước mắt, còn chưa bước vào cổng vòm, lão gia thanh âm liền bày ra, quen sẽ nói chút đường hoàng lời hay, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể ngoại phóng một tỉnh học chính, nguyên lai là cái chỉ biết luồn túi mưu lợi hạng người, tiến đảng bên trong người đều là như vậy. Ngay sau đó là phu nhân Lâm Thị an ủi, lão gia nói cẩn thận, hoa từ miệng mà ra a. Lão gia hừ lạnh một tiếng, nói cẩn thận thì có ích lợi gì, chỉ cần cha ta một ngày trên triều đình cùng cái kia yến cư lão nhi bắt lấy, ta kẻ làm nhi tử này coi như đem hết lời ngon ngọt, lại có ai sẽ tin? Người ta sẽ chỉ cảm thấy Liêu gia ta tâm khẩu bất nhất, dối trá đến cực điểm. Lư Lân bước chân có chút dừng lại, mới học chính, tiến cư, những ngày tử hắn cũng không lạ lắm. Mặc dù còn chưa chân chính đặt chân đại hạ quan trường, nhưng yến cư cái tên này đã sớm nghe qua không chỉ một lần. Mấy năm trước Liêu lao thái gia hồi hương thăm người thân lúc, cơ hồ là ngày ngày đem cái này danh tự treo ở bên miệng, cắn răng nghiến lợi thống mạng. Lư Lân trong lòng khẽ nhúc đích, dẫn theo rổ cất bước đi vào. Vùng lò sưởi bên trong, đầu thú đồng lô trong đốt tốt nhất ngân xương than, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Liếu lao ra cùng thẩm phu tử đang ngồi đối diện đánh cờ vây, phu nhân Lâm Thị ở một bên pha trà. Nhìn thấy Lư Lân tiến đến, Lâm Thị trên mặt thần sắc lo lắng trong nháy mắt tan đi, mặt mang ý cười. Lân ca nhi tới. Lao ra cùng thẩm phu tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng này song không có sai biệt trong mắt, tràn đầy không giấu được hài lòng. Lư Lân buông xuống giỏ trúc, đối với ba người cung kính thi lễ một cái. Lao ra, phu nhân, phu tử. Lao ra vê lên một viên hắc tử, ánh mắt lại rơi tại Lư Lân trên thân. Có biết hôm nay gọi ngươi hồi phủ, cần làm chuyện gì? Lư Lân lắc đầu, nhưng trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Việc quan hệ mới học chính, nghĩ đến, cùng năm nay đồng tử thoát không khỏi liên quan. Thẩm phu tử thả ra trong tay quân cờ, ánh mắt ôn hòa. Để ép ngươi mấy năm này, chậm chạp không để cho ngươi hạ tràng khoa khảo, trong lòng có thể có lời oán giận. Lư Lân lắc đầu, nên tiếp phu tử ánh mắt, thần sắc bình tĩnh. Học sinh không dám. Phu tử tự có thâm ý, học sinh một mực an tâm đọc sách chính là. Thẩm phu tử nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn giơ tay lên, chỉ ngoài cửa sổ. Ngươi nhìn cây kia cây tùng. Lư Lân thuận phu tử ngón tay nhìn lại. Góc sân cây kia thanh tùng bị thật dày tuyết đọng ép không lưng, nhưng như cũ xanh tươi, không thấy một tia bẻ gãy vết tích. Tuyết ủ phân xanh tùng, con mà không gãy. Lư Lân trong lòng hiểu rõ, trong nháy mắt minh bạch phu tử ý tứ. Mấy năm này áp chế, không phải chèn ép, mà là ma luyện. Mai chính là hắn tâm tính, là hy vọng hắn có thể như tuyết này bên trong thanh tùng bình thường, không bởi vì ngoại lực mà hao tổn nguyệt khí, không bởi vì khốn đốn mà làm hao mòn bản tâm. Lư Lân lui lại một bước, đối với thẩm phu tử, thật sâu vái chào. Đa tạ phu tử dạy bảo, học sinh minh bạch. Thẩm phu tử trong lòng lại không nửa phần lo nghĩ. Nội tính, tâm tính, học vấn, đứa nhỏ này, mọi thứ đều là đỉnh tiêm. Đệ thêm xuống dưới, cũng không phải là ma luyện, mà là tha cọ sát. Hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng, đi chuẩn bị đi. Tháng sau, tham gia thi luyện. Lư Lân nghe vậy, sắc mặt không thấy buồn vui, cung kính nhẹ gật đầu. Trong lồng ngực lại có một cỗ khí không hiểu khuấy động. Vô số cái đêm khuya khổ độc trắng cảnh, ở trước mắt phi tốc hiện lên. Chi kia bị mài chọc bút lông sói, chén kia đốt hết dầu thắp ánh đến. Phần kia chậm chạp không có khả năng kết quả hoang mang. Phần kia đối phu tử tin tưởng vô điều kiện. Tất cả kiên trì cùng chờ đợi, tại thời khắc này đều có đáp án. Một cỗ thanh khí từ trong lồng ngực mà lên, bay thẳng thiên linh. Vô số cái ngày đêm hoang mang cùng kiên trì, tại thời khắc này đống nhiên quan thông. Ngoài cửa sổ, phu tử chỉ qua cây kia thanh tùng quanh thân che tuyết, lại quăng mà không gãy. Trong óc, một bài thơ lặng yên hiện hiện. Lư Lân cất bước đi ra trong phòng, vừa đi vừa ngâm, đại tuyết áp thanh tùng đỉnh thả trực. Yếu chi tùng cao khiết, đại đáo tuyết hoa thời. Thơ thành, đạt phủ. Tài hoa ba tấc, quang mang ngưng thực, một phủ chi địa cộng minh. Ngay sau đó một cỗ vô hình hạo nhiên chi khí lấy Lư Lân làm trung tâm ở vang tản ra, hắn quanh người ba tấc hiện ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Quang mang càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt liền tràn đầy tiểu viện. Thanh tâm trong vườn, mạn thiên phi vũ tuyết lông ngỗng đột nhiên đình trệ, lưu loát bông tuyết phản phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách ở bên ngoài, lại không có thể rơi vào trong vườn mảy may. Lão gia cùng Lâm Thị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt, một chữ đều nói không ra. Chỉ có thẩm phu tử chậm rãi đứng người lên, nhìn xem tuyết mạc bên trong cái kia đạo như ngọc thụ giống như đứng thẳng thân ảnh, khoe miệng nếp nhăn như lão mai chẳng ra, chậm rãi vỗ tay ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Trong tuyết thấy xương, trong thơ giấu đi mũi nhọn. Chương 42, lấy đồ trong túi đại bá. Chương 42, lấy đồ trong túi đại bá. Đảo mắt, một tháng lặng yên mà qua. Văn miếu nhai sáng sớm, giống như quá khứ an tĩnh. Lư gia trong tiểu viện lại sớm liền có động tĩnh. Cho dù là ngày mai sẽ phải tham gia trận đầu khảo thí, Lư Lân vẫn như cũ sáng sớm luyện công buổi sáng. Trong viện khối kia cao cỡ nửa người trên tấm đá xanh, lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ. Đại hạ đồng thử, cùng chia ba trận. Trận đầu thi luyện ngay tại Thanh Hà huyện bản địa khảo viện cử hành, liền thi 3 ngày. Ngày đầu tiên thi chính là kinh nghĩa văn trường, từ ngũ kinh bên trong chọn một mạng đề. Ngày thứ 2 thi từ các loại văn ứng dụng. Cuối cùng một ngày thì là sách luận, khảo giáo học sinh đối tình hình chính trị đương thời kiến giải. Một tháng này, Lư Lân không tiếp tục đi Liễu phủ. Khuyến học đặc hiệu nghiên cứu kinh, sử, tử, tập các loại kinh điển hiệu suất gấp bội thẩm phu tử điểm này hàng tồn, sớm đã bị hắn móc đến không còn một mảnh. Phu tử tại giao phó xong khảo thí rất nhiều chi tiết sau, liền triệt để làm bùng tay trường quỹ, chỉ làm cho hắn an tâm ở nhà ôn bài, nói là giáo không thể dạy. Lư Lân liền cũng vui vẻ đến thanh nhàn, mỗi ngày trừ ôn bài, chính là cho muội muội tiểu thạch đầu đỡ lòng. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, cũng sẽ đi nhà mình Lư Ký Hạ Thủy trong cửa hàng giúp đỡ chút. Đi nhiều lần, trong cửa hàng khách hàng cũ bọn họ cũng đều biết Lư gia tiểu tử này năm nay muốn hạ tràng khoa khảo, chỉ là không ai đem việc này để ở trong lòng. Dù sao ban xuống nước, tại Thanh Hà huyện trong cũng coi là tầng dưới chốt nhất nghề, kiếm lời đều là phân một chút sừng sừng tiền vất vả. Đọc sách khoa cử, đó là cỡ nào phí tiền tốn thời gian đại sự. Gia đình bình thường, nào có nội tình kia đi cung cấp nuôi dưỡng. Theo bọn hắn nghĩ, đứa nhỏ này đi thi, cũng chính là đi thấy chút việc đời, được thêm kiến thức thôi. Không bao lâu, kết thúc luyện công buổi sáng, Lư Lân thu thập xong, đang chuẩn bị trở về phòng đọc sách. Một tiếng quẹt, cửa viện bị đẩy ra. Tam Thẩm Trần Thị khuôn mặt tươi cười huyền chuyển dẫn theo một rổ mới từ trong thôn hái rau quả, thò đầu ra nhìn đi vào. Lân Ca Nhi, chuẩn bị đến thế nào? Tam Thẩm đem rổ đặt ở trên bàn đá, ánh mắt tại Lư Lân trên thân đánh giá một vòng. Nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không khẩn trương. Không chỉ Tam Thẩm, toàn bộ Hạ Hà thôn Lư gia đều biết Lư Lân muốn tham gia khoa cử chuyện. Liên đối Lư lão gia trong khoảng thời gian này tại Hạ Hà thôn đều ngạnh khí không ít. Nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi dưới cây mẹ lớn đi dạo. Mà lại mặc kệ các hương thân trò chuyện chuyện gì, không ra ba câu, liền phải bị Lư lão gia đưa đến cháu trai tham gia trên khoa cử. An không? Lư thúc cái gì? Ngươi cũng biết ta 12 tuổi cháu trai muốn tham gia khoa cử. Bất quá đối với nói thường thường lấy Lư lão gia bị người khác đôi phải nói không ra nói kết thúc. Con của ngươi đều thi đã nhiều năm như vậy, cũng nên đến phiên tôn tử của ngươi các ngươi một đám hương giã bị phu, biết cái gì à? Lư lão gia tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Tam Thẩm buông xuống mang tới đồ vật, lại từ trong ngực móc ra một cái túi thơm đưa cho Lư Lân, thần thần bí bí mở miệng nói, Lân Ca Nhi, đây là ngươi ra từ bà cốt nơi đó cầu tới, mở ánh sáng ngươi nhưng phải hảo hảo mang theo, nói là có thể phù hộ ngươi gặp thi tất qua. Lư Lân tiếp nhận túi thơm, trong lòng không còn gì để nói. Còn gặp thi tất qua, bà cốt kia làm sao không chính mình hạ tràng. Bất quá Lư Lân cũng biết là tổ phụ một phen tâm ý, không có cự tuyệt. Tam Thẩm thì tại một bên tiếp tục nhắc tới, ta nói cho ngươi à, Lân Ca Nhi, cái này lần thứ nhất hạ tràng, coi như là đi góp nhặt kinh nghiệm. Thoải mái tinh thần, có khác áp lực. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, về sau nhiều cơ hội chính là, không kém lần này. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn Lý Thị đi ra, nghe nói như thế, rất tán thành gật gật đầu. Ngươi Tam Thẩm nói đúng. Đại bá của ngươi thi mấy chục năm, bây giờ không phải cũng hay là cái đồng sinh. Ngươi lúc này mới cái nào đến đâu, có nhiều thời gian từ từ thi. Nâng lên đại bá, Lý Thị sắc mặt lại không tốt. Năm đó, nhà mình nam nhân cái chân kia, chính là bị đại bá mượn đòi tiền cho làm hại. Bọn hắn một nhà ba miệng, tức thì bị ngạnh sinh sinh đuổi ra khỏi Lư gia cửa lớn. Có thể từ khi nhà bọn hắn xuống nước cửa hàng mở, thời gian vượt qua càng hưng hỏa, đại bá lại liếm lác mặt xuống tới. Nhất làm cho nàng tức giận hay là nhà mình nam nhân cái kia bất tranh khí mềm yếu tính tình. Ngoài miệng nói gây mất quan hệ, có thể sau lưng hay là hội lén lút đưa tiền. Hiếu kính công công bà, Lý Thị không có ý kiến. Nhưng ai không biết, những số tiền kia cuối cùng đều rơi xuống đại phòng động không đáy kia trong. Nghĩ tới đây, Lý Thị vừa hung ác trừng mắt liếc, mới từ trong phòng đi ra Lư Hậu. Lư Hậu bị trừng đến không hiểu đấu, không biết lại chỗ nào điểm nhà mình nàng dâu. Chỉ có thể buồn bực đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra Lư Lân ngày mai muốn dẫn tiến trường thi thi cái giỏ. Bút lông, thỏi mực, nghiên mực, còn có mấy tấm dự bị giấy nháp, sợ lọt bên nào. Lý Thị nhìn xem trượng phu bộ kia muộn hồ lô dáng vẻ, mắng cũng không phải, đánh cũng không được, cuối cùng chỉ có thể trùng điệp thở dài. Bất quá Lý Thị bình thường mắng thì mắng, có thể các loại Tam Thẩm lúc sắp đi, hay là từ trong ngực lấy ra hai khối bạc vụn, lấp đi qua. Lão Tam ra cái này ngươi mang về, cho cha mẹ mua chút ăn ngon. Lư Hậu nghe vậy nhếch môi, nở nụ cười hàm hậu đứng lên. Trở lại Hạ Hà thôn, Tam Thẩm Trần Thị dẫn theo không rổ, bước nhanh hướng trong nhà đi, còn chưa tới cửa sân, chỉ nghe thấy trong viện nhà mình truyền đến một trận huyên náo. Một thanh âm trong đó nhất là vang dội. Trần Thị đều không cần đến gần, cũng biết là nhà nàng cái kia đọc nửa đời người sách, vậy không có đọc lên cái trò đại bá. Cho nên nói, lần này thi huyện, tại ta mà nói, bất quá là lấy đồ trong túi thôi. Tam Thẩm đẩy mở nhà mình tiểu viện môn, quả nhiên trông thấy đại bá đang bị một đám thôn dân vây vào giữa, nước miếng văng tung tóe. Không chỉ đại bá tại, trong thôn mấy cái yêu nói viên tuyên người nhàn rỗi đều ghé vào cái này, từng cái rối cổ, nghe được say sưa ngon lành. Nhà hắn đại bá, ngươi năm ngoái cũng là nói như vậy. Trong đám người, một cái danh manh thanh âm vang lên. Đại bá ra mặt dày so tường thành, nghe vậy nửa điểm không buồn, ngược lại khoát tay áo, một bộ cao nhân phong phạm. Trước khác nay khác, năm ngoái bất quá là một chút sai lầm, dù vậy, của ta thứ tự tại cả huyện trong, đó cũng là xếp hàng đầu. Năm nay ta chuẩn bị đến càng thêm chu toàn, đã là tay cầm đem bóp, vững như bàn thạch. Hắn lời nói này nói đến lực lượng mười phần, ngược lại thật sự là hù dọa không ít người. Dù sao thi nhiều năm như vậy, liền xem như cái du một cú cục, cũng nên khai thiếu. Lư lão gia ngồi xổm ở ngưỡng cửa, cột bất lấy thuốc lá sợi, cau mày, nghe đại nhi tử ở bên ngoài nói quát, trên mặt không thấy nửa phần vui mừng. Thằng đến trông thấy Tam Thẩm trở về, hắn mới bóp tắt khói nổi, đứng người lên. "Lão đại, ngươi tiến đến." Đại bá vẫn chưa thỏa mãn cùng các hương thân chắp tay, lúc này mới thản nhiên đi vào sân nhỏ. "Cha, ngài tìm ta?" Lư lão gia cũng không biết hắn đến cùng có mấy phần chắc chắn, bất quá thi nhiều năm như vậy, toàn gia hy vọng đều thắt ở trên người con trai, đã thành thói quen. Bất quá năm nay lại có điểm biến hóa. Không chỉ nhi tử tham gia, liền cháu trai vậy hạ tràng. Lân Ca Nhi, lần này vậy tham gia, việc này ngươi biết ta. Đại bá nhẹ gật đầu, ưỡn ngực, một bộ đảm nhiệm nhiều việc dáng vẻ. Cha, ngài cứ yên tâm đi. Việc này, bao tại trên người của ta. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, mang trên mặt mấy phần người từng trải ưu việt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lân Ca Nhi niên kỷ còn nhỏ, lần này đi, coi như là kiến thức một chút chẳng diện, làm quen một chút điều lệ. Có thể hay không thi đậu, đều là thứ yếu, đừng cho hắn áp lực quá lớn. Chương 43, thôi thị chương 43, thôi thị cửa sân còn không có tán đi các thôn dân nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu phụ họa. Chính là, đại bá của hắn nói đúng, đứa bé kia mới bao nhiêu lớn, đi được thêm kiến thức cũng không tệ rồi. Còn không phải sao, đọc sách khoa cử là đại sự, sao có thể một lần là xong. Tam Thẩm nghe những lời này, nhếch miệng, lôi kéo mới từ trong phòng đi ra bà, bước nhanh đi vào thiên phòng. Nàng từ trong ngực móc ra cái kia hai khối bạc vụn, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào bà trong tay. Nương, đây là nhị tẩu cho ngài nhị lão. Tổ mẫu xem xét mắt bên ngoài, gặp không ai nhìn thấy, lúc này mới cẩn thận đem bạc giấu đi. Có thể ngoài cửa, mắt sắc đại bá vừa lúc liếc thấy một màn này. Một bên ứng phó lư lao ra, một bên suy nghĩ hỏi thế nào trong nhà lấy thêm ít tiền. Đại bá trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, trong đầu lập tức có chủ ý đợi đến Tam Thẩm cùng bà đi ra, giả bộ như lơ đãng tiến đến tổ mẫu bên người. Nương, có chuyện, ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Ngài cũng biết, khoa cử việc này chỉ dựa vào học vẹt là không được. Nhân tình băng lai, chuẩn bị quan hệ, vậy cũng là học vấn. Tổ mẫu cảnh giác nhìn hắn một cái. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đại bá lộ ra một bộ tất cả đều là vì chất tử biểu lộ, đau lòng nhức góc nói đường, ngài nghĩ đến đâu đi? Ta là nghĩ đến, ta biết mấy vị tại trong huyện vô cùng có danh vọng đồng môn, lần này thi huyện, bọn hắn cũng đều hạ tràng. Ta muốn lấy giới thiệu cho Lân Ca Nhi quen biết một chút, mấy đầu bằng hưu nhiều con đường thôi. Chỉ là, nhân tình này băng lai, cũng không thể tay không đi. Ta gần nhất trong tay thật sự là không đợi tổ mẫu mở miệng, một bên lư lão già ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn đại bá một chút. Những năm này, nhà lão nhị thời gian tốt rồi, vậy chưa quên bọn hắn nhị lão, thỉnh thoảng liền nhờ người mang hộ tiền mang hộ đồ vật trở về. Trong nhà xác thực để dành được một chút tích xúc. Vì cháu trai tương lai, tiêu ít tiền chuẩn bị quan hệ, tựa hồ cũng là nên. Có thể vừa nghĩ tới đại nhi từ trước đó những hôn chướng kia sự tình, lư lão già trong lòng lại có chút buồn chồn. Đại bá gặp có hy vọng, tranh thủ thời gian lại thêm một buổi lửa, tiến đến lư lão già bên người. Cha, tiền này là vì Lân Ca Nhi, hoa cũng là vì chúng ta lư ra mặt mũi a. Chờ ta lần thi này chúng tú tài, Lân Ca Nhi lại có quý nhân dịu dắt, chúng ta lư ra coi như thật muốn đứng lên. Lư lão ra thở một hơi thật dài, cuối cùng vẫn là bị thuyết phục. Sông tổ mẫu nhẹ gật đầu, tổ mẫu lúc này mới bất đắc dĩ cởi xuống bên hông túi tiền, từ bên trong đếm ra ba lượng bạc đưa tới. Tiền này là cho Lân Ca Nhi trải đường dùng, ngươi cho ta dùng tại trong chính đạo, nếu để cho ta biết ngươi lại cầm lấy đi hồ hôn cha, ngài yên tâm. Đại bá đoạt lấy bạc, vỗ bộ ngực cam đoan. Ta cam đoan một đồng tiền cũng sẽ không phung phí. Cùng lúc đó Liêu phủ, Thanh Tâm Viên, buồng lò sưởi bên trong, tốt nhất ngân xương than tại đầu thú đồng lô trong tiêu đến đỏ bừng, không có nửa phần khói lửa. Các bên ngoài, lại là một phen khác thiên địa, phong tuyết vẫn như cũ tàn phá bờ bãi. Vương quản sự dẫm lên ướt sũng tảng đá xanh, bước nhanh đi vào buồng lò sưởi. Hắn không người, trong tay bưng lấy một chồng chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề văn thư. Lao ra, ngài muốn đồ vật đều chỉnh lý tốt. Lao ra đang cùng phu nhân Lâm thị đánh cờ, nghe vậy, hắn vân vê một viên hắc tử tay tại không trung có chút dừng lại, ánh mắt từ trên bàn cờ rời đi. Vương quản sự đem văn thư cung kính trình lên. Phía trên ghi chép cặn kẽ lần này Thanh Hà huyện tham gia thi đồng sinh tất cả có chút thanh danh học sinh. Ra thế bối cảnh, sư theo người nào, qua lại văn trường, đầy đủ mọi thứ. Lão gia tiếp nhận văn thư, từng tờ một liếc nhìn, trên mặt thần sắc lại càng nghiêm trọng. Nguyên bản giãn ra lông mày, trong bất chi bất giác vận thành một cái chữ xuyên. Thật lâu, hắn buông xuống văn thư, thở một hơi thật dài. Lần này để Lân Ca Nhi hạ tràng, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Một bên chính pha trà Lâm thị nghe vậy, động tác trên tay chỉ trệ, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão gia đây là ý gì? Lân Ca Nhi học vấn, ngài cũng không phải không biết, liền thẩm phu tử đều nói giáo không thể dạy, còn có cái gì có thể lo lắng. Liêu lão gia lắc đầu, chỉ trên bàn cái kia chồng văn thư. Hắn học vấn, ta tự nhiên tin được. Có thể anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, đại hạ hướng thống ngự ngàn vạn dặm cương thổ, cái gì thiên tài cũng có thể. Liên nhìn lần này, chỉ là Thanh Hà huyện kết quả học sinh bên trong, có mấy cái thanh danh tại ngoại đều không phải là kẻ vớ vẩn. Liêu lão gia rút ra một tấm trong đó giấy, đơn độc đặt lên bàn. Nhất là cái này, thôi hạo. Lâm thị ánh mắt rơi vào trên cái tên đó. Mới đầu cũng không để ý, nhưng khi nàng nhìn thấy Lao gia nhíu chặt lông mày lúc, mới phản ứng được, thăm dò tính mở miệng, là cái kia thôi ra. Lao gia nhẹ gật đầu, không sai, Bác Lăng thôi thị. Lời vừa nói ra, phu nhân cứ thế ngay tại chỗ. Bác Lăng thôi ra. Năm họ thất vọng một chồng, đây mới thực là ngàn năm thế gia. Đại Hạ Vương triều chân chính quái vật khổng lồ, nó nội tình thâm hậu, xa không phải Liễu gia loại này dựa vào hai đời người lên môn hội nhưng so sánh. Người bên ngoài đọc sách, là học hành gian khổ, cầu một bản kinh nghiệm mà không thể được. Thôi ra từ đệ đọc sách, lại là có được vạn quyển tàng thư. Trong đó không thiếu liền thánh viện tìm khắp không đến bản độc nhất bản tốt nhất. Người bên ngoài cầu học là tìm kiếm hỏi thăm danh sư, ba quỷ chí lệ, chỉ vì đến vài câu chỉ điểm. Thôi ra tử đệ cầu học lại là tự có đương đại đại nho tọa trấn trong tộc, từ học vỡ lòng lên, liền tự mình giáo dục. Cả hai ở giữa chênh lệch, giống như trời vực. Lâm thị hơn nửa ngày mới hoàn hồn, tràn đầy nghi hoặc, thôi ra tử đệ, tại sao lại đến chúng ta cái này nhỏ nhỏ Thanh Hà huyện tham gia thi huyện? Loại này chân chính thiên chi tiêu tử, không phải hẳn là ở kinh thành, có thể là tại những cái kia văn phong thịnh nhất châu phủ, một tiếng hót lên làm kinh người sao? Liêu lão gia lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Thôi ra loại này cạnh cửa, nó cửa sinh cố lại, sớm đã trải rộng thiên hạ. Bọn hắn xúc giác, sớm đã rời khỏi người đọc sách mỗi một cái giai tầng, tại Lâm An phủ bực này văn mạch hương thịnh chi địa, có chỗ bố cục, không thể bình thường hơn được. Lâm thị trầm mặc. Trong lòng đối Lư Lân lòng tin, lần thứ nhất xuất hiện dao động, mà lại lo lắng nhất không phải Lư Lân thi toàn quốc bất quá, mà là một chuyện khác. Phu quân, ngươi nói, Lân Ca Nhi đoạn đường này đi tới, có phải hay không quá thuận chút? Lâm thị trên khuôn mặt hiện ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Thẩm phu tử đem hắn hộ đến quá tốt, chúng ta vậy đem hắn thổi phồng quá cao. Hắn chưa bao giờ trải qua chân chính ngăn trở, nếu là lần này, để hắn tận mắt chứng kiến đến cùng loại kia thiên tài chân chính ở giữa chênh lệch, có thể hay không mất lòng dạ, từ đây không gượng dậy nổi. Đây mới là đáng sợ nhất. Lòng dạ vừa mất, văn gan bị long đong, ngày sau muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Lão gia nhìn xem thê tử lo lắng bộ dáng, vươn tay, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng. Hắn muốn tại trên con đường này đi được lâu dài, sớm muộn sẽ gặp được những người này, tránh là tránh không xong. Sớm đi gặp được, chưa chắc là chuyện xấu, mà lại chúng ta muốn đối với Lân Ca Nhi có lòng tin mới là. Lão gia ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một tháng trước, Lân Ca Nhi chính là tại Thanh Tâm trong vườn sáng tác ra một bài đạt phụ chi tác. Đại tuyết áp thanh tùng đỉnh thả trực. Yếu chi tùng cao khiết, đại đào tuyết hoa thời. Lão gia không tin, có thể bệnh ra loại này tác phẩm Lân Ca Nhi, lại bởi vì khoa cử trên đường đệ nhất quan, liền mất tâm trí. Biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng là một loại ma luyện. Lão gia dừng một chút, đã là an ủi thế tử, cũng là đang an ủi chính mình. Cũng may chúng ta đối Lân Ca Nhi yêu cầu cũng không cao. Đối thủ quá mạnh có thể thuận lợi thông qua thi viện, thi đậu tú tài là đủ. Lời tuy như vậy, Lâm thị trong mắt lo lắng lại chưa từng tiêu tán. Chương 44, có người đem tối đi thi chẳng chương 44, có người đem tối đi thi chẳng phụ thành, thánh viện học cung. Trong thư phòng, học chính ngụy trưởng Thanh Chính Đoan ngồi tại sau án thư, trong tay lật xem một phần hồ sơ. Lão quản gia Phúc Bá rón rén đi đến, đem một chồng mới chỉnh lý tốt văn thư, cùng kính để lên bàn. Đại nhân, đây là Thanh Hà huyện bên kia trình lên học sinh danh sách. Ngụy trưởng Thanh nhân một tiếng, ánh mắt cũng không từ trong tay trên hồ sơ rời đi. Bởi vì thần đồng bái thiếp một chuyện, Ngụy trưởng Thanh đối Thanh Hà huyện địa vực cảm nhận không phải rất tốt. Phúc Bá chần chờ một chút, hay là không người hướng về phía trước, rồi giang ngón tay, điểm vào danh sách trên cùng một cái tên bên trên. Đại nhân, ở trong đó có một người, thân phận có chút đặc thù. Ngụy trưởng Thanh động tác rốt cục dừng lại, hắn ngẩng đầu, thuận Phúc Bá ngón tay nhìn lại. Thôi hạo, một cái tên rất bình thường. Ngụy trưởng Thanh lông mày hơi nhíu. Thôi ra, chính là Bắc Lăng Thôi thị. Ngụy trưởng Thanh ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, thả ra trong tay tất cả hồ sơ, đem phần kia Thanh Hà huyện danh sách đơn độc rút ra, thân thể cũng không khỏi tự chủ ngồi thẳng mấy phần. Thế nhưng là đích mạch. Bẩm đại nhân, chính là đích mạch. Phúc Ba cung kính trả lời. Theo lão nô điều tra nghe ngóng, vị này Thôi Hạo công tử chính là Thôi gia vị kia đại nho ruột thịt tôn bối, từ nhỏ liền do vị kia đại nho tự mình mang theo trên người giáo dục. Ngụy trưởng Thanh đầu ngón tay, tại Thôi Hạo hai chữ bên trên nhẹ nhàng đập. Ngàn năm thế gia, Bắc Lăng Thôi thị, hay là do vị kia tại trong giới trí thức danh vọng cực cao đại nho tự mình dạy dỗ cháu ruột. Nhân vật như vậy, vậy mà lại xuất hiện tại Thanh Hà huyện loại địa phương nhỏ này đồng thử trên trường thi. Đem hắn văn chương mang tới ta nhìn. Là Phúc Bá đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một chồng đóng sách chỉnh tề trang giấy. Phía trên là Thôi Hạo mấy năm gần đây lưu truyền ở bên ngoài thi từ văn chương. Ngụy Trường Thanh tiếp nhận, không nói một lời, tinh tế phẩm đọc lấy đến. Trong thư phòng, chỉ còn lại có trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc. Ngụy Trường Thanh biểu lộ, từ ban sơ xem kỹ, dần dần biến thành chuyên chú, cuối cùng hóa thành không che giấu chút nào thưởng thức. Thật lâu, hắn phun ra một hơi thật dài, đem trong tay văn chương nhẹ nhàng đặt lên bàn. Không hổ là tôi ra. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu trở về chỗ vừa rồi đã học qua nội dung. Kẻ này tuổi tác không lớn, văn chương dĩ nhiên đã lao đạo, trong câu chữ, chương pháp sông nghiêm, không thấy nửa phần người thiếu niên táo bạo chi khí. Ẩn ẩn có thể thấy được vị kia đại nho khí khái. Ngụy Trường Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Phúc Bá, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Lần này đồng thử, không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này chính là khôi thủ. Phúc Bá nghe vậy trong lòng cũng là run lên. Có thể được nhà mình lao ra cao như vậy đánh giá, vị này công tử thôi ra học vấn, có thể thấy được luồng đốn. Vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu phụ họa khen vài câu, lại nhìn thấy lao ra sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ta nhớ được trước đó không lâu, chỉ là Thanh Hà huyện đưa tới thần đồng bái thiếp cũng không dưới tại 10 phần. Chân chính thần đồng làm như không thấy, thật giả lẫn lộn ngược lại là nhìn mãi quen mắt. Ngụy Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Một cái nóng lòng đầu cơ trục lợi, mua danh chuột tiếng địa phương, lại vẫn cứ đối Thôi Hạo loại này có thực học che giấu. Đúng làm điểm ai. Cái này Thanh Hà huyện, trừ cái này Thôi Hạo, nhưng còn có mặt khác đem ra được nhân tài. Phúc Bá nghe vậy, đội vàng lại trình lên một phần khác mỏng rất nhiều danh sách. Bẩm đại nhân, trong huyện còn có mấy vị có chút thanh danh học sinh. Huyện học giáo dụ nhi tử vương cảnh, văn chương bốn bề yên tĩnh. Bản địa thân hảo nông thôn Lý Gia Lý Mậu, nghe nói thi tài không sai, Phúc Bá niệm mấy cái danh tự, đều là chút tại bản địa có chút danh tiếng người đọc sách. Ngụy Trường Thanh lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Kiên nhẫn các loại Phúc Bá sau khi nói xong, Ngụy Trường Thanh mới nhẹ gật đầu, "Phúc Bá, thu thập hành trang, ngày mai đi Thanh Hà huyện nhìn cái rõ ràng." Hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn bộ Liễu phủ lại sớm đã huyên náo so ngày xưa trước thời hạn ròng rã một canh giờ. Hôm nay là Thanh Hà huyện đồng tử bắt đầu thi thời gian. Đối Liễu phủ mà nói, đây càng là một việc đại sự. Tăng thêm Lư Lân, lần này đồng tử, Liễu phủ tổng cộng có 5 người cùng nhau dự thi. đại hạ triều đồng thử quy củ rườm rà. Người dự thi cần tới trước bản huyện huyện học báo tên, tường ghi chép tính danh, quê quán, tuổi tác cùng tổ tiên ba đời lý lịch. Trừ cái đó ra, còn cần 5 người liên danh bảo đảm, để phòng có người mạo tịch thay thế. Khâu mấu chốt nhất là nhất định phải do bản huyện một vị lâm sinh ra mặt đảm bảo. Cái gọi là lâm sinh chính là tú tài bên trong người nổi bật, do triều đình theo tháng phát hạ thuế ruộng, để bọn hắn có thể bài trừ tục vụ, chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Có thể được lâm sinh bảo đảm, bản thân liền là đối học sinh phẩm hạnh cùng học vấn một loại tán thành. Liêu phủ lần này kết quả đúng lúc là 5 người lẫn nhau liên bảo đảm, đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Về phần lâm sinh đảm bảo, đối Liêu lao ra tới nói, càng không phải là việc khó gì. Lư Lân thân phận văn thư sớm đã do vương quản gia làm thỏa đáng, quê quán là Liêu gia thư đồng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hôm nay. Thanh tâm trong vườn, Lư Lân cùng mặt khác 4 tên thư đồng thân mang thống nhất màu xanh áo dài, lặng lặng đứng trang nghiêm. Lao ra đứng chắc tay, ánh mắt từ 5 cái trên người thiếu niên từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Lư Lân trên thân. Hôm nay hạ tràng, tâm bình tĩnh đối đãi liền có thể. Các ngươi niên kỷ đều còn nhỏ, lần này coi như là tới kiến thức tràng diện, không cần có bất kỳ áp lực. Phu nhân Lâm thị vậy đi tới, cầm trong tay mấy món mới làm ra cao áo choàng, tự mình giao tại mấy tên thiếu niên trên tay. Lao ra nói đúng, hết sức liên tốt. Vừa dứt lời, một bên thiếu gia lại không vui, một thanh nắm ở Lư Lân bà bay, hướng về phía Lao ra phu nhân nhếch miệng. Cha, nương, các ngươi đây là xem thường ai đây? Lân ca nhi học vẫn còn cần chất vấn, nho nhỏ đồng tử còn không phải có tay là được. Nói xong, quay đầu lại đối Lư Lân nháy mắt ra hiệu. Lân ca nhi, ngươi cần phải nhớ, ngươi không phải một người đang chiến đấu. Trên người ngươi còn đeo ta phần kia đâu, cho chúng ta thi cả án thủ trở về, để bọn hắn đều mở mắt một chút. Phu nhân Lâm thị trừng thiếu gia một chút, hôn tiểu tử, có ngươi chuyện gì? Đang đứng ở phản nghịch kỳ thiếu gia ưỡn ngực thân, ánh mắt quét một vòng, không thấy được phu tử thân ảnh, một chút càng hăng hái. Thấy không, thần phu tử hôm nay đều không có đến. Biết tại sao không? Bởi vì phu tử đối Lân ca nhi có lòng tin, biết hắn nắm vững thắng lợi, căn bản không cần đến lão nhân gia ông ta đến đưa. Lâm thị nghe vậy, âm thầm lắc đầu. Tiểu tử ngốc, án thủ ở đâu là tốt như vậy thì? Nếu là đặt ở những năm qua, lấy Lân ca nhi học vấn, có lẽ thật có mấy phần hy vọng. Có thể năm nay, chỉ sợ là treo. Từ đầu đến cuối, Lư Lân cũng chỉ là lặng lặng nghe. Các loại lao ra giao phó xong một chút nên chú ý điểm sau, lúc này mới đối lấy lao ra cùng phu nhân, cung cung kính kính khom người vái chào. Học sinh minh bạch, chân ổn như núi, không tiêu ngạo không tự thi. Chương 45, thư đồng hạ tràng chương 45, thư đồng hạ tràng giờ bão chưa đến, ánh nắng ban mai mờ mờ. Liêu phủ cửa lớn chậm rãi mở ra, kẹt kẹt rung động. Hàn phong lôi cuốn lấy băng lãnh khí ẩm, đập vào mặt. Lư Lân cùng mặt khác 4 tên tham khảo Liêu phủ gia đình, thân mang thống nhất màu xanh áo dài, từ Liêu phủ trong cửa lớn đi ra. 5 người cơ hồ mỗi người trên thân đều có chiếu nặng bọc hành lý, dây đắp chăn lông, mềm mại đệm giường, thậm chí còn có tiểu xảo làm bằng đồng lò sưởi tay. Đại hạ đồng tử vừa vào trường thi liền muốn đợi đủ cả ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều cần tự chuẩn bị. Lư Lân trên thân, trừ những này, trên tay còn cầm một cái nhét tràn đầy cái làn. Cái làn trong là phụ thân tự mình làm món kho xuống nước, dùng đuôi dây dầu đến chỉnh chỉnh tề tề. Còn có phu nhân Lâm thị chuẩn bị các loại mức bánh ngọt, cùng một cái tràn đầy nước nóng ống trúc ấm nước. Đồ vật thực sự nhiều lắm. Cứ việc Lư Lân bây giờ 12 tuổi thân hình, sớm đã so người đồng lứa cao hơn nửa cái đầu, giờ phút này nhưng vẫn là bị một đống này đồ vật ép tới đều nhanh không tìm thấy người. Lân ca nhi, ta tới giúp ngươi cầm đi. Đồng hành bên trong niên kỷ lớn nhất gia đình Lưu An chủ động đề nghị. 4 người bọn họ lần này hạ tràng, thuần túy là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chính là vì đụng đủ 5 người liên bảo đảm danh lệch, để cho Lân ca nhi có thể thuận lợi báo danh. Về phần thi đậu, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không cần. Lư Lân lắc đầu, cự tuyệt Lưu An hảo ý nhìn qua đồ vật nhiều, nhưng tại trong tay hắn, lại không cảm giác được bao nhiêu phân lượng. Điểm ấy trọng lượng còn không bằng hắn mỗi ngày luyện công buổi sáng lúc, nâng cao cổ tay luyện chữ tới phí sức. Một đoàn người yên lặng đi tại Thanh Hà huyện sáng sớm lãnh tịch trên đường phố. Không bao lâu, huyện học khảo viện bước kia tường cao liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Khảo viện trước cửa, sớm đã là người người nhốn nháo. Đen nghịt một mảnh, tất cả đều là đến đây dự thi học sinh, thô sơ giản lược nhìn lại, không xuống mấy trăm người. Có thỏa thuê mãn nguyện, tràn đầy tự tin, có lo nghĩ lo lắng, lung tung nhìn quanh, vậy có học sinh không có chút rung động nào, mặt không đổi sắc. Lư Lân ánh mắt ở trong đám người quét qua, liếc mắt liền thấy đám người cách đó không xa đại bá. Lúc này đại bá cũng không có giống những thí sinh khác như thế đàng hoàng xếp hàng, đang cùng chính mình bạn bè đứng tại đội ngũ một bên dưới đại thụ chỉ điểm giang sơn, nước miếng văng tung tóe. Đã nhận ra Lư Lân ánh mắt, đại bá vậy nhìn lại, sau đó đẩy ra đám người, mang trên mặt mấy phần đắc ý, trực tiếp đi tới. Lân ca nhi, chớ khẩn trương. Đại bá một bộ người từng trải giọng điệu, vỗ vỗ Lư Lân bả vai. Lần này coi như là tới gặp hiểu biết, thi không đậu vậy không quan hệ, ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhiều cơ hội chính là. Lư Lân trên khuôn mặt không có gì biểu lộ, thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Còn không có thi đâu, liền hát suy ta thì không đậu đúng không? Đại bá gặp Lư Lân không có phản ứng, giới cười 2 tiếng, lại chậm rãi đi trở về. Lư Lân gặp đại bá như vậy nhàn nhã, âm thầm lắc đầu. Đại bá sớm đã là đồng sinh, thi huyện cùng thi phủ đều đã thông qua, không cần xếp hàng hạ tràng, chỉ còn chờ một trận cuối cùng thi viện, đi phủ thành phân cao thấp. Đúng vậy, ở nhà chuẩn bị cẩn thận thi viện, tới đây xem náo nhiệt gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, đội ngũ vậy đang thong thả hướng trước di chuyển. Tiếp cận hơn nửa canh giờ đi qua, rốt cục đến phiên Lư Lân. Phụ trách kiểm tra tiểu lại một mặt giải quyết việc chung, đầu tiên là ra hiệu Lư Lân đem đồ vật đều buông xuống. ngay sau đó con mắt tại Lư Lân trên thân tỉ mỉ quét mấy cái vừa đi vừa về. Từ Lư Lân trên mặt phát giác không ra bất kỳ dị thường sau, mới bắt đầu coi chừng cẩn thận phiên kiểm Lư Lân rổ. Món kho nghe thấy lại nghe, các loại mức bánh ngọt dùng châm cắm đi vào. Lại run lên hắn đệm chăn, xác nhận không có bất kỳ cái gì bí mật mang theo. Tiếp cận thời gian một nén nhang, kiểm tra xong Lư Lân mang theo người vật phẩm sau. Lúc này mới cầm lấy trên bàn danh sách, cùng Lư Lân thân phận văn thư cẩn thận so với. Tổ phụ, cha, tục danh. Tiểu Lại cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Tổ phụ Lư Xuyên, cha Lư Hậu. Lư Lân bình tĩnh trả lời. Tiểu Lại thẩm tra đối chiếu không sai, lúc này mới ngẩng đầu lườm Lư Lân một chút, nhìn thấy hắn trên văn thư liếu ra thư đồng thân phận, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lúc này mới phất phất tay, ra hiệu cho đi. Đợi Lư Lân đi xa, Tiểu Lại kia mới quay đầu đối bên cạnh đồng liêu, thấp giọng, nửa đùa nửa thật nói. Liêu gia thật sự là gia đại nghiệp đại, liền cái trai trai thư đồng đều muốn đưa tới trường thi tham gia náo nhiệt. Cũng không biết, nhà bọn hắn vị kia chính quy thiếu gia, làm sao không thấy bóng dáng. Đồng liêu nghe vậy lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ngươi còn không biết. Nghe nói liêu gia cái kia thiếu gia, không thông biết văn, là trời sinh sổ tài. Đầu cùng du một cú cục giống như lớn chừng cái đấu chứ không biết một giỏ, đưa tới cũng là mất mặt xấu hổ. Lư Lân vừa cho đi không lâu, đám người lại rối loạn tương mừng, một đầu thông đạo bị bọn nha dịch cưỡng ép thanh khai. Thanh Hà huyện chi huyện đại nhân, tại một đám quan lại chen trúc bên dưới, dạ bước đi lên khảo viện trước thềm đá. Huyện thái gia háng giọng một cái, trên mặt tươi cười, chư vị đều là ta Thanh Hà huyện nhân tài trụ cột. Triều đình cầu hiền như khác, thánh thượng ân trạch của quận. Nhìn các ngươi hôm nay, múa bút thành văn, không phụ sở học, vì ta Thanh Hà huyện, là lớn hạ văn đạo nâng cao một bước góp một viên gạch. Một phen nói chính là rõ ràng. Đám người trong góc, một cái thân mặc bình thường áo vải ngụy trưởng thành, lặng lặng nghe huyện thái gia phát biểu, khóe miệng mỉa mai ý cười. Một cái nho nhỏ đồng thử cũng có thể nhấc lên đại hạ văn đạo. Khó trách cái này Thanh Hà huyện quen hội dở trò dối trá, từng cái thật giả lẫn lộn thần đồng, chính là bị loại này phù phiếm tập tục cho bưng ra tới. Ngụy Trường Thanh ánh mắt vượt qua vị kia còn tại miệng lưỡi lưu loát huyện thái gia, rơi vào trong đám người một cái không đáng chú ý thí sinh trên thân. Thí sinh kia đồng dạng tuổi trẻ, lại tại một đám hoặc khẩn trương hoặc phấn khởi học sinh bên trong, lộ ra đặc biệt trầm tĩnh, uyên đình nhạc chỉ. Đây chính là Thôi Hạo. Mặc dù đặt ở trong đám người không đáng chú ý, nhưng xác thực có một phen khí độ. Ngụy Trường Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ. Tự mình ngã muốn nhìn Bắc Lăng Thôi gia, đương đại đại nho tự tay dạy nên tử đệ, đến tuột cùng có mấy phần thực học. Huyện thái gia lời xã giao nói xong, khảo viện cửa lớn từ từ mở ra. Đúng lúc này, lại có mấy tên thí sinh khoan thai tới chậm. Mấy người xuất hiện, lập tức dẫn tới người chung quanh một trận thấp giọng nghị luận. Mau nhìn, là Vương Cảnh, huyện học giáo dụ công tử. Còn có Lý Mậu, nghe nói hắn học vấn cao minh, lần này án thủ, tám thành liền muốn từ trong mấy người bọn họ ra. Ngụy Trường Thanh nghe những nghị luận này, ánh mắt tại những người kia trên thân khẽ quét mà qua, không có quá lớn ba động. Mặc dù bề ngoài nhìn qua so Thôi Hạo mạnh không chỉ một bậc, nhưng khí độ hay là kém không ít. Lúc này, cất kỹ đệm chăn tấm thảm Lư Lân dẫn theo thi cái giỏ, theo dòng người đi vào khảo viện. Cao cao trong tường viện, bầu không khí một chút liền yên tĩnh trở lại. Trong trường thi, từng dãy độc lập hảo xá sắp hàng chỉnh tề. Cầm trong tay gậy công sai nha dịch tại thông đạo hẹp dài ở giữa vừa đi vừa về tuần sát, tiếng bước chân rất nhỏ lại cực kỳ cảm giác áp bách. Trường thi phía trước nhất, dựng lấy một tòa đài cao, quan chủ khảo ngồi nghiêm chỉnh, thần tình nghiêm túc. Lư Lân dựa theo thẻ số, tìm tới chính mình vị trí. Vừa lúc ngay tại hàng thứ nhất, chính hướng về phía quan chủ khảo đài cao, nhất cử nhất động đều tại đối phương dưới mí mắt. Hắn không nhanh không chậm đem thi cái giỏ bông xuống, bắt đầu bố trí mặt bàn của mình. Trên đài cao quan chủ khảo một chút liền chú ý tới quá tuổi trẻ Lư Lân, lông mày không tự giác nhíu một chút. Cầm lấy trên bàn danh sách, lật đến Lư Lân một tờ kia, lúc này mới hiểu rõ. 12 tuổi, Liễu gia thư đồng. Quan chủ khảo trong mắt cái kia một tia kinh ngạc, lập tức âm thầm lắc đầu. Đã sớm nghe nói Liễu gia thiếu gia không thông viết văn, xem ra Liễu các lão văn danh muốn đoạn tại thế hệ này. Lư Lân đối quan chủ khảo dò xét không phát ra gì, vẫn như cũ chuyên chú bố trí đồ vật của mình. Hắn cất kỹ thi cái giỏ, lấy ra bút mực giấy nghiên, động tác trầm ổn, đâu vào đấy. Chương 46, đệ tử vào thì hiếu, ra thì đệ. Chương 46, đệ tử vào thì hiếu, ra thì đệ. Khi kéo dài tiếng chuông, quanh quẩn tại khảo viện trên không. Nặng nghề sơn son cửa lớn, tại nha dịch hợp lực thôi thúc dưới, chậm rãi đóng lại. Cuối cùng một tia sáng bị ngăn cách. Toàn bộ trường thi cùng ngoại giới triệt để tách ra đến. Trên đài cao quan chủ khảo đứng người lên, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới mấy trăm tên thần sắc khác nhau thí sinh. Trung ký 10 phần thanh âm tại yên lặng trong trường thi vang lên. Yên lặng. Tài hoa từ hắn thể nội bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt đè xuống tất cả thí sinh xì xào bàn tán. Quan chủ khảo nên mới khí làm dẫn, lăng không hư điểm. Giữa không trung, một nhóm kim quang lấp lóe chữ lớn, chậm rãi hiện hiện, rõ ràng ánh vào mỗi người tầm mắt. Đệ tử nhập thì hiếu, ra thì kính Lư Lân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hàng trước kia. Tới. Đại hạ đồng tử trận đầu, thứ thương ngũ kinh đề. Giám khảo sẽ từ phong phú kinh điển bên trong lấy ra một câu, làm khảo đề. Để thí sinh phá đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, vào tay, lên cố, bên trong cố, đùi sau, buộc cố, cuối cùng viết thành một thiên bát cổ văn chương. Thế giới này tứ thư ngũ kinh, cùng Lư Lân kiếp trước cơ bản giống nhau, chỉ là tại một ít thiên chương giải đọc bên trên, bởi vì thế giới này đặc biệt tài hoa hệ thống, mà diễn sinh ra được khác biệt lưu phái. Đệ tử nhập thì hiếu, ra thì kính. Ý là người thiếu niên ở nhà muốn hiếu thuận phụ mẫu, đi ra ngoài phải tôn kính huynh trưởng. Nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải vậy. Hiếu là phụng dưỡng phụ mẫu, là gia đình luân lý nền tảng. Kính là tôn kính huynh trưởng, là quan hệ xã hội kéo dài. Lư Lân trong đầu vô số suy nghĩ phi tốc hiện lên, một thiên văn trường cung xương, đã rõ ràng. Phá đề, nhưng từ hiếu kính phân luận. Hiếu người, thần hôn định tỉnh, đông ấm hạ thanh, là vì con cái bản phở. Kính người, từ đi sau trường, khổng hoài huynh đệ, là vì tay chân tình nghĩa. Lại bàn về trong đó bên ngoài có khác. Ra, là hiếu căn bản chỗ. Hương, là kính thực tiễn chi địa. Cha tại coi trí, cha không có thấy nó làm, đây là hiếu kiểm nghiệm. Tôn kính trường giả, thương cảm nhỏ yếu, đây là kính thi hành. Cuối cùng, đem cách cục cất cao. Do một người chi hiếu kính, đến một nhà chi nhân cùng, lại đến một nước hứng khởi thịnh. Một nhà nhân, một nước hưng nhân. Đây cũng là rõ ràng đức khắp thiên hạ, căn nguyên của nó, tất bắt đầu tại hiếu kính. Mạch suy nghĩ bỗng nhiên quan thông. Lư Lân trong lồng ngực cái kia cỗ tích tụ đã lâu thanh khí, phản phất tìm được phát tiết cửa ra vào. Hắn không do dự nữa, đem giấy trắng đuông bức chăn đệm nằm dưới đất tại trên bàn. Bút lông sói bao trám mực nước, ngòi bút tại trên nghiên mực nhẹ nhàng điểm một cái, nâng bút, nâng cao cổ tay. Phá đề thủ câu, hiếu lấy sự tình thần, kính lấy kính trưởng, thánh này người lập giáo chi bản, nhân luân chỗ trước vậy. Đặt bút trong ngay mắt, Lư Lân chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực cản từ trên giấy truyền đến, phảng phất có thiên quân chi trọng, đè ép cổ tay của hắn. Hắn lông mày cao lại, trong lồng ngực tài hoa lặng yên vận chuyển, rót vào trong ngòi bút. Cái kia cỗ lực cản mới chậm rãi tiêu tán. Nhất bút nhất họa, nét chữ cứng cáp. Đến lúc cuối cùng một cái vậy chữ viết xong, trong tay bút lông sói cán lại lộ ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Thành. Lư Lân trong lòng hơi định, xem ra chính mình phá để mạch suy nghĩ là chính xác. Khảo viện bên ngoài sớm đã là tiếng người huyên náo. Đại bá đang cùng mấy vị quen biết đồng sinh đứng tại cách đó không xa dưới cây ngoại lớn, cao đàm phát luận. Khảo đề chiếu vào giữa không trung, người quanh mình bầy lập tức sôi trào. Đệ tử nhập thì hiếu, ra thì kính. Đề mục này có chút ý tứ a, nhìn như đơn giản, cần phải viết ra màu, khó như lên trời. Đại bá nghe khảo đề, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần may mắn. May mắn chính mình không cần thi thi huyện. Đề mục này quá lệch, quá xảo trá. Những năm qua thi huyện, phần lớn là thi chút công chính bình hòa đề mục, chỉ cần đem kinh nghĩa học thuộc lòng, luôn có thể viết ra vài thứ. Nhưng hôm nay đề này, nhìn như người người đều có thể nói lên vài câu, nhưng càng như vậy đề mục, càng là khảo nghiệm công phu thật. Một cái sơ sẩy, liền dễ dàng viết nông cạn trống rỗng, biến thành hạ phẩm. Đám người trong góc đổi lại một thân bình thường áo vải ngụy trưởng thanh, nghe được khảo đề này, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng có chút hăng hái độ cong. Khảo đề này ngược lại là có ý tứ, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Thôi Hạo sẽ như thế nào giải đề này. Là từ hiếu kính suy ra đến trung quân ái quốc, hay là mở ra lối riêng, trình bày và phát huy càng sâu tầng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Trong trường thi, Lư Lân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bút tẩu long xả. Thánh nhân biết, từ sự phụ mẫu, gà sơ minh, mặn rửa mặt xúc miệng, chất xỉ cây tổng. Là cho nên thần hôn định tỉnh, đông ấm hạ thanh, bất quá tận nó trước phận mà thôi. Phu hiếu, bắt đầu với sự tình thân, bên trong với sự quân, cuối cùng lập thân, tam tài chi đạo bị chỗ nào? Viết đến nơi đây, ngòi bút quang mang càng thịnh, dưới ngòi bút bài thi nhan sắc từ bạch một chút xíu ô vàng. Ngay phía trước, quan chủ khảo hai mắt khép hở, cũng không có phát hiện gì thường. Lư Lân càng phát ra tinh thần, hai mắt sáng ngời, hạ bút như có thần. Kính người, kính trưởng chi nghĩa. Khúc lấy mây, lớn tuổi lấy lần, thì cha sự tình chi, 10 năm lấy trưởng, thì huynh sự tình chi. Cho nên từ đi sau trưởng, khổng hoài huynh đệ, kính chi đoan vậy. Thi mây, huynh đệ đã hấp, hòa thuận vui vẻ lại kéo dài. Này chi bị vậy. Trước do hiếu đạo, suy ra đến trị gia chi bản. Người sử dụng hiếu chi bản, hiếu kinh mây, thân thể tóc già, thụ cha mẫu, không dám phá hoại. Cha tại coi trí, cha không có thấy nó làm, 3 năm không đổi với cha chi đạo, có thể nói hiếu vậy. Là cho nên hiếu người, gia đạo chỗ hệ. Lại từ kính đạo, mở rộng đến trong thôn chi cùng. Hương chính là kính chi cơ. Luận ngữ mây, tông tộc xương hiếu chỗ nào, hương đảng xương đệ yên. Tôn bô lão mà tuất cô yếu, lễ kính trưởng giả, thân mật huynh đệ, đệ chi thi vậy. Như vậy, thì ra tể quốc trị, thiên hạ thái bình. Văn chương tầng tầng tiến dần lên, khí thế càng phát ra bằng bạc. Cuối cùng, Lư Lân hít sâu một hơi, đầu bút lông nhất chuyển, viết xuống cả bản văn chương vẽ rồng điểm mắt chí bút, cũng là sau cùng tổng kết. Là cho nên, thu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ vậy. Đến lúc cuối cùng một cái vậy chữ rơi xuống trong ngáy mắt. Ông một tiếng. Một cỗ vô hình ba động, lấy Lư Lân thi bản làm trung tâm, ầm vang tản ra. Trước mặt hắn tấm kia thật mỏng giấy tuyên, không gây gió tự động, tản mát ra sáng chói hoàng quang. Trường thi bên ngoài, gió tuyết đầy trời vẫn như cũ treo cao mặt trời trốn ở nặng nề tầng mây sau, giữa thiên địa một mảnh mông mông bụi bụi. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng sét, không có dấu hiệu nào nổ vang. Ầm ầm. Chói mắt ngân xà, xé rách trường không. Trong chốc lát, thiên địa chợt bạch, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Đầy trời tuyết lớn tại giờ khắc này ngưng kết. Cùng lúc đó cách đó không xa huyện học bên trong gác chuông bên trong, một ngụm khắp cả người đồng xanh, khắc đầy phong cách cổ xưa truyện văn to lớn trung đồng, đã trăm năm chưa từng phát ra qua tiếng vang. Đông. Một tiếng xa xăm, phong cách cổ xưa, nặng nề trung minh, từ huyện học chỗ sâu vang lên. Thanh âm phảng phất đến từ viết cổ, mang theo lễ nhạc giáo hóa trang nghiêm, xuyên thấu phong tuyết, xuyên thấu tường viện, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Trong đám người, Ngụy Trường Thanh khi nhìn đến khí tượng kỳ biến, ban ngày kinh lôi thời điểm, liền đã nhíu mày. Khi một tiếng kia trung minh lọt vào tai, cả người càng là cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm huyện học phương hướng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Văn Trung tự minh, địa minh chi thành, điều đó không có khả năng. Văn Trung chính là lễ khí, cùng đại hạ triều tác hạ học cung văn mạch tương liền. Chỉ có kinh thế chi tác, nó văn khí đủ để dung chuyển một chỗ văn vận, mới có thể dẫn động lệ khí của mình, thông báo văn mạch, đây là mình chi tượng. Loại dị tượng này, trăm năm khó gặp. Là ai? Đến tột cùng là ai kinh thế chi tác, lại dẫn tới văn trùng vì đó vang lên. Một cái tên, trong nháy mắt nhảy vào Ngụy Trường Thanh não hải. Thôi Hạo. Tất nhiên là Thôi Hạo. Chỉ có Bắc Lăng Thôi thị, chỉ có lúc đó đại nho tự tay dạy nên cháu ruột, mới có thể dẫn động văn trùng tự mình. Ngụy Trường Thanh ngực kịch liệt chập trùng, một cú kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cuồng hỉ xông lên đầu. Hắn vốn cho rằng lần này tới Lâm An phủ, bất quá là nhìn một chút Thôi Hạo có mấy phần thực học, không nghĩ tới có thể tận mắt chứng kiến bực này thịnh sự. Có này một người, Lâm An phủ văn đàn, đương hưng. Chương 47, Văn Trung tự Minh chương 47, Văn Trung tự Minh trưởng thi bên ngoài, trên đài cao. Huyền Thái gia chính nhắm mắt dưỡng thần, bị bất thình lình tiếng chuông cả kinh một cái giật mình, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Hắn đầu tiên là mở mịt, tưởng rằng chỗ nào ra nhiễu loạn. Nhưng khi hắn ý thức đến tiếng chuông kia đến từ nơi nào lúc, cả người đều choáng váng. Văn Trung, là Văn Trung đang vang lên. Một cỗ to lớn cuồng hỉ từ đáy lòng dâng lên. Chiến tích, đầy trời chiến tích a. Chính mình chủ khảo đồng thử, ra dẫn động Văn Trung tự Minh tuyệt thế văn chương. Tin tức này nếu là truyền lên đi, sĩ đồ của mình. Huyền Thái gia kích động đến toàn thân phát run, gắt gao nắm lấy lan can, mới miễn cưỡng không có thất thố cười to lên. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, ánh mắt sáng rực nhìn qua tường cao bên trong trường thi, trong lòng điên cuồng suy đoán. Sẽ là ai? Đến cùng là ai viết ra bực này kinh thế văn chương? Khảo viện bên ngoài sớm đã loạn thành hỗn loạn. Một tiếng kia kinh lôi, một tiếng trung minh, làm cho tất cả mọi người đều động. Chuyện gì xảy ra? Xét đánh. Cái thời tiết mắc toi này, làm sao lại xét đánh? Tiếng trung kia là huyện học bên trong văn trung. Ta nghe người thế hệ trước nói qua, cái kia trung mấy trăm năm không có vang lên. Đại bá ngơ ngác nhìn qua huyện học, nghe bên thai trung minh, cả người ngây ngẩn cả người. Thân là đại hạ người đọc sách, người ở chỗ này đều rõ ràng văn trung tự mình ý vị như thế nào. Người đọc sách suốt đời theo đuổi cao nhất vinh diệu, đủ để danh lưu sử sách văn đạo dị tượng. Rất nhiều người kinh ngạc, chỉ là ngay từ đầu chưa kịp phản ứng. Lão phu đời này nếu là có thể viết ra bực này văn chương, chính là lập tức chết, vậy cam tâm tình nguyện trong đám người, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, là càng thêm nhiệt liệt nghị luận. Khẳng định là Vương Cảnh công tử. Hắn nhưng là huyện học giáo dụ nhi tử, gia học uyên thâm. Ta xem là Lý Mậu. Nghe nói hắn học vẫn có 102 thanh hạ, lần này tất nhiên là hắn. Vô số đạo ánh mắt hội tụ tại mấy cái sớm đã thanh danh tại ngoại học sinh người nhà trên thân, suy đoán, nghị luận. Trong trường thi, trên đài cao, chính nhắm mắt dưỡng thần quan chủ khảo thân thể run lên bần bật, hai mắt đống nhiên mở ra. Văn Trung tự Minh, tất có kinh thế văn chương dung chuyển lễ khí. Quan chủ khảo đống nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện, điên cuồng quét mắt phía dưới mấy trăm tên thí sinh. Là ai? Đến cùng là ai? Sau một khắc, tầm mắt của hắn dừng lại tại dưới mí mắt Lư Lân trên thân. Chỉ gặp Lư Lân trước mặt, một tấm bài thi tản ra trận trận nhu hòa hoàng quang, chậm rãi dâng lên, cuối cùng lơ lửng tại cách mặt bàn ba thước giữa không trung. Quang mang lưu chuyển ở giữa, từng cái chữ lấy hư ảnh hình thức nhảy vọt không ngừng. Hiếu lấy sự tinh thần, kính lấy kính trưởng, thánh này người lập giáo chi bản, nhân luân chỗ trước vậy. Kính người, kính trưởng chi nghĩa. Khúc lấy mây, lớn tuổi lấy lần, thì cha sự tình chi, 10 năm lấy trưởng, thì huynh sự tình chi. Cho nên từ đi sau trưởng, khổng hoài huynh đệ, kính chi đoan vậy. Thi mây, huynh đệ đã hấp, hòa thuận vui vẻ lại kéo dài. Này chi bị vậy. Sự cố, tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ chính là. Nhìn thấy cái này từng cái nhảy vọt tự phụ, quan chủ khảo con ngươi cấp tốc quyết trường. Là hắn. Nhất định là hắn. Người tới. Nhanh. Dùng cái này thí sinh làm trung tâm, 10 bước bên trong, bất luận kẻ nào không được đến gần. Canh giữ ở thông đạo bọn nha dịch sửng sốt một chút, nhưng gặp quan chủ khảo bộ kia giống như điên dại bộ dáng, không dám chậm trễ chút nào, lập tức vào tới, đem Lư Lân hảo xá bao bọc vây quanh. Trong trường thi, sớm đã là yên tĩnh như chết. Tất cả thí sinh đều ngừng bút, ngơ ngác nhìn cái kia không thể tưởng tượng một màn. Văn Trung tự Minh, thi phủ đặc phủ, thi viện kinh thánh. Vốn cho rằng là truyền thuyết, nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong truyền thuyết cảnh tượng, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Từng kia ánh mắt hội tụ tại Lư Lân trên thân, tràn đầy rung động, hâm mộ, còn có khó có thể tin ghét. Trong đám người, Thôi Hạo vậy ngừng bút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị hoàng quang bao phủ thiếu niên, một mực không hề bận tâm trong đôi mắt, lần thứ nhất có dị sắc. Văn Trung tự Minh, Thanh Hà huyện bực này địa phương nhỏ, vậy mà cất giấu nhân vật như vậy. Thôi Hạo trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ là một lát, cái kia vẻ kinh ngạc liền bị càng thâm trầm chiến ý thay thế. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa cúi đầu xuống, nắm chặt trong tay bút lông sói, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục bài thi. Quan chủ khảo giờ phút này chỗ nào còn nhớ được những người khác, liền nhắc nhở thí sinh chuyên tâm bài thi, chú ý thời gian đều quên. Tất cả tâm thần đều thắt ở tấm kia lơ lửng bài thi phía trên. Quan chủ khảo vậy đang cảnh giới ngoài vòng tròn lo lắng đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm. Nhanh lên kết thúc, nhanh để lão phu nhìn xem, bản này dẫn động văn trung tự mình kinh thế chi tác, đến tột cùng biết thứ gì. Vừa rồi nhìn thấy những cái kia nhảy vọt tự phủ, giống như là vớt mèo một dạng điên cuồng cáo tâm. Hoàng quang kéo dài đến thời gian nốt một nén hương, mới bắt đầu chậm rãi thu liễm. Quang mang tan hết, tấm kia gánh chịu lời nói kinh thế bài thi mới chậm rãi bay xuống về bàn phía trên. Bài thi vừa mới rơi ổn, quan chủ khảo liền rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước xa liền vào tới. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, đến cùng là dạng gì văn trường, có thể dẫn động văn trùng, có thể làm cho tài hoa hiện hình. Theo lý thuyết sớm chấm bài thi, chính là khoa trường tối kỵ, một khi bị phát hiện, không chỉ có tự thân quan chức khó giữ được, càng biết trên lưng gian lận đều danh. Có thể giờ khắc này, hắn cái gì đều không để ý tới. Thanh Hà huyện trên trăm năm không có đi ra dạng này văn chương. Ngay tại quan chủ khảo tay sắp chạm đến bài thi kia trong mấy mắt, khảo viện cửa lớn phương hướng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập cùng la lên. Chấm đã. Quan chủ khảo nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp thái gia tại một đám nha dịch chen trúc bên dưới, chính khí thở hổn hển bò vào. Huyện thái gia liếc mắt liền thấy được bị nha dịch vây chật như nêm cối hào xá, cùng thần tình kia kích động quan chủ khảo. Trong nháy mắt liền hiểu, là vị nào học sinh. Quan chủ khảo cưỡng chế kích động trong lòng, từ trong ngực móc ra thí sinh danh sách, đưa tới. Huyện thái gia tiếp nhận danh sách dựa theo cái kia hào xá vị trí, tìm được đối ứng danh tự. Tính danh: Lưu Lân, quê quán: Liêu phủ Thư Đồng. Liêu gia Thư Đồng. Huyện thái gia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 48, thôi hạo bài thi. Chương 48, thôi hạo bài thi. Huyện thái gia trừng mắt trên danh sách hàng trước kia, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Liêu phủ Thư Đồng. Hắn lại nhìn một lần, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Thật đúng là Thư Đồng. Có thể dẫn động văn trung tự minh kinh thế văn trường, vậy mà xuất từ một cái Thư Đồng chi thủ. Cái này sao có thể? Huyện thái gia đầu ông tác hưởng, cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Hắn đã sớm nghe nói Liêu gia có cái không thông biết văn thiếu gia, vốn cho rằng phái cái Thư Đồng đến, cũng là đi ngang qua sân khấu. Kết quả Thư Đồng này vừa ra tay, chính là văn trung tự minh tuyệt thế chi tác. Đây là cái đạo lý gì? Quan chủ khảo gặp huyện thái gia bộ kia mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng càng thêm lo lắng. Đại nhân, lúc này không phải khiếp sợ thời điểm, xem trước một chút là cái gì kinh thế chi tác, thế mà có thể làm cho văn trung tự minh. Hắn hạ giọng, ánh mắt sáng rực nhìn qua bài thi kia. Nói xong, liền đưa tay chuẩn bị cầm lấy bài thi. Bực này kinh thế văn trường, lão phu thân là chủ khảo, lẽ ra đi đầu xem qua, để bình phán ưu quyết. Huyện thái gia nghe vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần, kịp thời ngăn lại quan chủ khảo. Chưa nhìn, nói đùa cái gì? Đây chính là văn trung tự minh tuyệt thế chi tác, đủ để danh lưu sử sách văn chương. Ai trước nhìn thấy, đây chính là thiên đại vinh diệu. Chấm đã. Huyện thái gia một thanh ngăn lại quan chủ khảo, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Bản quan chính là một huyện đứng đầu, chủ quản Thanh Hà huyện tất cả chính vụ, bực này liên quan đến toàn huyện văn vận đại sự, lẽ ra phải do bản quan đi đầu xem qua. Quan chủ khảo hơi nhướng mày, một bước cũng không nhường. Đại nhân lời ấy sai rồi. Lão phu chính là huyện học giáo dụ, chủ quản một huyện chi địa giáo hóa văn sự, khoa cử khảo thí càng là lão phu chỗ chức trách. Như thế văn chương, tự nhiên nên do lão phu đi đầu đánh giá. Huyện thái gia hừ lạnh một tiếng, giáo dụ đại nhân, ngươi quản là giáo hóa, nhưng nơi này là trường thi, là bản quan chủ trì đồng tử. Bài thi này còn chưa thu lấy, vẫn tại khảo thí tiến hành ở trong, ngươi một cái giáo dụ, có tư cách gì nhúng tay? Quan chủ khảo tức giận đến sợi râu run rẩy, lão thất phu này, cũng biết đồng tử là ngươi chủ trì có thể trước ngươi người ở đâu đâu. Trong trường thi là ai tọa chấn? Theo lý thuyết thi huyện quan chủ khảo bình thường là do nơi đó chi huyện đảm nhiệm, có thể kiểm tra trước tên này lại lấy làm việc bận rộn làm lý do, để cho mình chống đỡ. Hiện tại ra có thể làm cho văn trung tự mình dung chuyển lễ khí kinh điển, lại há miệng ngậm miệng là chính mình chủ trì đồng thử. Hoang đường. Khảo thí đang tiến hành, giám khảo không có khả năng chấm bài thi, đây là nhà ai đạo lý? Lại nói, văn này dẫn động văn trung tự mình đã siêu thoát ra bình thường khảo thí phạm chủ, càng nên do hiểu công việc người đi đầu đánh giá. Hai người ngươi một lời ta một câu, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Vây quanh ở Lư Lân hảo xá chung quanh bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, không biết nên nghe ai. Đúng lúc này, quan chủ khảo linh cơ khẽ động, tài hoa bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt ở trên trường thi vải vương một đạo tiếp bình chướng vô hình. Trong chốc lát, lấy Lư Lân làm trung tâm một mảnh nhỏ khu vực, bị triệt để ngăn cách ra. Thanh âm truyền không đi ra, động tĩnh bên ngoài vậy không truyền vào được. Những thí sinh khác chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ quang ảnh, hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Dạng này tổng hành đi. Quan chủ khảo đắc ý nhìn xem huyện thái gia. Sẽ không quấy rầy đến những thí sinh khác, chúng ta có thể yên tâm tranh luận. Huyện thái gia tức bực dậm chân. Lão hồ ly, thế mà dùng tài hoa gian lận. Tốt. Vậy liên cùng một chỗ nhìn. Huyện thái gia cắn răng một cái, làm ra thỏa hiệp. Nhưng là bản quan muốn đứng ở bên trái. Vì sao? Bản quan quan lớn. Quan chủ khảo liếc mắt, cũng lười lại tranh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lư Lân bàn trước, ánh mắt cùng nhau rơi vào bài thi kia bên trên. Đúng lúc này, trường thi một góc khác lại truyền tới dị động. Một cỗ hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, mặc dù không có Lư Lân như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng không phải bình thường. Tài hoa ngưng tụ thành trụ, xông thẳng lên trời, quang mang chừng cao hơn một trượng. Huyện thái gia cùng quan chủ khảo đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thôi Hạo chính chậm rãi thả ra trong tay bút lông sói. Trước mặt hắn bài thi mặc dù không có lơ lửng, nhưng vậy tản ra hào quang sáng tỏ, từng hàng chữ viết có thể thấy rõ ràng. Lại là một thiên đạt phủ chi tác. Huyện thái gia hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Một trận đồng thử, xuất hiện hai thiên kinh điển văn chương. Đây là khái niệm gì? Quả thực là đầy trời chiến tích đưa đến cửa nhà mình a. Thế nhưng là, cho dù là đạt phủ chi tác, cũng không thể dẫn động văn trung tự minh. Cái này khiến huyện thái gia đối Lư Lân văn chương càng thêm tò mò. Đến cùng là dạng gì kinh thế chi tác, có thể siêu việt đạt phủ, dẫn động lễ khí của minh. Lư Lân ngồi tại hào xá bên trong, nhìn xem chung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ cảnh tượng, trong lòng hiểu rõ. Huyện thái gia cùng quan chủ khảo cãi lộn, hắn cũng không thèm để ý hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở một loại huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái. Từ viết xong thiên văn chương kia một khắc kia trở đi, từng luồng thanh lương khí lưu liền không ngừng từ chỗ sâu trong óc tuôn ra, cọ rửa kinh mạch của hắn, tẩy luyện lấy hắn tài hoa. Đây là văn đạo ban thưởng. Mỗi khi viết ra một thiên ưu tú văn chương, văn đạo đều sẽ cho tương ứng phản hồi. Văn chương phẩm cấp càng cao, ban thưởng càng phong phú. Lư Lân có thể cảm nhận được, lần này ban thưởng dị thường phong phú. Phong phú đến làm cho hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Thiên Văn chương này phẩm cấp sẽ rất cao. Dù sao phá đề lập ý góc độ mới lạ, mà lại đặt bút thời điểm thậm chí gặp văn đạo trở ngại. Nhưng không nghĩ tới, lại so với trước đó thi tác còn cao hơn. Lại đã đạt tới đẳng cấp này. Lư Lân trong lòng ám niệm. Tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ nguyên câu do kiếp trước lễ ký đại học bên trong đưa ra. Là kiếp trước nho gia nhân cách tạo nên căn bản đường đi. Tại nho gia địa vị, cùng loại với võ học bên trong, như lai thần trưởng tổng cương một dạng tồn tại. Không nghĩ tới chỉ là dùng câu này làm văn chương phần cuối nêu ý chính, thế mà có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Trong đầu, Cố Thanh Lương kia khí lưu còn tại tiếp tục không ngừng mà tuôn ra, tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu. Có chút ngoài ý muốn Lư Lân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được loại này biến hóa kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình tài hoa tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Trước đây văn vị gông cùng xiển xích, ẩn ẩn có chút buông lỏng. Tiếp cận thời gian một nén nhang đi qua, Lư Lân mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu Cố Thanh Lương kia khí lưu rốt cục đình chỉ phun trào. Lần nữa mở mắt ra, trừ huyện thái gia cùng quan chủ khảo, Lư Lân trước mắt còn nhiều thêm một người. Một thiếu niên 15-16 tuổi, thân mang tính chất thượng thừa áo nho màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần. Làm người khác chú ý nhất là hắn trong ánh mắt lộ ra cái kia cỗ thông dong bình tĩnh, để Lư Lân khắc sâu ấn tượng. Vừa mới bị quan chủ khảo kéo vào được Thôi Hạo, đồng dạng đang quan sát Lư Lân. Có thể dẫn động văn trung tự minh thế mà nhìn qua bất quá 12-13 tuổi, tuổi tác so với chính mình còn nhỏ. Thôi Hạo trong mắt lóe lên rõ ràng kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm trên mặt biểu lộ. Song Lư Lân khẽ bước cằm, gật đầu thăm hỏi. Lư Lân gật đầu đáp lễ, hai người không có nửa câu giao lưu. Chương 49, tu thân thể gia chỉ quốc bình thiên hạ chương 49, tu thân thể gia chỉ quốc bình thiên hạ huyện thái gia cùng quan chủ khảo liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau. Quyết định xem trước một chút Thôi Hạo đạt phủ chi tác, lại đi đánh giá Lư Lân thiên kia dẫn động văn trung chi tác. Huyện thái gia đầu tiên là lễ phép hướng Thôi Hạo hỏi thăm ý kiến. Thôi Hạo gật đầu ra hiệu, thần sắc bình tĩnh như nước. Đạt được sau khi đồng ý, quan chủ khảo không kịp chờ đợi cầm lấy Thôi Hạo bài thi, huyện thái gia vậy bu lại. Hai người nín hơi ngưng thần, bắt đầu cẩn thận đọc. Hiếu tại nuôi trí, kính tại thủ tâm. Phụ mẫu sinh ta lấy hình hài, thánh hiền dạy ta lấy nhân nghĩa, cho nên hiếu không những phục thiện, kính không riêng cung đi. Khúc dạo đầu phá để liền không tầm thường. Quan chủ khảo trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, khúc dạo đầu phá để trực chỉ hiếu kính tinh thần nội hạnh, mà không phải lưu vu biểu diện hành vi quy phạm. Xưa kia từng tử vân dưa thụ trượng mà không đoán, là lấy hiếu tu thân, tử lộ phụ mẹ chăm dặm mà không biết mọi bệnh, là lấy kính tế gia. Nay nhị tử người, chưa ở miếu đường độ cao, nhưng hiếu kính chỗ đến, ngõ hẻm lạ lẫm uy. Thừa đệ bộ phận vậy thể hiện rất cao trình độ. Lấy cổ hiền làm thí dụ, đem hiếu kính từ người phẩm đức thăng hoa đến xã hội giáo hóa, cấp độ rõ ràng, logic nghiêm mật. Đôn rằng, hiếu kính không phải làm tên vậy, chính là mình lập tâm, không phải vì đạt được vậy, chính là sinh dân lập mệnh. Cậu thả có thể dùng cái này tâm đệ chi, mặc dù áo vải cũng kham vi thiên hạ pháp. Phần cuối kiểm chế hữu lực, đem hiếu kính tăng lên tới lập tâm lập mệnh độ cao, cách cục hùng vĩ. Hai người đọc xong, đều là lắc đầu cảm thán. Huyền thái gia càng là thật dài thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy khâm phục, diệu hay. Văn này lấy nhỏ gặp đại, khấu chặt hiếu kính bản chất, trình bày tinh diệu tuyệt luân. Đúng là đạt phụ tác phẩm kinh điển. Quan chủ khảo giáo dụ cũng liền gật đầu liên tục, tuổi còn trẻ liền có như thế tầm mắt, quả nhiên là hậu sinh khả úa. Thôi Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không kiêu ngạo, vậy không kiêm tốn. Xem hết Thôi Hạo văn chương, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng chuyển hướng Lư Lân. Nhìn xem tuổi trẻ không tưởng nổi Lư Lân, nghĩ đến hắn Liêu gia thư đồng thân phận, huyện thái gia nhịn không được mở miệng, thế nhưng là sư tổng Liễu lao ra. Lư Lân lắc đầu, học sinh sư tổng Thẩm Phu Tử, tùy biết Xuân Phương. Lời này vừa ra, huyện thái gia hơi sững sờ. Thẩm Xuân Phương? Thế nhưng là tiền nhiệm các lão, lễ bộ thượng thư Thẩm đại học sĩ, chính là ân sư. Lư Lân cung kính trả lời. Huyền thái gia nghe vậy ngăn không được gật đầu. Khó trách, khó trách có thể viết ra dẫn động văn trung tự minh kinh thế chi tác, lại là Thẩm đại học sĩ học sinh. Đại học sĩ, đây chính là Hàn Lâm phía trên tồn tại. Khoảng cách đại nho vị trí vẹn vẹn cách xa một bước. Liên Thôi Hạo đều liếc nhìn, Thẩm Xuân Phương tục danh, hắn vậy có chỗ nghe thấy. Nửa canh giờ trước, Liêu phủ, Thính Tâm đường. Thẩm phu tử khó được sớm tỉnh lại. Làm đã có tuổi lão nhân, hắn vốn nên tại canh giờ này còn tại trong mộng đẹp. Có thể hôm nay lại trằn trọc, lại không buồn ngủ. Hôm nay là Lân Ca Nhi hạ tràng khảo thí thời gian. Hắn không có đi đưa thi, cũng không phải không quan tâm, mà là đối với mình cái này môn sinh đắc ý có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là thi huyện trận đầu, lấy Lân Ca Nhi học vấn, thực sự tính không được việc khó gì. Có thể Thẩm Phu Tử trong lòng vẫn còn có chút bất an, không biết phần này bất an đến từ chỗ nào. Ngủ không được, Thẩm Phu Tử dứt khoát đứng dậy, đi vào trước thư án, muốn viết chữ tính tâm. Bút lông sói trắng mực, vừa viết đến một nửa. Ngoài cửa sổ một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, ngay sau đó một tiếng sét đột nhiên nổ vang. Lại chính là cái kia xa xăm phong cách cổ xưa chuông vang âm thanh, đinh hai nhức óc giống như từng tiếng truyền vào Thẩm Phu Tử trong thai văn trung tự minh. Thẩm Phu Tử đột nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyện học phương hướng, trong mắt tràn đầy rung động. Trăm năm có gặp văn đạo dị tượng a? Ai văn chương có thể dung chuyển lễ khí, dẫn động văn trung? Trong đầu, cái thứ nhất hiện danh tự chính là Thôi Hạo. Liêu lão gia thu thập học sinh tin tức, đồng dạng cho Thẩm Phu Tử một phần. Đối với Thôi Hạo cùng Thôi gia, cùng bị kia đương đại đại nho, Thẩm Phu Tử hiểu rõ so Liêu lão gia càng sâu. Quả nhiên là đương đại đại nho. Bắc Lăng Thôi gia nội tình, coi là thật sâu không lường được. Tự tay dạy nên đệ tử, đều có thể viết ra kinh điển, dung chuyển lễ khí. Về phần Lân Ca Nhi, Thẩm Phu Tử lắc đầu, trong lòng căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Chính mình mặc dù là đại học sĩ, khoảng cách đại nho vị trí còn kém cái kia Lâm Môn một cước, có thể cái này Lâm Môn một cước chiến lệnh lại là khác nhau một trời một vực. Ngay cả mình đều không biết ra được có thể dung chuyển lễ khí văn trường, học sinh của mình lại thế nào khả năng. Lân Ca Nhi mặc dù thiên phú dị bẩm, học vấn tinh thâm, mà dù sao niên kỷ còn nhỏ, lịch duyệt có hạn, muốn biết ra bực này kinh thế chi tác, sợ là còn cần thời gian ma luyện. Trong trường thi vừa mới xem hết thôi, Hạo Văn Chương huyện thái gia cùng quan chủ khảo giáo dụ cấp tốc bị một loại mãnh liệt hơn hiếu kỳ thay thế. Đặt phủ chi tác đã là khó được, có thể dẫn động Văn Trung Minh lời nói kinh thế, lại nên dáng dấp ra sao? Huyện thái gia cùng quan chủ khảo giáo dụ hai cái cộng lại vượt qua 100 tuổi đầu, cơ hồ là đồng thời tiến tới Lư Lân bàn trước. Ngưng thở, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bàn bài thi. Trên bài thi vết mực đã khô, từng cái cực nhỏ chữ nhỏ, tinh tế đến như là khắc ấn đi ra đồng dạng. Bút phong duyệt lợi, thiết họa ngân câu, nhưng lại mang theo một cỗ bảng quan phiêu dật. Riêng là phần này thư pháp công lực cũng đủ để cho hai người kinh hãi. Cái này tuyệt không phải một cái 12 tuổi thiếu niên có khả năng có bút lực. Ánh mắt hai người từ tiêu đề bắt đầu chậm rãi rời xuống. Hiếu lấy sự tình thân, kính lấy kính trưởng, thánh này người lập giáo chi bản, nhân luân chỗ trước vậy. Tốt một cái nói rõ điểm chính. Huyền thái gia vô ý thức nhẹ gật đầu, phá đề vững vàng, trực chỉ hệ tâm, đã là thượng thừa chi tắc căn cơ. Quan chủ khảo vậy khẽ gật đầu, đúng là vững vàng phá đề, một chút liền có thể nhìn đến ra căn cơ vững chắc. Quả nhiên là Thẩm đại học sĩ dạy dỗ đệ tử. Hai người bất động thanh sắc, ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Phu Hiếu, bắt đầu với sự tình thân, bên trong với sự quân, cuối cùng lập thân, tam tài chi đạo bị chỗ nào? Nhìn thấy nơi đây, Huyền thái gia con ngươi có chút co rụt lại. Thật là lớn khí phách. Bình thường văn chương luận hiếu, đơn giản cực hạn vu gia đình luân lý. Văn này lại trực tiếp đem sự tình thân, sự quân, lập thân ba cái quan thông, đem người chi hiếu tăng lên tới thiên địa nhân tam tài độ cao. Quan chủ khảo hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Hắn đã dự cảm đến, cái này tuyệt không phải một thiên bình thường kinh nghĩa văn chương. Tiếp tục hướng xuống. Người sử dụng hiếu chi bản, hiếu kinh mây, thân thể tóc già, thụ cha mẫu, không dám phá hoại. Cha tại coi trí, cha không có thấy nó làm, 3 năm không đổi với cha chi đạo, có thể nói hiếu vậy. Là cho nên hiếu người, gia đạo chỗ hệ. Hương chính là kính chi cơ. Luận ngữ mây, tông tộc xưng hiếu chỗ nào, hương đảng xưng đệ yên. Tôn bô lão mà tuất cô yếu, lễ kính trưởng giả, thân mật huynh đệ, đệ chi thi vậy. Như vậy, thì ra tể quốc trị, thiên hạ thái bình. Văn chương tầng tầng tiến dần lên, tích tiểu thành đại, từ người về đến nhà đình, lại từ trong thôn đến quốc gia. Logic nghiêm mật, khí thế bằng bạc, phản phất có một đầu vô hình cầu thang, tại hai người trước mắt chậm chậm triển khai. Huyện thái gia cùng quan chủ khảo thấy tâm thần chập chờn, cơ hồ muốn đắm chìm trong đó. Phản phất đã quên đi người ở chỗ nào, quên đi thời gian trôi qua. Trong mắt chỉ còn lại có một câu kia câu văn tự không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn tâm thần. Rốt cục, hai người ánh mắt rơi vào văn chương cuối cùng. Đó cũng là cả bản văn chương kiềm chế chi bút. Là cho nên, tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ vậy. Ông ngắn ngủi một hàng chữ, lại giống như mang theo thiên quân chi lực, hung hăng nện ở trong lòng của hai người. Huyền thái gia thân thể run lên bần bật, nhìn chằm chằm hàng trước kia. Quan chủ khảo giáo dụ càng là đứng chết trận tại chỗ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Hai người thật lâu tắt tiếng, trong đầu trống rỗng, chỉ có cái kia 10 cái chữ tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chương 50, truyền thiên hạ. Chương 50, truyền thiên hạ. Thật lâu, Huyền thái gia mới lấy lại tinh thần, lắc đầu thở dài, chúng ta người đọc sách, từ trước đến nay chỉ biết nhập thì hiếu. Gia thị kính là thánh hiển chi đạo, có thể hôm nay mới biết nguyên lai hiếu kính chỉ là điểm xuất phát, mà không phải điểm cuối cùng. Thiên hạ người đọc sách đến bắt đầu, sở cầu vì sao? Đơn giản là làm phẩm hạnh đoan chính quân tử, vinh quang cửa nhà, phúc trạch trong thôn. Làm tốt hiếu kính, chính là quân tử. Đây là 100.000 năm qua, tất cả người đọc sách thâm căn cố đế nhận biết. Có thể thiên văn chương này một câu cuối cùng, lại giống một đạo xé tan bóng đêm thiểm điện, chiếu sáng một đầu trước nay chưa có con đường. Nó đem người đức hạnh tu dưỡng tu thần, cùng gia tộc thịnh vượng để ra, lại đẩy hướng quốc gia quản lý trị quốc. Cuối cùng chỉ hướng thương sinh an bình bình thiên hạ. Đây không phải chống giống đạo đức tuyên giáo, mà là một đầu vô cùng rõ ràng, tầng tầng tiến dần lên, thông hướng thánh hiển chi cảnh thông thiên đại đạo. Vì thiên hạ tất cả người đọc sách, chỉ rõ suốt đời phấn đấu phương hướng. Đây là vì người đọc sách lập đạo a. Cách đó không xa, Thôi Hạo ánh mắt càng phát ra nghi hoặc, Huyền thái gia cùng quan chủ khảo biểu lộ tựa như kịch bản một dạng ở trước mặt hắn sinh động biểu diễn. Từ thưởng thức được tán thưởng đến thất thần lại đến rung động. Cuối cùng là một loại triều thánh giống như kính sợ. Phản ứng của hai người, so nhìn hắn văn chương lúc cho ra phản ứng phải mạnh mẽ gấp 100 lần, 1000 lần. Đến tột cùng là dạng gì văn chương có thể làm cho hai vị chủ sự quan thất thố đến tận đây, có thể biểu hiện ra triều thánh giống như khiêm tốn. Đúng lúc này, quan chủ khảo giáo dụ rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm bài thi kia, lại nhìn một chút trước mắt Lư Lân, miệng một trận run rẩy, cuối cùng trong miệng phun ra ba chữ: truyền thiên hạ. Truyền thiên hạ. Thôi Hạo nghe vậy cứ thế ngay tại chỗ. Hắn xuất thân Bắc Lăng Thôi thị, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ba chữ này phân lượng. Đại hạ văn đạo, văn chương thi tác tự có bình xét cấp bậc. Gia huyện có thể khiến một huyện văn nhân tranh nhau chuyển động. Đặt phủ có thể làm một phủ chi địa văn khí của mình. Minh Châu lên tiếng động một châu, có thể nhập châu học điển tàng. Lại hướng lên chính là trấn quốc cùng truyền thiên hạ. Trấn quốc chi tác có thể an bang định quốc, vững chắc quốc vận, 100 năm khó gặp. Mà truyền thiên hạ thì mang ý nghĩa thiên văn chương này sẽ không còn bèn bèn một thiên văn chương, Nó sẽ được tự động khắc vào văn miếu, ghi vào thánh viện tầng cao nhất truyền thế các, ẩn chứa văn đạo chân ý, vượt qua thời đại hạ vương triều thậm chí hậu thế muôn đời tất cả người đọc sách tu tập lĩnh hội. Cái này là chân chính kinh điển, là đủ để cùng thánh hiền sánh vai lập đạo nói như vậy. Thôi Hạo cứ thế ngay tại chỗ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ có một ngày, vậy mà lại tận mắt chứng kiến một thiên truyền thiên hạ cấp bậc văn chương sinh ra. Hay là tại Thanh Hà huyện loại địa phương nhỏ này thi đồng sinh bên trên. Lư Lân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn biết tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ bộ này lý luận ở kiếp trước tư tưởng nho ra bên trong phân lượng, thật không nghĩ đến ở thế giới này, uy lực lại khủng bố như vậy. Hắn muốn cho rằng, tối đa cũng chính là một thiên minh châu chi tác. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp phương thế giới này đối văn đạo chí lý khao khát. Huyền Thái gia cuối cùng từ loại kia bị đại đạo quán đỉnh trong rung động lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Lư Lân ánh mắt đã triệt để thay đổi. Cái kia không còn là nhìn một cái văn bối, một cái thi sinh, đó là đang nhìn một tòa hành tẩu văn đạo tấm bia to, một cái tương lai văn đàn cự phách. Trên mặt hắn gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xoa xoa tay, mặt dạn mày dày, xông tới. Lư tiểu hữu. Huyền Thái gia thanh âm đều có chút phát run, cực điểm lịnh ngọt. Như thế truyền thiên hạ chi tác, chính là văn khúc tinh giang thế, thánh nhân hiển linh a. Bản quan cả gan, muốn thay cái này Thanh Hà huyện mấy chục vạn bách tính, thay thiên hạ này ước vạn người đọc sách, hướng tiểu hữu cầu một cái ân điện. Quan chủ khảo giáo dụ nghe chút lời này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Lao thất phu này, sao mặt lại dày như thế? Quả nhiên, huyện thái gia túi giật người, tư thái thả cực thấp. Không biết tiểu hữu có thể hay không đem văn này trương bản thảo, bỏ những thứ yêu thích cùng bản quan. Bản quan nguyện lấy huyện thái gia đột nhiên tạm ngừng phát hiện chính mình vơ vét khắp cả não hải, cũng nghĩ không ra có đồ vật gì, có thể cùng một thiên truyền thiên hạ văn chương bản thảo đánh đồng. Nhưng nói đến nơi đây, cũng chỉ có thể kiên trì giải thích nói, tiểu hữu yên tâm, truyền thiên hạ chi tác, thánh viện truyền thế các tự có văn đạo pháp tắc đem nó thắc ấn, thờ người trong thiên hạ lĩnh hội. Bản quan cầu, chỉ là cái này bản thảo bản thân, tuyệt sẽ không ảnh hưởng nhỏ bạn danh truyền thiên hạ. Quan chủ khảo giáo dụ ở một bên thấy chảy máu trong tim, bị tên này vượt lên trước. Hắn làm sao lại không nghĩ tới? Truyền thiên hạ cấp bậc bản thảo, nếu là có thể nắm bắt tới tay, dù là chỉ là đặt ở huyện nha thư phòng thờ phụng, toàn bộ Thanh Hà huyện văn vận đều có thể bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Đây chính là đầy trời chiến tích, càng là báu vật vô giá. Lư Lân nhìn xem huyện thái gia tấm kia viết đầy khát vọng mặt, trong lòng bình tĩnh không lay động. Hắn có chút lui lại nửa bước, tránh đi huyện thái gia cơ hồ muốn dính sát thân thể, cùng tính thi lễ một cái. Đại nhân quá khen rồi. Học sinh tài sơ học tiện, văn này bất quá là nhặt gia sư nhà tuệ, may mắn có được. Gia sư trước khi đi từng có bàn giao, học sinh tất cả văn trường đều là cần do lão nhân gia ông ta đi đầu xem qua, học sinh không dám chuyên quyền. Hắn trực tiếp đem thẩm phu tử rời đi ra. Huyện thái gia nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Thẩm đại học sĩ, hắn gan to hơn nữa, cũng không dám cùng một vị đại học sĩ giật đồ a là bản quan đường đột. Huyện thái gia ngượng ngùng cười cười, trong mắt thất vọng có nén, trong lòng càng giống là đang dì máu. Đây chính là chuyển thiên hạ cấp bậc bản thảo a. Một bên quan chủ khảo giáo dụ, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Tốt, đôi thật tốt, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Bất quá, giáo dụ tâm tư linh hoạt cực kỳ nhanh, chuyển thiên hạ bản thảo không có trông cậy vào, nhưng nơi này không phải còn có một thiên đạt phủ chi tắc sao? Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Thôi Hạo trên thân. Quan chủ khảo háng giọng một cái, sửa sang lại một chút dung nhan, lúc này mới chậm rãi đi đến Thôi Hạo trước mặt, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng ngữ khí, con mình hành lễ. Thôi công tử, lão phu có một không tình chi thỉnh. Hắn chỉ Thôi Hạo trên bàn bài thi. Công tử bản này đạt phụ chi tác, lập ý cao xa, tài văn chương nổi bật, lão phu nguyện ra 300 lượng bạc dòng, cầu mua văn này bản thảo, không biết công tử ý như thế nào. Thôi Hạo khẽ bước cằm, xem như đáp ứng. Chỉ là một thiên đạt phụ chi tác, đối với hắn mà nói, tính không được cái gì. Lư Lân nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Một thiên đạt phụ văn chương bản thảo, liền có thể giá trị 300 lượng bạc. Đây cơ hồ là gia đình bình thường cả một đời đều không kiếm được khoản tiền lớn. Vì cái gì bọn hắn đối bản thảo như vậy mưu cầu danh lợi? Tựa hồ là nhìn ra Lư Lân hoang mang, quan chủ khảo giáo dụ vuốt vuốt tròm râu là Lư Lân mở miệng giải hoặc, "Lư tiểu hữu, ngươi có biết cái này văn chương bản thảo vì sao chân quý như thế?" Lư Lân lắc đầu, khiêm tốn thỉnh giáo, "Bởi vì cái này bản thảo sớm đã siêu thoát ra giấy mực phạm chủ, nhất là đạt phủ phía trên kinh điển, nó bản thân chính là một kiện ẩn chứa văn đạo lực lượng cùng khí vận pháp tắc thánh vật. Nói đến lại ngay thẳng chút, đây chính là một kiện văn đạo pháp bảo." Pháp bảo? Lư Lân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giáo dụ tiếp tục mở miệng giải thích, "Hậu thế bản sao, đọc chỉ là văn tự, có thể nhìn ma bản thảo, lại có thể trực tiếp cảm ngộ tác giả đặt bút lúc trong nháy mắt đó văn đạo chân ý, phát động văn khí cộng minh nó tu hành hiệu quả, hơn xa đọc bản sao không chỉ gấp 10 lần. Đây vẫn chỉ là thứ nhất." Quan chủ khảo dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lư Lân. Càng quan trọng hơn là, có được bản thảo, liền đồng đẳng tại có được đối nên học thuyết cuối cùng quyền giải thích. Giống như tiểu hữu bản này tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ ngày sau người trong thiên hạ như đối với đạo này có bất kỳ tranh luận, đều là cần lấy ngươi bản thảo vi tôn, lấy ngươi làm bản nguyên. Đây cũng là quyền hành, mà lại đỉnh cấp bản thảo khi xuất hiện trên đời, càng có thể dẫn động trên trời rơi xuống văn khúc mặt đất nở sen vàng bực này dị tượng, trả lại một phương khí hậu, mãi mãi mà tăng lên một chỗ văn đạo nội tình. Quan chủ khảo phun ra một hơi thật dài, nhìn xem Lư Lân, ánh mắt phức tạp. Có hâm mộ, có sợ hai thán phục, càng nhiều hơn chính là một loại nhắc nhở. Cho nên, Lư tiểu hữu, ngươi bản này truyền thiên hạ chi tác bản thảo, nhất định phải cực kỳ đảm bảo. Diệu dụng vô cùng vô tận, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Chương 51, Lư Ghi Nhớ Thủy chương 51, Lư Ghi Nhớ Thủy cùng lúc đó, Thanh Hà huyện, Văn Miếu Nhai. Lư Ký Hạ Thủy cửa hàng. Vào lúc giữa trưa, trong tiệm sớm đã kín người hết chỗ, chính là bận rộn nhất thời điểm. Lư Hậu buộc lên một đầu tắm đến trắng bệnh vải xanh tạp dề, công việc trong tay kế một khắc không ngừng. Lao Lư, một phần tạp toái, nhiều hơn chút canh. Được rồi. Lư Hậu lên tiếng, tay chân lanh lẹ từ trong nồi vớt ra mấy thứ xuống nước, khoái đao chém cắt, xối bên trên một muôi nóng hổi tiên hồng dầu cay, lại rải lên một thanh xanh biết hành thái. Lư Ký Hạ Thủy cửa hàng sở dĩ làm ăn chạy, dựa vào là chính là địa đạo này hương vị cùng công đạo giá cả. Tới đây phần lớn là phụ cận bến tàu dốc sức hán tử, một bát xuống nước, hai cái bánh hấp, liền có thể xua tan một thân mọi mệt cùng hàn khí. Ngẫu nhiên vậy có một hai cái quần áo ngăn nắp khách nhân, mộ danh mà đến từng cái tươi mới. Hôm nay trong tiệm gần cửa sổ trong góc, an vị lấy một vị mặc một thân mới tinh màu xanh ngọc áo tơ nam tử trung niên, cùng trung quanh mặc vải thô đoạn đà các hán tử không hợp nhau. Hán chậm rãi dùng đũa kẹp lên một mảnh lỗ đến trong suốt lá phổi, để vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Ân, hương vị cũng không tệ. Nam tử để đũa xuống, dùng khăn ăn lau đi khỏe miệng. Không nghĩ tới các ngươi những lớp người quê mùa này ăn đồ vật cũng có thể làm được như vậy ngon miệng. Trung quanh các hán tử nghe vậy vô ý thức nhíu mày, mấy đạo ánh mắt bất thiện đổ tới. Màu xanh ngọc áo tơ nam tử nhìn như không thấy, khẽ cười một tiếng, cũng không biết nguyên liệu nấu ăn này có sạch sẽ hay không, sẽ không ăn ra cái gì mà bệnh đi. Lư Hậu nghe vậy, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười thật thà. Hắn dùng khăn lau xoa xoa tay, chỉ cửa ra vào chiếc nồi lớn kia cùng bên cạnh xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề nguyên liệu nấu ăn. Khách quan ngài yên tâm, chúng ta cửa hàng này từ nguyên liệu nấu ăn đến nước chát đều là minh ăn, sạch sẽ, một chút liền có thể nhìn thấy. Màu xanh ngọc áo tơ nam tử hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng, không có nói tiếp. Lúc này, cửa tiệm bên trên vải bông rèm bị xốc lên, một trước một sau đi tới hai người. Trước tiến đến nam nhân kia, trên đầu mang theo một đỉnh ép tới rất thấp màu đen mũ mềm, thấy không rõ khuôn mặt. Người chậm tiến tới, thì là cái trong ngực kẹp lấy một quyển sách tinh thần sa sút thư sinh, tóc rối bời trên quần áo vậy dính lấy mấy khối vết mực. Trong tiệm chỉ còn lại có một tấm bàn trống, hai người liếc nhau, liền ăn ý liều mạng bàn. Mở miệng chính là tinh thần sa sút thư sinh, đem trong ngực kẹp lấy sách, hướng trên bàn quăng ra, con mắt nhìn chằm chằm trong nồi chập trùng nguyên liệu nấu ăn. Nhiều một chút tâm, lá gan, phổi, ruột non, không cần thị trưởng quỹ ngươi cũng đừng gạt ta, ta cái miệng này lưu lót đây. Đem sở trường nhất tay nghề lấy ra, hương vị tốt, có thưởng. Thư sinh mới mở miệng chính là một bộ lao tham ăn bộ dáng. Lúc này, đối diện nam tử đội mũ mềm ho khan hai tiếng, thao lấy thanh âm khàn khàn nói câu, ta cũng giống vậy. Được rồi. Lư Hậu lên tiếng, quay người lại bận việc đứng lên. Trên bến tàu các hán tử ăn đến đầu đầy mồ hôi, máy hát vậy đi theo mở ra. Cái thời tiết mắc toi này, tuyết cũng không biết muốn xuống đến lúc nào. Lại xuống dưới, bến tàu công việc đều không cách nào làm, một nhà già trẻ đều được uống gió tây bắc. Còn không phải sao, thời gian là càng ngày càng khó qua. Lập tức có người phụ họa, trong lúc nhất thời, trong cửa hàng tràn đầy tiếng phàn nàn. Cho chuyện một chút, chủ đề không biết làm sao lại chuyển đến hôm nay đồng thử bên trên. Một cái quen biết khách hàng cũ, bưng bát tiến đến Lư Hậu trước mặt, toét miệng nói bừa, lao lừ, nghe nói nhà ngươi tiểu tử kia, hôm nay vậy hạ chẳng. Chờ ngươi nhi tử thi đậu tú tài lão gia, ngươi cái này tiền vất vả, coi như kiếm được đầu đi. Lư Hậu chất phát cười, không có nói tiếp, hướng đối phương trong chén lại thêm hai khối thịt đầu heo. Màu xanh ngọc áo tơ nam tử nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Mặc tạo áo cũng nghĩ thi tú tài, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Cái này Thanh Hà huyện trong, có chút thanh danh học sinh, ta cái nào không nhận ra, cũng không có nghe nói qua có cái nào họ Lư. Lời này vừa ra, toàn bộ cửa hàng đều yên lặng xuống tới. Lư Hậu chặt thịt tay, có chút dừng lại, nhưng không có mở miệng cùng đối phương tranh luận. Mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài. Huống chi, trong lòng của hắn vậy không chắc. Đại ca thi nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là cái đồng sinh, khoa cử con đường này, ở đâu là tốt như vậy đi. Cũng may Lân ca nhi niên kỷ còn nhỏ, lần thứ nhất hạ tràng, có thể tích lũy kinh nghiệm chính là chuyện tốt. Lư Hậu không có mở miệng, một bên tinh thần sa sút thư sinh lại buông đũa xuống, chậm rãi mở miệng nói, ta đại hạ triều chỉ cần có tài là nâng, lúc nào quy định qua, mặc tạo áo liền không thể thi đậu tú tài. Tinh thần sa sút thư sinh nói, quay đầu đánh giá ngay tại chặt thịt Lư Hậu. Hắn thấy rất cẩn thận, không ngừng mà gật đầu. Ta nhìn vị trưởng quỹ này tướng mạo, mũi thẳng một vòng, mày rậm mắt chính, vốn là đôn hậu người có phúc. Chỉ là nửa đời trước vận thế thường thường, không có gì gợn sóng. Bất quá thôi, thư sinh kéo dài âm điệu, ánh mắt sáng ngời. Người phúc khí này, sợ là đều muốn ứng tại con của ngươi trên thân, tương lai nhất định đại phú đại quý, vinh quang cửa nhà. Màu xanh ngọc áo tơ nam tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hắn gặp thư sinh quần áo keo kiệt, trong lòng liền nhận định đối phương là loại kia thi mấy chục năm vậy thi không đậu nghèo kết hủ lậu. Giả thần giả quỷ. Màu xanh ngọc áo tơ nam tử khinh bỉ lườm thư sinh một chút, ưỡn ngực, dùng cằm chỉ mình. Ngươi muốn thật có năng lực này, không bằng cho ta xem một chút, ta đây cũng là cái gì tướng mạo. Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy, cũng không để ý, thật dương mắt, tỉ mỉ đánh giá hắn một phen. Nhà ngươi cảnh giàu có, tổ thượng có ấm, trung niên lại có một đạo khảm qua không được. Thư sinh một bên nhìn một bên lắc đầu, mặt mang ý cười, ngựa khí cũng biến thành có chút cổ quái. Mà lại ta nhìn cái này khảm, ngay hôm nay. Mặt nam tử bên trên dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, lập tức giận tí mặt, vô bàn một cái đứng lên. Ngươi cái này nghèo kết hủ lậu, nói hiệu nói vượn thứ gì? Ta nhìn ngươi là đọc sách đọc tròn váng, miệng đầy phun phân. Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy nửa điểm không buồn, ngược lại cười lên ha ha. Ha ha ha, cũng được cũng được. Hôm nay ta tâm tình tốt, liền ở đây miễn phí là chư vị xem tướng, không lấy một xu, quyền đương vui lên. Trong cửa hàng khách nhân khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không người thật tiến lên. Đúng lúc này, cùng thư sinh ngồi cùng bàn cái kia mũ mềm nam nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn trên gương mặt kia nếp nhăn dày đặc, răng khắp nơi, tại mờ tối trong tiệm có vẻ hơi đáng sợ. "Vậy liền, giúp ta nhìn xem." Tinh thần sa sút thư sinh dáng tươi cười, khi nhìn đến gương mặt kia trong nháy mắt, đột nhiên thu liễm. Hắn tỉ mỉ đánh giá mũ mềm nam nhân, lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng đúng là thở một hơi thật dài, lắc đầu. "Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Kỳ quái, người này tướng mạo rõ ràng là dương thọ sắp hết, trong vòng 3 ngày tất có đại họa, có thể trên thân lại vẫn cứ không có nửa phần người sắp chết tử khí. Bực này mâu thuẫn tướng mạo, hay là lần đầu gặp?" Mũ mềm nam nhân nghe nói như thế cũng không có nửa điểm sinh khí, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, lại đem trên đầu cái mũ ép tới thấp hơn, một lần nữa túi lầu xuống, buồn bực thanh âm ăn lên trong chén tạp thoái. Chương 52, thích ma hàng thế chương 52, thích ma hàng thế. Mũ mềm nam nhân ăn đến rất nhanh, nhưng lại rất an tĩnh. Không bao lâu một bát tạp thoái thấy đấy, hắn đem bát đũa chỉnh tề dọn xong, đứng người lên, đi đến lư hậu trước gian hàng, từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, nhẹ nhàng đặt lên đầy mỡ trên thớt. "Tính tiền." Lư hậu chất phác gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận bạc. "Chờ một lát, tìm ngươi tiền." Bạc không lớn, ước chừng một tiền nặng, viễn siêu một bát xuống nước giá cả. Có thể Lư hậu lại hơi kinh ngạc, bạc này vẫn rất hiếm thấy. Cái gì bạc phía trên còn đúc một mảnh cánh sen? Mũ mềm nam nhân lắc đầu, ý là không cần tối tiền lẻ. Quay người xốc lên vải bông rèm, đi vào trong gió tuyết. Cách đó không xa, tinh thần sa sút thư sinh khẽ mắt quét nhìn vừa lúc liếc thấy viên này bạc. "Hòa thượng." Tinh thần sa sút thư sinh nhíu mày. Đại hạ lập triều, từng có một vòng thanh thế thật lớn diện phận. Tiền triều được tôn sùng là quốc giáo Phật môn, trong vòng một đêm rơi xuống bụi bặm, chùa miếu bị hủy, tăng lữ hoàn tụ, vô số kinh văn điển tịch cho một buổi lửa. Bây giờ Phật môn sớm đã không còn năm đó rầm rộ, tại đại hạ cảnh nội, nó địa vị thậm chí kém xa những cái kia trong sơn dạ quỷ thần tinh quái. Một tên hòa thượng hay là xuất hiện tại cái này Thanh Hà huyện tiệm ăn nhỏ trong, có ý tứ. Bất quá thư sinh cũng không có đối với đối phương thân phận có quá nhiều liên tưởng, có người đọc sách tại, hòa thượng vậy là không nổi sóng gió. Hắn nhìn ngoài cửa sổ càng nặng nề tuyết lớn, lắc đầu. Khâm Thiên giám đám kia lão bất tử, không phải nói rõ sông huyện trận này liên miên một tháng tuyết lớn khác thường, để cho mình đến tra, nhưng lại ngại, nói không tỉ mỉ, liền cái xác thực manh mối cũng không cho. Trời đất bao la, để cho mình đi chỗ nào tìm đi. Hắn thở một hơi thật dài. Mặc kệ, trở về đi ngủ. Thư sinh từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng, vỗ lên bàn, vậy đứng dậy rời đi. Mà nam tử đội mũ mềm bên này, từ Lư Ký Hạ Thủy sau khi rời đi, cũng không có ở trong thành dừng lại, trực tiếp xuyên qua khu phố, đi hướng Thanh Hà huyện Tây Thành môn. Đi ra cửa thành, ngoài thành là bị tuyết lớn bao trùm một mảnh bạch. Nam tử đội mũ mềm đỉnh lấy phong tuyết, chậm rãi từng bước hướng lấy phương đông đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, xa xa một ngọn núi xuất hiện tại trong tầm mắt. Trung Vĩ Sơn. Thanh Hà huyện chí ghi chép, núi này hình như nhuyễn trùng chi vĩ, cho nên gọi tên. Lại bởi vì trên núi không có một ngọn cỏ, đất đá đều là hiện lên hôi bại chi sắc, người địa phương càng ưa thích gọi hắn là trọc mộ. Tại Thanh Hà huyện bách tính trong miệng, đó là một chỗ nơi chẳng lành. Thậm chí rất nhiều người đều không biết, tòa kia hoang vu đồi trọc phía trên, còn cất giấu một tòa sớm đã vứt bỏ cổ tháp, từ khô tự. Nam tử đội mũ mềm từ chân núi đi đến chùa miếu. Chùa miếu sớm đã rách nát không chịu nổi, sơn môn sụp đổ, tường viện đổ sụp. Chỉ có trước đại điện, một gốc to lớn cây khô, vẫn như cũ ngoan cường mà đứng sừng sững ở trong gió tuyết. Thân cây từng cục, ra nước ra, tất cả trạng cây đều chủi lủi như là vươn hướng thương thiên gầy trơ xương quỷ trảo. Đây là một gốc sớm đã chết đi bồ đề thụ. Mũ mềm nam nhân không có bước vào trong chùa nửa bước, mà là đi đến cây kia to lớn dưới cây khô, phủi nhẹ đầu gối trước tuyết động, hai đầu gối thẳng tắp quỳ xuống. Tư thái thành kính, phản phất triều thánh. Tùy ý bông tuyết từng mảnh rơi vào đỉnh đầu của hắn. Cái quỳ này, từ ban ngày quỳ xuống đêm tối. Đêm khuya, phong tuyết không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Nam tử đội mũ mềm trên thân đã sớm bị tuyết lớn đắp lên không gặp được hình người. Đúng lúc này, cây kia sớm đã chết héo nhiều năm bồ đề thụ, không có dấu hiệu nào, từ nứt ra vỏ cây trong khe hở, dị ra một tia yếu ớt kim quang. Ngay sau đó, giọt giọt đặc dính như mật màu vàng thụ dịch, từ trong cái khe chậm rãi chảy ra. Thụ dịch nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tuyết động cũng không hòa tan, ngược lại tại tiếp xúc đến màu vàng thụ dịch trong nháy mắt, tràn ra một đóa lại một đóa phức tạp mà yêu dị cả độc dược hoa văn. Quỳ trên mặt đất nam nhân chậm rãi ngẩng đầu. Hắn tấm kia bị phong tuyết quấn đến cứng ngắc trên khuôn mặt, lộ ra một loại gần như điên cuồng của nhiệt. Xuyên thấu qua trên cành cây một đạo càng lúc càng lớn vết nứt, hắn nhìn thấy bên trong không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Một viên hơi mở lưu ly Phật thai đang lặng lặng lơ lửng tại thụ tâm bên trong. Phật thai bên trong co do một đứa bé hình dáng, chỉ là cái kia nho nhỏ lồng ngực, không có nửa phần chập trùng, tĩnh mịch một mảnh. Đúng lúc này, từng tiếng càng hót vang, phá vỡ phong tuyết gào thét. Một cái toàn thân trắng như tuyết khổng tước, hất lên nguyện hòa, từ giữa bầu trời đêm đen kịt đáp xuống. Nó nhẹ nhàng rơi vào bồ đề thụ trước, tư thái yêu nhã cao quý. Tại nó mỏ bên trong, ngậm lấy một bản cũ nát kinh thư ô vàng. Thấy cảnh này, nam nhân trên mặt cuồng nhiệt đạt đến đỉnh điểm. Hắn ngẩng đầu lên, dùng một loại hỗn tạp giọng nghẹn ngào cùng mừng như điên khàn giọng thanh âm, hướng về phía gió tuyết đầy trời, gào thét lên tiếng. Cây khô dự tử, khổng tước hàng kinh, Phật tử giáng thế. Cùng lúc đó bao phủ Thanh Hà huyện dòng dã một tháng gió tuyết đầy trời, lại không có dấu hiệu nào nhỏ đi. Trên chín tầng trời, vốn nên sáng chói chói sáng văn khúc tinh, tại lúc này lại quỷ dị mở đi một cái chớp mắt. Ánh sáng lưu chuyển ở giữa, phản phất bị một tầng vô hình bóng ma che đậy. Thanh Hà huyện, Duyệt Lai khách sạn, phòng chữ thiên bên trong. Trên bàn chén cuộn bừa bộn, tinh thần sa sút thư sinh chính gục xuống bàn ngủ say, khóe miệng còn mang theo nước bọt. Nhưng tại giờ khắc này, Tinh thần sa sút thư sinh lại bỗng nhiên bừng tỉnh, đạn ngồi xuống. Hắn không có làm ác mộng, là một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu hàn ý, để hắn lạnh cả người. Văn khúc tinh khắc thượng. Tinh thần sa sút thư sinh bước nhanh đi đến bên giường, ánh mắt gắt gao nhìn lên trời bên ngoài. Đồng thời, trên bàn sách cũ vậy đột nhiên không gió mà bay, điên cuồng lật giấy. Tinh thần sa sút thư sinh thấy thế biến sắc, nắm lấy sách cũ, tập trung nhìn vào, nguyên bản trống không trên trang giấy. Chẳng biết lúc nào, không ngờ hiện ra bốn chữ. Bốn cái dùng đỏ thẫm như máu vết mực viết thành, vặn mèo mà giữ tợn chữ lớn. Thích ma dáng thế. Tinh thần sa sút thư sinh nhìn thấy bốn chữ lớn này, con người bỗng nhiên co lại thành châm mang. Thấy lạnh cả người, từ đôi xương cụt, trong nháy mắt chui lên đỉnh đầu. Thì ra là thế, thư sinh tự lẩm bẩm. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên ban ngày tại trong cửa hàng một màn kia. Cái đầu kia mang mũ mềm, tướng mạo quỷ dị nam nhân. Viên kia đúc lấy cánh sen nén bạc. Nguyên lai trận kia nhìn như tình cờ gặp nhau, từ vừa mới bắt đầu, chính là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Trận kia liên miên một tháng, không thấy ngừng tuyết lớn, căn bản không phải cái gì thiên thời dị thường, mà là Phật môn có yêu nghiệt xuất thế, nó không khí dơ bẩn, dẫn động thiên địa dị biến, thậm chí che đậy văn khúc tinh hào quang. Nho đạo căn cơ sẽ bởi vậy dao động. Khá lắm con lựa chọn. Tinh thần sa sút thư sinh nghiến răng nghiến lợi. Tinh thần sa sút thư sinh hít sâu một hơi, tạm thời nén trong lòng lửa giận. Bây giờ không phải là hối tiếc thời điểm. Thích ma vừa mới xuất thế, khẳng định đi không xa, tìm tới thích ma mới là mấu chốt. Tinh thần sa sút thư sinh thể nội tài hoa toàn lực kích phát, trong miệng cao giọng thì thầm, nhất bộ thanh thiên vạn HD, trưởng phong tống ngã quá hừng nghe. Khách sạn cửa sổ bị một cô vô hình khí lãng ẩm vang xung mở, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Lạnh thấu xương hàn phong rót ngược vào, thổi đến quần áo bay phất phới. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, từ mở rộng cửa sổ bắn ra, lơ lửng tại Thanh Hà huyện trên bầu trời đêm. Sơn Hà phủ thủ xương thần sự, dĩ đạp phù vân tối thượng thê. Một câu cuối cùng đọc xong, thư sinh lại không chần chờ, trực tiếp hướng phía ngoài thành, bạo lược mà đi. Chương 53, Thấu Ngọc Đài chương 53, Thấu Ngọc Đài một bên khác. Một nén nhang trước đó, huyện học bên ngoài, trường thi trước cửa. Ngụy Trường Thanh đứng chắp tay, y lìa mẹ trong gió rét có chút phất động, ánh mắt thẳng vào nhìn xem tường cao bên trong trường thi. Cho dù đi qua hồi lâu, Ngụy Trường Thanh trong lồng ngực khuấy động chưa có thể bình phục. Văn Trung tự minh, bực này trên trăm năm cũng không từng xuất hiện văn đạo dị tượng, vậy mà để cho mình cho gặp được. Cái này tuyệt không phải bình thường đạt phủ chi tắc có thể dẫn động, kém nhất cũng nên là trấn quốc cấp bậc hồng văn. Thậm chí, nói không chừng có thể làm cho văn khúc tinh ánh sáng càng thêm mấy phần. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Trường Thanh vậy kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hai mắt hơi khép ở giữa, thể nội hùng hồn tài hoa lặng yên dẫn động, đến thử cảm giác tại phía xa thiên ngoại văn khúc tinh. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, bản này kinh thế chi tác là có hay không có thể vì văn đạo tăng huy. Nhưng lại tại hắn sắp cảm giác được văn khúc tinh trước một khắc, một cố không có dấu hiệu nào tim đập nhanh, đột nhiên từ đáy lòng truyền đến. Đồng thời tài hoa cảm giác được văn khúc tinh, vậy tại thời khắc này phát sinh kỳ biến. Vốn nên ánh sáng sáng chói, chiếu rọi vạn cổ văn khúc tinh, tại giờ phút này, quỷ dị mở đi một cái chớp mắt. Ngụy Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu từ thần hồn chỗ sâu vào tới. Thể nội tài hoa lại mắt trần có thể thấy mỏng manh rất nhiều. Ngụy Trường Thanh mở mắt ra, đầy mắt hãi nhiên, đồng thời bên tai chuyển đến trận trận tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Ta tài hoa giống như biến thiếu đi. Ta cũng là cảm giác như bị trống rỗng rút đi một sợi. Đám người chung quanh không có dấu hiệu nào đột nhiên bộc phát ra trận trận kinh hô. Những cái kia vây quanh ở khảo viện bên ngoài đồng sinh bọn họ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt hoảng sợ. Bọn hắn văn vị không cao, thể nội tài hoa vốn là chỉ có chút ít số sợi, mỏng manh đến đáng thương. Giờ phút này dù là chỉ là giảm bớt một tơ một hào, đều có thể trong nháy mắt rõ ràng phát giác được. Ngụy Trường Thanh nghe bên tai ồn ào, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường càng nồng đậm. Đúng lúc này, ba phủ Thanh Hà huyện dòng dã một tháng đầy trời tuyết lớn, lại không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Giữa thiên địa, lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Ngụy Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Văn khúc tinh ảm đạm, nó ảnh hưởng sâu xa, viễn siêu tưởng tượng. Cái này tuyệt không phải vẹn vẹn Thanh Hà một chỗ. Văn khúc bị long đong, thiên hạ người đọc sách tài hoa đều là lại bởi vậy bị hao tổn. Đây là dao động nền tảng lập quốc đại họa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là dạng gì ngập trời dị biến, có thể dao động văn đạo căn cơ, che đậy văn khúc tinh huy. Đột nhiên, cách đó không xa văn miếu nhai phương hướng, truyền đến to lớn tiếng xé gió. Ngụy Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt ngắm nhìn, tài hoa quán chú hai thai, vũ dắt trong nháy mắt được để thăng đến cực hạn. Một đạo réo rắt sục sôi trường âm, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Nhất bộ thanh thiên vạn HD, trường phong tống ngạ quá hừng nghe. Ngụy Trường Thanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Đạp ca hành, đại học sĩ mới có thể nắm giữ phi hành chiến thơ. Đối phương là ai? Thanh Hà huyện bên trong còn có loại nhân vật này? Ngụy Trường Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang từ văn miếu nhai phương hướng phóng lên tận trời, ở giữa không trung xẹt qua một đạo kinh hồng, hướng phía ngoài thành mau chóng bay đi. Có người tại ngự không mà đi. Xảy ra chuyện, khẳng định là có thiên đại sự tình phát sinh. Ngụy Trường Thanh tâm bên trong lại không nửa phần do dự. Hắn thân là Lâm An phủ học chính, chỉ hạ người đọc sách hết thảy sự vụ đều là tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Văn khúc tinh dị động, lại có đại năng chi sĩ đêm khuya chạy nội. Hai chuyện này, tất nhiên có chỗ liên quan. So với trong trường thi thiên kia chưa nhìn thấy kinh thế chi tác, dưới mắt cái này cái cọp dị biến mới là hạng nhất đại sự. Không kịp đợi thêm trong trường thi kết quả, Ngụy Trường Thanh không do dự nữa. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, hướng phía đạo lưu quang kia biến mất phương hướng, bạo lược mà đi. Hai đạo lưu quang một trước một sau, nhanh như điện chớp. phía dưới Thanh Hà huyện hình dáng phi tốc lùi lại. Ngoài thành là một mảnh bị tuyết lớn bao trùm mênh mông vùng quê. Ngụy Trường Thanh chăm chú đuổi theo phía trước đạo thân ảnh kia, một đường đuổi tới ngoài thành một tòa hoang vu cô sơn dưới chân. Trên núi không có một mảng cỏ, đất đá hôi bại, tại trong đống tuyết giống một bộ phụ phục to lớn thi hải. Ngụy Trường Thanh nhìn qua vị trí, biết tên của ngọn núi này, Trung Bí Sơn. Đối phương tới nơi này làm gì? Ngụy Trường Thanh không còn kịp suy tư nữa, nhìn xem đạo lưu quan kia, trực tiếp chui vào trong núi một tòa sớm đã sụp đổ miếu hoang. Gió đêm như lao, thổi qua hoang dã. Rốt cục, phía trước lưu quang đống nhiên hạ xuống, rơi vào miếu hoang trước trên quảng trường. Ngụy Trường Thanh theo sát phía sau, thân hình thu vào, an ổn rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Ngụy Trường Thanh ánh mắt quét qua, đem trước mắt hoàn cảnh thu hết vào mắt. Sơn môn sớm đã sụp đổ, tường viện đổ sụp, khắp nơi đều là vách nát tường siêu. Không nghĩ tới, cái này Trùng Vĩ Sơn chỗ sâu thế mà còn có một tòa cổ tháp. Nhưng đối phương tới này cổ tháp làm cái gì? Chẳng lẽ lại Văn Khúc Tinh dị biến cùng Phật môn có quan hệ? Ngụy Trường Thanh đầy đầu nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thân ảnh. Người kia đưa lưng về phía hắn, thân mang một kiện tắm đến trắng bệnh tinh thần sa sút nho sam, tóc rối bời trong ngực còn kẹp lấy một quyển sách. Ngụy Trường Thanh cau mày, đang muốn mở miệng. Người kia lại phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Tới chậm. Ngụy Trường Thanh nghe được thanh âm đối phương bên trong mọi bệnh, thuận tầm mắt của đối phương nhìn lại. Sau một khắc, hắn huyết dịch cả người phảng phất đều trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy rộng giữa sân trên mặt tuyết, uy một bộ sớm đã cứng ngắc thi thể. Cái kia thân người hình gầy quòm, hai tay cao cao nắm nâng, làm ra một cái thành tín hiến tế tư thái. Rõ ràng thân thể đều đã đông lạnh thành băng điêu, trên mặt lại mang theo một loại quỷ dị mà cùng nhiệt dáng tươi cười. Nhất làm cho người dùng mình là thi thể chung quanh cảnh tượng. Thật dày trên tuyết động, lại tỏa ra một đóa lại một đóa yêu dị hoa văn màu vàng. Cái kia hoa văn phức tạp mà quỷ dị, hình như cả độc dược, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu nở rộ tử vong chi hoa. Phật môn yêu nhân. Ngụy Trường Thanh trong đầu, trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Cái này quỷ dị tự trạng, cái này cùng nhiệt tư thái, còn có cái này không thuộc về nhân gian yêu hoa. Là cái này dẫn động thiên tượng dị biến, che đậy Văn Khúc Tinh hào quang. Tự đại hạ lập triều, thanh thế thật lớn diệt Phật đằng sau, Phật môn sớm đã biến thành chó nhà có tang. Lúc nào, bọn hắn lại có bực này dung chuyển văn đạo căn cơ ngập trời chi lực. Đây chính là dao động nền tảng lập quốc đại họa. Ngay tại Ngụy Trường Thanh tâm thần kịch chấn thời điểm, tinh thần sa sút thư sinh chậm rãi xoay người lại. Giang Nam đạo học chính, Ngụy Trường Thanh. Ngụy Trường Thanh con ngươi co rụt lại, hắn là ai? Nhận biết ta. Cưỡng chế hoảng sợ trong lòng, Ngụy Trường Thanh nhẹ gật đầu. Chính là bản quan. Các hạ là người nào? Trả lời đồng thời, Ngụy Trường Thanh trên người tài hoa đã yên lặng một chuyện, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tốc độ của người này cùng tài hoa hơn mình xa. Chính mình đã là Hàn Lâm học vị, có thể làm cho hắn không hề có lực hoàn thủ đuổi theo. Đối phương chí ít cũng là đại học sĩ trở lên tồn tại. Có thể trong chiều khi nào có dạng này một vị xa lạ cường giả, là địch hay bạn, còn không rõ. Nhưng chỗ chức trách, hắn không có khả năng lui. Tinh thần sa sút thư sinh nhìn ra Ngụy Trường Thanh cảnh giới, lắc đầu, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Xấu ngọc đài." Ngụy Trường Thanh nghe vậy vô ý thức lui lại một bước, sắc mặt hãi nhiên. "Đại nho." "Xấu ngọc đài," ba chữ này chính là đại nho đại biểu. Là một cái độc lập với đại hạ triều đình bên ngoài, thần bí mà cường đại tổ chức. Kỳ thành viên không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là người đọc sách bên trong kinh thiên vĩ địa tổ đại. Đại nho mới có tư cách gia nhập. Lần trước nghe được cái tên này, hay là bởi vì một cọc chấn kinh triều chính bản án cũ. Xấu ngọc đài một vị thành viên, bởi vì đại hạ hoàng thất lê ra một vị phò mã nói chuyện hành động có mất, bôi nhọ người đọc sách khí khái, lại bên đường đem nó giết chết. Sau đó, toàn bộ đại hạ hoàng thất tức giận, lại cuối cùng không giải quyết được gì. Chương 54, không có ngươi cái này bất thành khí sư đệ chương 54, không có ngươi cái này bất thành khí sư đệ xấu ngọc đài. Ngụy Trường Thanh nghe được ba chữ này, yên lặng vận chuyển tài hoa chậm rãi ngừng lại. Đoạn đường này nơm nớp lo sợ cũng chậm chậm buông xuống. Nguyên lai là xấu ngọc đài tiền bối. Tổ chức này làm việc từ trước đến nay vừa chính vừa tà, không vào triều đường, không để ý tới tục vụ, nhưng thủy chung lấy văn đạo chính thống tự cho mình là. Càng giống là độc lập với đại hạ phía quan phương thế lực bên ngoài người giám sát, bản quan. Bất quá mặc dù cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đứng tại văn đạo bên này, không phải địch nhân. Ngụy Trường Thanh lấy lại bình tĩnh, không dám chậm trễ chút nào, đối với tinh thần sa sút thư sinh bóng lưng, cung cung kính kính không người vái chào. Vãn sinh Ngụy Trường Thanh, gặp qua tiên sinh. Tiên sinh, vừa rồi vãn sinh tâm thần có chút không tập trung, giao cảm tiên ngoại, phát giác Văn Khúc Tinh tựa hồ mở đi một cái chớp mắt. Không biết việc này có thể cùng trước mắt cái này cái cọp dị biến có quan hệ. Tinh thần sa sút thư sinh nghe vậy, chậm rãi xoay người, rối bời tóc bên dưới, lông mày nhíu lại, trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn. Thế mà có thể cảm giác được Văn Khúc Tinh dị biến. Đây cũng không phải là bình thường Hàn Lâm có thể làm được. Muốn nên mới khí cảm ứng Văn Khúc Tinh, chí ít cũng phải là đại học sĩ tu vi. Xem ra vị này bị thánh tượng cấm điểm, không hàng đến Giang Nam đạo tuổi trẻ học chính. Cũng không phải là theo như đồn đại như vậy chỉ là thủ phụ yến cư môn đồ, dựa vào dựng vào yến cư quan hệ mới đi đến một bước này. Cái tuổi này đã chạm đến đại học sĩ bậc cửa, ngược lại là cái không sai hạt giống. Thư sinh nhẹ gật đầu, xem như trả lời Ngụy Trường Thanh vấn đề. Đám kia con lựa chọc lại bắt đầu gây sóng gió, chỉ nói nửa câu, thư sinh khoát tay áo. Người trước đem nơi đây cảnh tượng từ đầu chí cuối ghi chép lại, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải lập tức báo cáo triều đình. Là Ngụy Trường Thanh không dám thất lễ, lập tức ứng thanh. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, tài hoa quan chú trong đó. Trong kính nhìn tiêu hết chiếu mắt, theo câu thơ đọc lên, Ngụy Trường Thanh trước mặt không khí lại bắt đầu vặn mèo, hiện ra một mặt sóng nước lưu chuyển quan kính. Trong quan kính, rách nát cổ tháp, quỳ xuống đất thây khô, trên mặt tuyết yêu hoa, hết thảy đều rõ ràng rành mạch, bị hoàn chỉnh thác ấn trong đó. Giữa tháng tìm quế ảnh tùy thân. Một câu cuối cùng thơ rơi xuống, quang kính phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Ngụy Trưởng Thanh lòng bàn tay. Mở ra tay, trên lòng bàn tay, một viên nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng ngọc giản, lặng lặng nằm. Thư sinh nhìn xem Ngụy Trưởng Thanh làm xong đây hết thảy, lúc này mới chậm rãi xoay người, sâu kín ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, trong miệng phun ra bốn chữ: "Thích ma dáng thế." "Thích ma? Làm sao có thể?" Ngụy Trưởng Thanh đầy mắt hãi nhiên. "Thích ma là người đọc sách đối Phật môn xưng hô. Tiền triều thời điểm, Phật môn từng là đại nhất thống vương triều quốc giáo, là thiên hạ học thuyết nổi tiếng, địa vị giống như là hôm nay Nho đạo. Về sau Chí Thánh Tiên sư hành không xuất thế, tại Tác Hạ học cung khẩu chiến 3000 Phật tử, lập xuống Nho đạo vạn thế chi cơ. Lại về sau, Đại Hạ thái tổ Lê Thị Thuận Tiên ứng nhân, lật đổ tiền triều mục nát thống trị, thành lập Đại Hạ. Lập triều đằng sau, triển khai một trận thanh thế thật lớn diện Phật vận động, đốt chùa miếu, hủy Phật kinh. Đến tận đây, Phật môn thế lực rất xuống ngàn trượng, sớm đã biến thành chuột chạy qua đường. Ngụy Trưởng Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, đã sớm bị quét vào lịch sử trong bụi bặm Phật môn, lại còn có thể ngóc đầu trở lại. Thậm chí có thể dẫn động thiên tượng, che đậy văn khúc tinh huy, để thiên hạ người đọc sách tài hoa cũng vì đó bị hao tổn. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cái này dao động, là đại hạ nền tảng lập quốc gia tinh thần sa sút. Thư sinh nhìn xem Ngụy Trưởng Thanh trắng bệch sắc mặt, thở một hơi thật dài. Thời buổi rối loạn a. Nói cho cùng, hay là chúng ta người đọc sách, một đời không bằng một đời. Nếu không, há lại sẽ cho đám con lừa chọc này ngóc đầu trở lại thời cơ lợi dụng. Ngụy Trưởng Thanh nghe vậy, vô ý thức liền muốn mở miệng phản bác. Tiên sinh lời ấy sai rồi. Người đọc sách một đời không bằng một đời. Hôm nay Thanh Hà huyện đồng thử, liền có kinh thế văn chương ra lò, dẫn động văn trung tự mình, minh chi tượng, trăm năm khó gặp. Cấp độ kia là vạn thánh kế tuyệt học hùng văn, đủ để chứng minh chúng ta người đọc sách cũng không trầm luân. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, lúc ngẩng đầu lên, trước mắt lại sớm đã không có mưa hay. Gió đêm thổi qua, chỉ còn lại có cố kia quỳ xuống đất thây khô, tại trong đống tuyết y mắng nghe răng cười. Ngụy Trưởng Thanh cứ thế tại nguyên chỗ, lập tức đối với không có một hai phía trước, lần nữa thật sâu bái chào. Cùng tiễn tiên sinh. Hắn ngồi dậy, nhìn thoáng qua tòa kia rách nát cổ tháp, lại nhìn phía Thanh Hà huyện thành phương hướng, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Ra bực này đại sự, huyện học bên kia muốn đi không thành, nhất định phải lập tức trở về Lâm An phủ, đem việc này báo cáo triều đình. Cùng lúc đó, Liễu phủ, Tĩnh Tâm đường. Thẩm Phu Tử một mình đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, lông mày vận thành một cái u cục. Văn Trung tự minh, vốn là thiên đại tường thụy, có thể theo sát phía sau, lại là một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu rung động. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Văn Khúc Tinh lại mở đi một cái chớp mắt. Một hồi Văn Trung tự minh, một hồi Văn Khúc Tinh ngẩm đạm. Đến tột cùng ra sao nguyên nhân? Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trong cơ thể mình tài hoa lại chống rỗng bị cắt giảm gần một thành. Thời buổi rối loạn a. Thẩm Phu Tử ung dung thở dài. Chỉ sợ thụ ảnh hưởng, xa không chỉ chính mình một người, liên lụy phạm vi có lẽ so trong tưởng tượng càng lớn. Có thể chính mình bây giờ chỗ giang hồ xa, hữu lực chưa đến, bực này sự tình phiền lòng, hay là để kẻ ăn thịt đi quan tâm đi. Lắc đầu, Thẩm Phu Tử đang chuẩn bị quay người trở về phòng. Một đạo lặng yên không tiếng động thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phía sau hắn. Phát giác được động tĩnh, Thẩm Phu Tử bước chân dừng lại, đột nhiên quay người. Đợi thấy rõ người tới hình dạng sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Người tới một thân tắm đến trắng bệch tinh thần sa sút nho sam, tóc rối bời trong ngực còn kẹp lấy một bản cũ nát sách. Ngay sau đó từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Thẩm Phu Tử hiếm thấy biểu hiện ra một bộ dáng mừng như điên. "Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Là chuyên đến xem ta?" Thẩm Phu Tử thanh âm tràn đầy kích động. Trong đình viện, râu tóc bạc trắng, qua tuổi cổ hi Thẩm Phu Tử, đối với một cái nhìn qua so với chính mình nhỏ mấy vòng tinh thần sa sút thư sinh, cùng kính xưng hô sư minh. Hình ảnh này, một cố không nói ra được không hài hòa cảm giác. Tinh thần sa sút thư sinh thấy thế hừ lạnh một tiếng, nghiêng mắt đánh giá Thẩm Phu Tử. "Ta nhưng không có ngươi như thế bất thành khí sư đệ, liên chỉ là một cái yến cư đều đấu không lại, bị người ta đuổi ra kinh thành, xám xịt chạy đến cái này làm cái tiên sinh dạy học, mất hết sư môn ta mặt, còn chuyên tới thăm ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có cái mặt này sao?" Liên tiếp mắng chửi, không lưu tình chút nào. Thẩm Phu Tử bị mắng cầu hết lâm đầu, trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn lên trước một bước, thân thiết giữ chặt tinh thần sa sút thư sinh tay áo. "Sư huynh đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, bất kể có phải hay không là đến xem ta, sư đệ trong lòng ta đều cao hứng. Đi đi đi, rượu ngon thức ăn ngon, sư đệ cái này để cho người ta cho ngươi chuẩn bị." Nghe được rượu ngon thức ăn ngon bốn chữ, tinh thần sa sút thư sinh ánh mắt càng phát ra bất thiện, vẫn như cũ sủ mặt. "Hừ, coi ta là thành người nào? Đây đâu đều là ăn uống chi dục tục và sao?" Nói xong, hắn lại trừng Thẩm Phu Tử một chút. "Còn không mau đi chuẩn bị, nếu là hương vị không được, cẩn thận da của ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thẩm Phu Tử nghe vậy trong lòng trong bụng nở hoa. Hay là quen thuộc phối phương, hay là mùi vị quen thuộc. Ngoài miệng nói không cần, vừa nghe đến có ăn có uống, liền lập tức không rời nổi bước chân. Chương 55, trận đầu kết thúc. Chương 55, trận đầu kết thúc. Sau một ngày, khảo viện nặng nghề cửa lớn chậm rãi mở ra. Trường thi bên ngoài nguyên bản lặng lặng chờ đám người, đột nhiên náo nhiệt. "Đi ra, đi ra." "Là con của ta, đoán chừng phát huy đến không sai. Đại ca của ta cũng không kém." Hồng quang đầy mặt. Trong tiếng nghị luận, các thí sinh lần lượt đi ra, thần sắc khác nhau. Có ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt hồng quang, có thì ủ rũ, sắc mặt hơi bại, đi lại nặng nghề. Trong đám người, lập tức có người nhà nên đón tiếp lấy. "Con à, hôm qua ta giống như nghe được văn trung vang lên, có phải hay không trong trường thi có một vị phụ thân lời nói mới nói được một nửa, thanh âm lại im bặt mà dừng. Trên mặt Hiếu Kỳ trong nháy mắt bị một mảnh mờ mịt thay thế, sững sờ nhìn xem con của mình. Ta vừa định hỏi cái gì tới. Dạ, quá dễ quên. Phụ thân gãi đầu một cái, cười xấu hổ cười. A, đúng rồi, thi như thế nào? Tương tự tình cảnh, tại khảo viện trước cửa không ngừng trình diễn. Vô số trong lòng người đều rung động một cỗ không hiểu kích động, trong lòng lượn vòng lấy một cái cấp thiết muốn biết câu trả lời vấn đề. Có thể lời đến khoe miệng, nhưng lại hóa thành trống rỗng, chỉ còn lại có phổ thông ân cần thăm hỏi. Đám người nơi hẻo lánh, đại bá vậy rối cổ, dựng thẳng lốt hai. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, lại đều chỉ là chút bình thường thi sau chuyện phiếm. Kỳ quái, đám người này chuyện gì xảy ra? Đại bá trong lòng phạm nói thầm, đồng thời ánh mắt vậy ở trong đám người không ngừng tìm kiếm. Lân Ca Nhi tại sao vẫn chưa ra? Đợi đã lâu, mắt thấy các thí sinh đều đi được không sai biệt lắm, đại bá vậy quên chính mình tò mò cái gì? Lắc đầu, chính mình thật sự là lo chuyện bao đồng. Hẳn là đến hỏi Lân Ca Nhi thi thế nào tới. Không chỉ là chờ người không thích hợp, trước đi ra các thí sinh cũng cảm thấy toàn thân không thích hợp. Rõ ràng cảm giác mình cảm xúc tăng gọn, nhưng chính là không biết vì sao hưng phấn. Ta cảm giác lần này phát huy đến trước nay chưa có tốt, cấu tứ chạy ra, án thủ có hy vọng à? Nhưng ta luôn cảm thấy giống như quên cái gì thiên đại hảo sự, trong lòng vắng vẻ. Đúng lúc này, hai bóng người một trước một sau từ khảo viện trong cửa lớn sánh vai đi ra, chính là Lư Lân cùng Thôi Hạo. Đại bá nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng gạt mở đám người nên đón tiếp lấy. Đi vào xem xét, chỉ gặp Lư Lân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới mắt treo nồng đậm hắt thanh, cả người một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Đại bá một bên lắc đầu thở dài, một bên lấy một bộ người từng trải giọng điệu mở miệng giáo dục chất tử. Lân Ca Nhi, này sẽ biết đại bá những năm này vất vả đi. Lư Lân nghe vậy, vô lực liếc mắt. Ngươi gọi là vất vả. Bất quá Lư Lân giờ phút này lười nhác cùng đại bá tranh luận, liên tục mở miệng khí lực đều không có. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm cái giường, lập tức nằm xuống, ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm. Viết ra tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ thiên văn chương kia, cơ hồ hao hết hắn tất cả tâm thần cùng tài hoa. Đại bá thấy thế, tiếp tục lẩm bẩm, không có chuyện, đề mục này ta vậy nhìn, đúng là khó. Nhất là nguyên niên kỷ còn nhỏ, không hiểu cái gì là hiếu, cái gì là kính, không viết ra được đến cũng bình thường. Một bên Thôi Hạo nhịn không được lắc đầu bật cười. Trong trường thi, nghe được huyện thái gia nâng lên Lư Lân xuất thân liễu gia thư đồng, nguyên bản Thôi Hạo là không tin. Dạng gì nhà bần hàn, có thể giáo dưỡng ra dạng này Lư Lân? Bực này liền tôi ra, thậm chí liền đương đại đại nho đều giáo dục không ra Kỳ Lân Nhi, lại thật xuất từ chợ búa người ta. Nhưng nhìn đến Lư Lân đại bá ngôn hành cử chỉ, hắn mới rốt cuộc tin. Đại bá vừa thấy được Lư Lân, bị cưỡng ép đè xuống mảnh vỡ ký ức, đột nhiên lại phiên trào đi lên. Hắn đột nhiên vua hót một cái, tràn đầy hiếu kỳ, ai nha, nhìn ta trí nhớ này, người đã già chính là không còn dùng được. Liên chuyện lớn như vậy đều có thể quên. Lân Ca Nhi, mau cùng đại bá nói một chút, các ngươi trong trường thi có phải hay không có cái gì dị tượng? Có phải hay không có cái thí sinh viết ra nói được nửa câu, đại bá thanh âm lần nữa biến mất, chỉ có thể nhìn thấy miệng lúc mở lúc đóng ở giữa không ngừng run run, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Lư Lân hơi nghi hoặc một chút, đại bá đây là thế nào? Lại đang cái nào tiểu nương cái kia học xong hát kịch cầm? Thôi Hạo đứng ở một bên, nhìn xem đại bá vừa rồi kém chút nói ra truyền thiên hạ ba chữ, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, tất cả người không quan hệ ký ức đều nên bị xóa đi mới đúng. Lúc trước thí sinh cùng chờ thân bằng bạn đều là rất tốt chứng minh, nhưng vì sao đại bá là ngoại lệ? Thôi Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn cùng Lư Lân ở giữa huyết mạch liên hệ, để hắn đối cái kia cố xóa đi ký ức lực lượng có một kia yếu ớt kháng tính. Đại bá điệu bộ đường này, cuối cùng chán nản thong xuống tay, ngay cả mình vừa rồi muốn hỏi cái gì đều quên. Nặng nề mà thở dài, chỉ vào Lư Lân, lại bưng lên trưởng bối giá đỡ. Ngươi a, đừng tưởng rằng trước đó viết bài thơ, được điểm hư danh, liền đắc chí. Bây giờ thấy ngươi cùng những học sinh khác trên lại đi. Lúc này mới ngày thứ nhất khảo thí, liền mệt mỏi thành bộ này hùng dạng. Nhớ năm đó ta đại bá gặp Thôi Hạo quần áo phổ thông, nhưng niên kỷ cùng Lư Lân tương tự, chỉ coi là Liêu phủ phái tới bồi thi gia đình. Háng giọng một cái, tiếp tục dùng bộ kia cậy giả lên mặt giọng điệu, đối với Lư Lân cùng Thôi Hạo hai người ân cần dạy bảo. Các ngươi a, hay là mí mắt quá nhỏ bé, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, không cần cực hạn tại một góc. Liêu phủ tại chúng ta Thanh Hà huyện, coi là thai to mặt lớn, có thể phóng nhãn toàn bộ đại hạ, so Liêu phủ mạnh anh hùng hào kiệt, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Đại bá còn tại nhắc tới cái không xong, nghe được Lư Lân đầu đau nhức. Lúc này, còn lại đến tham khảo Liêu phủ bọn gia đình rốt cuộc tìm được Lư Lân. Bốn người từ trong đám người ép ra ngoài, bước nhanh chạy đến Lư Lân bên người. Mấy người trận đầu thi xong liền biết chính mình vô vọng, sớm liền giao quyền. Lân Ca, ngươi không sao chứ? Bọn gia đình nhìn xem Lư Lân tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt, giật nảy mình, vội vàng đưa tay tiếp nhận Lư Lân trên người hành lý cùng trong tay cái làn. Lư Lân nhẹ gật đầu, thuận tay đem hành lý đưa tới, liên tục mở miệng khí lực cũng không có. Một bên Thôi Hạo gặp Lư Lân hội hợp đồng bạn, đối Lư Lân trịnh trọng chắp tay. Lư Minh, sau 3 ngày trận thứ 2 gặp. Nói xong, liền quay người rời đi. Thi huyện tổng cộng có 3 trận. Trận đầu thi chính là tứ thư ngũ kinh, cũng là trọng yếu nhất một trận. Ở giữa hội chống đi 2 ngày, chuyên tờ giám khảo chấm bài thi. 2 ngày sau buổi sáng, khảo viện trước cửa hội gián tiếp ra trận đầu bảng danh sách. Chỉ có trên bảng nổi danh thí sinh mới có tư cách tham gia phía sau trận thứ 2 chiến thi tử, cùng trận thứ 3 xét luận. Nếu là trận đầu liền thi rớt, vậy cái này chuyến khoa cử chi lộ liền coi như đi đến cùng. Lư Lân nhìn xem Thôi Hạo bóng lưng rời đi, khẽ gật đầu một cái. Lập tức, chuyển hướng còn ở bên cạnh Liễu Lo không ngừng đại bá, hữu khí vô lực chắp tay. Đại bá, ta về trước phủ. Nói xong, cũng không đợi đại bá đáp lại, liền ở nhà đinh nâng đỡ, hướng phía Liêu phủ xe ngựa đi đến. Trở lại Liêu phủ lúc, đã là hoàng hôn. Lư Lân xuống xe ngựa, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều đang trời đất quay cuồng. Giáng chống đỡ lấy tinh thần, đối canh giữ ở cửa ra vào quản sự bàn giao một câu. Trở về bẩm lão gia phu nhân, còn có phu tử. Liền nói ta có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi. Nói xong, Lư Lân liền cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, cơ hồ là bị người mang lấy trở về tiểu viện của mình. Đẩy cửa phòng ra, Lư Lân thậm chí không kịp cởi áo ngoài, liền một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Chương 56, Lân Ca Nhi dù sao niên linh còn nhỏ. Chương 56, Lân Ca Nhi dù sao niên linh còn nhỏ. Quản sự đem Lư Lân đưa đến ngoài phòng sau, không có gấp rời đi. Hướng cách đó không xa phất phất tay, hô cái trong viện trông coi gã sai vặt tới. Người đi thanh tâm biên hồi bẩm lão gia cùng phu nhân. Liền nói, Lân Ca Nhi đã thi xong, người có chút mệt, đã trở về phòng ngủ lại. Quản sự cố ý dặn dò, lời muốn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, miễn cho phu nhân quá phận lo lắng. Gã sai vặt không người đồng ý, bước chân vội vàng xuyên qua hành lang cử tay, hướng phía thanh tâm phía công viên hướng đi đến. Thanh tâm trong vườn, lò sưởi đang cháy mạnh, xua tán đi cả phòng hàn ý, lao ra chính bưng lấy một cuốn sách, nhìn nhập thần. Phu nhân thì ngồi ở một bên, chậm rãi tu bổ lấy một chậu nước tiên, tư thái ưu nhã. Ngoài phòng phong tuyết chưa nghỉ, trong phòng lại là một mảnh tĩnh mịch đáng tưởng. Tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Phu nhân tu bổ nhánh hoa tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn hướng cửa ra vào. Gã sai vặt ở ngoài cửa đứng vững, cung kính bẩm báo. Lao ra, phu nhân, Lân Ca Nhi trở về. Người có chút mệt, đã về phòng trước nghỉ tạm. Phu nhân nghe vậy, trong tay kéo hoa còn tại kiên nhẫn tu bổ lấy cành cây, không có coi ra gì. Các loại gã sai vặt hồi báo xong sau khi rời đi, phu nhân mới dừng lại động tác trong tay, ánh mắt lo âu nhìn về phía Lao ra. Lao ra, Lân Ca Nhi hạ chẳng có thể hay không hay là quá sớm. Dù sao tuổi tác vẫn là quá nhỏ, thể cốt cũng còn không có nảy nở, đi theo một đám người trưởng thành đi thi trong chàng chịu đựng, làm sao chịu được? Phu nhân càng nói càng đau lòng, mày liễu nhẹ trao lại. Cái kia trong trường thi lại lạnh vừa cứng, ngồi xuống chính là cả ngày, tiêu hao quá lớn. Lao ra buông xuống ở trong tay thư quyển, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Đối với Lân Ca Nhi học vấn, Lao ra là rất rõ ràng, vậy rất có lực lượng. Có thể khoa cử khảo thí, cùng nghiên cứu học vấn có đôi khi thật đúng là không giống mới. Khác nhau lớn nhất là tiếp nhận áp lực lớn nhỏ. Lao ra lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Ai, Lân Ca Nhi xác thực vẫn là quá nhỏ, lại không trải qua cái gì ngăn trở, một đường quá thuận. Nhìn cái này mỏi mệt không chịu nổi, trở về liền trốn vào trong phòng bộ dáng, chỉ sợ là phát huy không lắm lý tưởng. Lão gia không có lắm miệng, đem lời này đặt ở trong lòng, miễn cho phu nhân nhiều quan tâm. Bất quá, Lân Ca Nhi dù sao niên kỷ còn nhỏ, lần thứ nhất hạ tràng, thụ chút ngăn trở, tạm thời cho là tích lũy kinh nghiệm. Phu nhân nhưng không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng chỉ nghĩ tới Lư Lân thân thể. Đi tới cửa, đối với phía ngoài nha hoàn phân phó một tiếng, ngoài cửa trông coi nha hoàn đi đến. Về phía sau chủ truyền lời, đem cây kia sâm có tuổi hầm bên trên, lại bị chút thanh đạm bổ dưỡng thức ăn, dùng lửa nhỏ một mực cấm lấy. Lại phái một người tại Lân Ca Nhi cửa sân trông coi, hắn liền cơm cũng chưa ăn, các loại tình ngủ, khẳng định đói đến hoàng. Nha hoàn cẩn thận ghi lại phu nhân căn dặn, quay người rời đi. Một mực trầm mặc liễu lao ra, sâu kín mở miệng, cây kia sâm có tuổi, thế nhưng là đại ca cố ý từ kinh thành phái người đưa tới. Chúng ta đều không nỡ động. Phu nhân nghe vậy, đông nhiên quay đầu, một đôi mắt đẹp trừng mắt liễu lao ra. Lao ra bị phu nhân thấy có chút run rẩy, ngượng ngùng rời đi ánh mắt, một lần nữa cầm lên trên bàn thư quyển, trong miệng lẩm bẩm. Nhìn ta làm gì, ta lại không nói không cho. Phu nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt, thử nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp mang cười. Từ thanh tâm viên hồi báo xong gã sai vật bước chân vội vàng, một đường từ thanh tâm viên lại tới thẩm phu tử chỗ tinh tâm đường. Ngoài cửa viện, gã sai vật đứng vững, cung kính đem quản sự lời nói thuật lại một lần. Trong môn, thẩm phu tử nghe xong gã sai vật báo cáo, thanh âm bình ổn. Biết, để hắn nghỉ ngơi thêm, các loại tỉnh, lại đến gặp ta. Gã sai vật không người đồng ý, không dám làm nhiều quấy rầy, quay người rời đi. Trở lại trong phòng, sư minh chính liền một đĩa hồi hương đậu, phối hợp uống vào rượu mạnh, ánh mắt đã có chút mê ly. Thẩm phu tử nghĩ đến Lân Ca Nhi sau khi trở về cái kia mọi mệnh không chịu nổi, trực tiếp trốn vào trong phòng bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Chỉ sợ là phát huy đến không lắm lý tưởng. Lân Ca Nhi học vấn là quá quan, chính là cái này lịch duyệt còn quá ít. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo thi huyện. Vừa nghĩ đến đây, thẩm phu tử nhịn không được khe khẽ thở dài. Ai? Nhị tiêm sư huynh nghe được cái này âm thanh thở dài, nghiến mắt lườm tới. Ngươi một cái thối dạy học cả ngày sầu mi khổ kiểm, lấy ở đâu nhiều như vậy xuân đau thu buồn nhàn sự. Hắn bưng chén rượu lên, hướng phía thẩm phu tử dâng lên. Có gì có thể cảm thán mau tới theo giúp ta uống rượu. Thẩm phu tử lắc đầu, mở miệng giải thích, ta có một vị học sinh, hôm nay tham gia thi huyện, xem ra, tựa hồ là phát huy đến không tốt lắm. Học vấn là rất vững chắc có thể tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Thẩm phu tử thật không có tại sư huynh trước mặt, quá nhiều nói khoác Lân Ca Nhi thiên phú như thế nào như thế nào. Dù là Lân Ca Nhi thiên phú lại cao hơn, lại như thế nào thần đồng. Đặt ở đồng dạng là tuổi nhỏ thành danh, đến nay đều là đại nho trẻ tuổi nhất người giữ kỷ lục sư huynh trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Sư huynh nghe vậy cười nhạo một tiếng, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào niềm ai. Còn học sinh, liền ngươi cái này nửa đời học vấn, có thể dạy dỗ học sinh tốt gì đến? Huống hồ cái này liễu phủ bên trong gia đình hạ nhân, cái nào không phải quen hội luận túi mưu lợi, tập trung tinh thần đều nhào vào cái kia hơi tiền tục vật phía trên, nào có tâm tư nghiên cứu học vấn. Hắn mặc dù cũng là hôm nay đến, nhưng đến Thanh Hà huyện thời điểm, bỏ qua văn trùng tự minh sự tình. Thẩm phu tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trịnh trọng rất nhiều, mở miệng bốn nắn sư minh thuyết pháp. Sư minh, hắn không phải học sinh, là đệ tử. Học sinh cùng đệ tử hàm nghĩa khác nhau một trời một vực. Học sinh, bất quá là truyền đạo thụ nghiệp, mà đệ tử lại mang ý nghĩa truyền thừa y bát, là đánh cược chính mình cả đời thanh danh cùng học vấn kéo dài, nó quan hệ chi kiên cố, có thể so với phụ tử. Tinh thần xa suốt thư sinh nghe vậy, trên mặt men say đều tiêu tán mấy phần, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn trên dưới đánh giá thẩm phu tử, hơi nghi hoặc một chút, thu một cái gia đình làm đệ tử. Gặp thẩm phu tử nghiêm túc gật đầu trả lời, tinh thần xa suốt thư sinh lúc này mới nhịn không được chửi ầm lên, thẩm xuất vương, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, cũng khó trách năm đó có bị yến cư lao thất phu kia đuổi ra kinh thành. Nửa câu đầu, thẩm phu tử thật không có nửa điểm tức giận, sư minh phong cách nào, hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng nghe đến yến cư hai chữ, chuyện xưa như sương khói, một chút xông lên đầu, thẩm phu tử nhịn không được thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Sừng sốt một hồi lâu, mới mở miệng hỏi thăm, sư minh, bây giờ triều đình thế cục, đến tột cùng như thế nào? Liêu cùng lao thất phu này, mặc dù cùng mình thư từ qua lại không ngừng, có thể tin bên trong luôn luôn tốt khoe xấu che, đối với triều đình sự tình, luôn luôn mập mờ suy đoán, nói không nói đấu. Tinh thần xa suốt thư sinh cười lạnh một tiếng, lại chút xuống một ngụm rượu lớn, tình cảnh. Người là hỏi Liễu Cùng. Hắn hiện tại tình cảnh đáng lo a. Bởi vì xâm phạm biên giới sự tình, cùng Yến Cư cái thằng kia ý kiến cũng hợp, đã liên tiếp lên 3 lần khất hải cốt sổ con, đều bị thánh thượng đánh trở về. Bất quá, lấy Yến Cư bây giờ tại thánh thượng trước mặt tân sủng, nếu là hắn lại đến một lần sổ con, sợ là thánh thượng liền thật chuẩn. Thẩm phu tử nghe vậy, sắc mặt đột biến,